Chương 438, sàng sỡ chương 438, sàng sỡ tiểu huyện, ý của ngươi là, nhường Diệp Thu hô hô Triệu Nhị Nương. Triệu Nhị Nương ngồi không yên, thẹn thùng không thôi, chỉ có thể kiếm cớ chạy đi. Hắc hắc, thương quá a Diệp Thu chỉ, trong chén cuối cùng một viên đậu hũ. Thử, xuất sinh không bằng. Người kiểu này như rơi xuống lao phu trong tay, lão phu một đao chém thành hai khúc. Các ngươi chớ hồ náo. Triệu trưởng quỹ là đứng đắn nữ nhân. Âu Dương tiểu huyện thẻ lưỡi. Bàng Long lần nữa nhìn thấy Mộc Lý Hương tử lâu, hỏi, Triệu trưởng quỹ, đối diện Mộc Lý Hương tử lâu, vì sao giữa ban ngày đóng cửa? Triệu trưởng quỹ, kể ngươi nghe một bí mật, kỳ thực đậu hũ còn có ý tứ gì khác? Triệu Nhị Nương ra vẻ tức giận. Tống Hắc Hổ hữu khí vô lực hô hào. Nàng thế nhưng một rất truyền thống nữ nhân. Âu Dương tiểu huyện thẻ lưỡi. Tống Vân Hà vừa cười vừa nói, Bàng Long cùng Trần Thiên Thu, toàn bộ hành trình không nói lời nào, hai tay đút túi, nhìn chúng nữ đấu võ mồm. Hắn nếm thử một miếng đậu hũ, cảm giác nhường hắn dư vị vô tận, luôn mồm khen hay. Đại phôi đản, về sau cũng không để ý tới ngươi nữa thật. Lão bản nương, ta tùy thời đều có thể sảm sỡ Bàng lão đầu, ta ăn no rồi, ra ngoài đi dạo. Triệu Nhị Nương nói đậu hũ, cùng Diệp Thu nói đậu hũ, cũng không phải là một ý nghĩa. Bàng tiên bối, ngài có chỗ không biết, Mộc Lý Hương tiểu lâu lão bản Tống Hắc Hổ, nghị qua chén chúng ta mưu đồ làm loạn, bị chúng ta bắt tại chỗ, bây giờ đã bị nhốt vào đại lao. Nhìn Diệp Thu rời đi, chúng nữ cười bang. Ôi, ngươi xem một chút, người ta tốt trực tiếp, đội vàng đầu hải tống bao ha ha, bắt đầu ăn. Ngươi, các ngươi ăn đi, ta lầu dưới đi xem một chút lao bản đường, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta mới vừa nói đậu hũ, thật chỉ đậu hũ. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Tống Vân Hà tức bực dậm chân. Một giây sau, chúng nữ trầm mặc không nói. Âu Dương Tiểu Uyển lôi kéo một chút y phục của nàng. Diệp Thu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Có ý tưởng liền nói đi ra thôi, làm gì càng che càng lộ. Nhìn một bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực, chúng nữ sớm liền không nhịn được rồi. Kỳ thực, đậu hũ có ý tứ là đẹp mắt, đẹp mắt. Triệu Nhị Nương dẫn mọi người lên lầu hai phòng. Ta thật không có ý tứ gì khác. Thôi đi, đây không phải rõ ràng sao? Huyện nha đại lao, Tống Hắc Hổ mình đầy thương tích, nằm ở trên ván gỗ. Diệp Thu, ngươi vô cùng thích ăn đậu hũ. Ta sao không hiểu rõ? Trần lão đệ chờ ta một chút. Hắc hắc, về sau sàm sỡ tìm Triệu trưởng quỹ. Triệu trưởng quỹ, ngươi như thế thích ta già Diệp Lang. Ha ha, kỳ thực con người của ta thật hào phóng. Nếu không, tối nay tác hợp các ngươi, hiểu gì? Nghe xong, Triệu Nhị Nương đầy mặt đỏ bừng. Thì ra là thế. Hạt dự, lòng người hiểm ác, nhờ có các ngươi lưu lại một tâm nhãn, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Là được. Triệu trưởng quỹ xinh đẹp như vậy, ta nếu nam nhân, hồn chỉ sợ sớm bước đi. Bàng Long các loại Trần Thiên Thu, cũng không muốn ngồi ở chỗ này làm bóng đèn, chia ra tìm lý do rời đi. Ha ha, đã nghiền, đã nghiền. Diệp Lang, Triệu trưởng quỹ xem được không? Ha ha, Diệp công tử, ngươi muốn ăn đậu hũ, bản điếm tùy thời chào mừng. Đây chỉ là trong đó một loại cách làm, còn có 7-8 cách làm đâu. Nhìn lại, mấy người phụ nhân chính nhìn mình lom lom. Diệp Thu cực lực giải thích. Mọi người ngồi xuống không bao lâu, tụi bay bưng tới một bàn lại một bàn phong vị quá vặt, địa phương mỹ thực. Nghe ba chữ này, Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp, Tống gia hai tỷ muội, còn có Tô Tiểu Ngọc liếc nhìn nhau. Hắc hắc, Triệu trưởng quỹ, ngươi có muốn biết hay không? Không khí hiện trường trở nên thập phần bi diệu. Tô Tiểu Ngọc trừng tam nữ một chút. Diệp Thu im lặng đến cực điểm rồi. Hừ, tất nhiên người ta đẹp như thế, vậy ngươi nhìn nhiều một hồi thôi. Tống Vân Hà ngoắc ngón tay. Đậu hũ không phải liền là đậu hũ sao? Còn có ý tứ gì khác? Tốt, các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Hiện tại, bắt thao thiết đại sự hàng đầu. Các ngươi ngược lại tốt, từng cái ở chỗ này tranh giành tình nhân. Nam nhân đều là sắc vô lại. Diệp Thu đứng dậy, lấy ra một bình rượu ngon, là Bàng Long, Trần Thiên Thu rót rượu. Diệp Thu trừng Âu Dương Tiểu Uyển một chút. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai, Hạ Tiệp lòng đầy căm phẫn. Các ngươi tiếp tục trêu chọc, ta bốn phía dạo chơi. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi đang nói gì thế? Diệp Lang, người ta Triệu trưởng quỹ nhất định vô cùng tủi thân, ngươi đi an ủi một chút thôi. Chúng ta bảo đảm không quấy rầy. Ha ha, nữ nhân lớn mật lên thật đáng sợ. Các ngươi lần này hài lòng đi. Ăn thật ngon bữa cơm không được sao? Không nên hùn vốn khi dễ người ta. Giờ phút này, Diệp Thu ý thức được, chính mình chỉ sợ giải thích không rõ ràng. Đậu hũ ăn ngon không? Hà tỷ, Triệu Nhị Nương chỉ là Diệp Thu nhân sinh trên đường một khách qua đường mà thôi, căn bản không ý hiếp được chúng ta. Người ta chủ động tới cửa, là nam nhân bình thường thì không chịu được hấp dẫn. Hai vị tiền bối, Diệp công tử, đi theo ta. Nàng dùng dư quang liếc qua Diệp Thu. Trần Thiên Thu vung ra một kiếm. Diệp Thu, này đậu hũ rất ngon. Tao phở đoán chừng không thể ăn. Ta cảm giác Triệu Nhị Nương động tâm sợ cái gì. Cho dù đạt được rồi, Diệp Thu thì không chịu thiệt. Dù sao, chúng ta tại đây đợi không được bao lâu. Thu Nguyệt đem việc này êm tai nói. Thấy chúng nữ lại cầm đậu hũ nói chuyện, Diệp Thu có chút buồn cười. Tối nay, chúng ta cũng lưu ý một chút, đừng để Triệu Nhị Nương đạt được. Diệp Thu lớn tiếng nói. Được rồi, trưởng quỹ. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai thừa cơ ồn ào. Hắc hắc, cô gái tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Thu, gặp phải Triệu trưởng quỹ, đây cũng là duyên phận, hảo hảo nắm chắc ra sao, đau lòng. Mau tới người, mau tới người, lão tử đau chết. Lão tử muốn gặp Tống Kiệt. Triệu Nhị Nương phất phất tay, mấy cái người làm thuê gấp đội vàng nên đón. Hảo gia hỏa, lão nương bị Diệp Thu đùa giỡn. Đó là tất nhiên. Chỉ cần Diệp công tử vui lòng. Nghe chúng nữ nghị luận, Tô Tiểu Ngọc bình tĩnh cũng được. Sàm sỡ. Đi rồi mười mấy phút, cuối cùng đã tới Mộc Lý Túy tử lâu. Ân, rốt cục ý gì? Các vị, đến. Thử, Diệp công tử, ngươi bắt nạt người. Triệu Nhị Nương hiểu rõ, Triệu Linh Nhi là gật mình, thế nhưng nàng không nghĩ yếu thế, trực tiếp sợ rồi một câu. Bàng Long tức giận nói xong, Triệu Nhị Nương bu lại. Triệu trưởng quỹ ngây ngẩn cả người. Triệu Linh Nhi vừa cười vừa nói, ngại quá, ta vừa nãy có ý tứ là. Một giây sau, Mộc Lý Hương tiểu lâu chiêu bài bị một phân thành hai. Mau đem tiểu lâu rượu ngon thức ăn ngon lấy ra hết, hảo hảo chiêu đãi quý khách. Diệp Thu không chút nghĩ ngợi trả lời một câu, ai nha, Trần lão đệ, ngươi cả ngày liền biết chém chém giết giết. Ngươi, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Nàng vẻ mặt không hiểu nhìn Tống Vân Hà. Ăn một bữa cơm thì không yên tĩnh. Cái này không tốt lắm đâu. Hắn lúc này mới ý thức được, mình nói sai. Nàng nhóm luôn cảm giác, Diệp Thu là trong lời nói có hàm ý chính là được. Ta nhìn xem hai người các ngươi rất xứng. Chương 439, vô sỉ Tống Hắc Hổ chương 439, vô sỉ Tống Hắc Hổ cho ngươi. Tống Hắc Hổ hung tợn chằm chằm vào Mã Hổ. La Nhã Chi cùng Trần Hoan Hoan nghĩ, đi quá nhiều người thì không nhiều làm ý nghĩa, thế là đồng ý lưu tại phủ đệ. Làm sao bây giờ, rốt cục làm thế nào? Nhị ca, yêu thú kia rất lợi hại, chỉ bằng quan phủ điểm này người, không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt đến. Hắn một bên Vương Đảo cũng là trợn mắt há hốc mồm. Được rồi, Hổ ca. Tốt, các ngươi tiếp tục làm việc. Giờ phút này, Lưu Côn lo lắng bất an. Mã Hổ, ngươi làm gì vậy? Mã Hổ, cái tên Vương bắt là ngươi. Vong ân phụ nghĩa cầu vật. Lúc trước, lão tử là thế nào đợi ngươi ăn ngon uống sướng cùng các ngươi, hiện tại lão tử phạm tội rồi, biến thành tù nhân rồi, ngươi mẹ nó trở mặt đây lật sách còn nhanh. Đại ca, ngươi là ta thân ca, lẽ nào ngươi giải quyết không được? Giang Thành sắc mặt nghiêm túc. Hừ, ngươi có biết hay không, Diệp công tử cùng hiện nay quốc sư quan hệ không ít. Hạt dự, ngươi này lại đá trung thiết bản lên hổ tử, việc này dễ làm. Tống Chi huyện sợ sẽ hay. Lữ Khải thở dài một hơi. Không ngờ rằng, Giang bộ đầu còn muốn nhất tiễn xong điều. Hắn lại không làm qua chuyện gì, Triệu trưởng quỹ sao không hiểu ra sao cho khen thưởng đâu. Đều là cái gì? Cho lão tử thành thật một chút. Lại gọi bậy, tin hay không lão tử quất chết ngươi. Mã Hổ tâm sự nặng nề đi ra huyện nha. Anh Thành, ý của ngươi là để cho ta tìm xem Diệp công tử? Hổ tử, đại ca hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Diệp công tử làm sao? Tống Hắc Hổ, ngươi muốn làm gì? Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi dám động vợ ta một chút, lão tử để ngươi chết không có chỗ chôn. Lữ Năng cùng Lữ Khải liếc nhau. Ngọc Lý Túy tử lâu, người làm thuê Lưu Khôn cùng Vương Đạo đang phòng trước thu thập bàn ghế. Giang Thành gật đầu một cái. Ha ha, Mã Hổ, nghe được không? Lão tử nhiều lắm là quan 3 năm ngày. Chờ lão tử đi ra, đầu tiên là ngươi. Lữ Năng ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Mã Hổ, rốt cục chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ vào Mã Hổ, vừa cười vừa nói, cậu vật, thấy không, anh ta đến, nhất định là thả ta ra ngoài. Phải không? Tống Hắc Hổ, ngươi quá làm cho bản huyện thất vọng rồi. Mã Hổ âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hắc Hổ. Mã Hổ sắc mặt đột biến. Diệp công tử lòng dạ thẳng thắn, chính trực vô tư, nhân nghĩa có tử. Ha ha, khen thưởng ngươi. Đưa cho ngươi, kia cầm là được. Vương Đào không phục, túi đầu nhỏ giọng hỏi. Phương Phương, ngươi lại nhớ ngươi cha mẹ. Đại ca, đại ca, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ta thế nhưng là ngươi duy nhất đệ đệ a. Ta phạm tội rồi, đã được đến rồi trừng phạt, bị 20 đại bản, kém chút đem mệnh cũng vứt đi. Giả sử ta lưu vong biên cương, nói không chừng sẽ chết tại nửa đường trên phu nhân, nếu không, ngươi cùng nhị tẩu để ở nhà, ta cùng nhị ca, bồi tiếp Phương Phương đi là được rồi, có thể Lưu Khôn hay là không hiểu rõ. Hảo huynh đệ có phiền toái, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lưu Khôn vẻ mặt sững sờ. Xong rồi, xong rồi, Tống Hắc Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trưởng quỹ không phải là muốn cắt xén ta tiền lương a? Trưởng quỹ ngươi bất công. Lưu Khôn có khen thưởng, ta thế nào không có? Tống Hắc Hổ, ngươi có biết hay không, ngươi xông ra bao lớn họa. Cái gì? Đương triều quốc sư. Nhìn phách lối, đắc ý Tống Hắc Hổ, Mã Hổ càng nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm. Lúc này, Tam Thẩm Trần Hoan Hoan đội vàng đã chạy tới. Hừ, Tống Hắc Hổ, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Đường cái vẻ mặt khinh thường. Đủ rồi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Mấy ngày nay, ngươi đang trong phòng giam hảo hảo tỉnh lại một chút. Và Diệp công tử đi rồi, ta lại thả ngươi ra đây. Mã Hổ quay đầu nhìn chung quanh, sau đó đem trong phòng giam Tống Chi huyện cùng Tống Hắc Hổ nói chuyện, một năm một mười nói ra ngoài. Trấn Bắc, Trương Viên ngoại phủ đệ, Lữ Phương Phương ghé vào trên bàn đá khóc thút thít. Sau đó, ba người đi đến huyện nha. Đột nhiên, Mã Hổ không cẩn thận, dẫm lên rồi chân trái. Nhị thúc, tam thúc, ta muốn đi huyện nha hỏi thăm một chút. Mã Hổ giật mình kinh ngạc. Hắn lo lắng, có phải Triệu trưởng quỹ muốn tìm hắn tính sổ sách? Trước đó, Lưu Khôn kiếm cớ chạy ra ngoài, mang theo bằng lòng, Trần Thiên Thu đi Lữ Gia Bảo. Lưu Khôn, ngươi tới đây một chút. Lưu Khôn sửng sốt. Thử, Lưu Khôn đi Lữ Gia Bảo, ngươi đây. Đột nhiên, truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lưu Khôn cầm năm lượng bạc, cao hứng ghê gớm. Phương Phương, ngươi nhị thẩm nói rất đúng. Quan phủ nhất định sẽ vì ta đại ca lấy lại công đạo. Nhị thẩm, ta thật khó chịu. Tốt, chúng ta cùng đi. Lưu Khôn giật mình kinh ngạc. Anh Thành, ta bày ra chuyện phiền toái. Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Ân, hiện tại chỉ có Diệp công tử mới có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Còn có, Tống Chi huyện giả công giả tư, làm việc thiên tư, dạng này chi huyện là thanh thủy trấn lao bách tính hai nạn. Nào biết, Triệu Nhị Nương theo trong ngăn kéo, lấy ra 5 lượng bạc, trực tiếp nhét vào Lưu Khôn trong tay. Đúng, trưởng quỹ. Cậu vật, lão tử thế nhưng Tống Kiệt thân đệ đệ. Hắn đem lão tử giải vào đại lao, chẳng qua là làm dáng một chút, làm cho đám người kia nhìn xem. Hừ, và Diệp Thu rời đi Thanh Thủy Trấn, anh ta nhất định sẽ thả ta ra đây. Đến lúc đó, lão tử giết chết ngươi. Hắc hắc, Ma Hổ, nghe nói ngươi cô vợ nhỏ dáng dấp không tệ như Tống Hắc Hổ thật thả ra rồi, có Tống Chi huyện chỗ dựa, chính mình một nho nhỏ bộ khoái, ở đâu là đối thủ của người ta? Năm lượng bạc, khen thưởng ta sao? Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Giang Bộ Đầu. Hắn một bên túi đầu, vừa nghĩ cách đối phó. Anh Thành, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Một khi Tống Hắc Hổ hiện ra, ta một nhà lão tiểu, tính mệnh nguy nguy. Cái gì? Khen thưởng cùng Lữ Gia Bảo liên quan đến. Trưởng quỹ ngươi đây là? Ôi, miệng cũng còi như vậy. Đến lúc đó, lão tử để ngươi quỳ trên mặt đất, gọi lão tử một tiếng cha. Ước chừng qua 3 phút, Giang Thành cười. Tống Hắc Hổ kích động không thôi. Tống Hắc Hổ khóc giống rơi lệ. Tống Hắc Hổ cười lớn một tiếng. Thất thần làm gì, còn không vội vàng đến. Đúng, đại ca, ta nhất định hảo hảo tỉnh lại đại ca, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Lúc này, nhị thẩm La Nhã Chi đi tới. La Nhã Chi vớt ve đầu của nàng, hoa ái nói ra, Phương Vương, người chết không thể phục sinh. Ngươi mỗi ngày khóc thút thít, tiếp tục như vậy không phải cách. Cha mẹ ngươi dưới cửu tuyển, cũng sẽ không an tâm. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, biết không? Trình Long, ngươi giúp ta chành một hồi, ta ra ngoài có chút việc vậy làm sao bây giờ? Dưới mắt, chỉ có thể gửi hy vọng ở quan phủ rồi ta cũng đi ha ha. Sao, ngươi sợ? Ngươi càng là sợ, lão tử càng phải làm. Ừ, hôm nay không thể so với ngày xưa. Tống Hắc Hổ, ngươi ỷ vào Tống Chi huyện, ngày bình thường rượu hổ dương oai, trà đạp rồi nhiều thiếu nữ tử. Lão tử đã sớm không quen nhìn ngươi. Nếu không phải ngươi là Tống Chi huyện thân đệ đệ, ngươi năng lực sống tới ngày nay. Ừ, ta liền biết, Tống Chi huyện làm sao có khả năng đúng đệ đệ ruột thịt của mình hạ tử thủ đâu. Hổ tử, ngươi đừng hoảng hốt, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Trưởng quý ngươi, ngươi tìm ta có việc. Chương 440, thần y đi hôn mê chương 440, thần y đi hôn mê sau đó, hai người thẳng đến Mộc Lý Túy tử lâu. Đột nhiên, nàng thân thể nghiêng một cái, đảo hướng mặt đất. Thật, kia thật sự là quá tốt. Lần này, lão đệ nhất định vui vẻ chết rồi. Triệu Tử Long chắp tay, quay người rời đi. Tiểu Phi, ta đương không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt đường. Nương, ngài làm sao vậy? Đừng làm chúng ta sợ. Nhìn thấy hôn mê Trác Mai Đình, hắn giật mình kinh ngạc. Ha ha, Tiểu Phi luôn luôn canh giữ ở Trần Cô Nương đầu giường. Ta nghĩ, nhất định là Tiểu Phi thành tâm cảm động lên trời, cho nên nhường Trần Cô Nương đã tỉnh lại hử, bớt lắm mồm. Ngươi không biết, những ngày này, nương mỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau, đi tìm một chút Diệp công tử. Giang Đại Lệ lôi kéo muội muội tay, hướng phía hậu viện đi đến. Tiểu Hải, đều là nhà mình huynh đệ, không muốn khiến cho tượng giống như cửu nhân. Ok. Nương, đại tỷ, Thanh Thủy Trấn có thể xảy ra chuyện lớn cũng tốt, chờ lao tử cầm tới địa đồ, đạt được rồi kia món bảo tàng, lao tử có thể tự lập làm vương rồi, còn nhìn xem ngươi sắc mặt làm việc. Đúng, nhị ca. Lập tức, Trác Mai Đình trong nháy mắt cảm giác hoa mắt vắng đầu. Đúng vậy a, Hải ca, ngươi ngược lại là nói câu nào a? Đại tỷ, ta đi ngang qua Thanh Thủy Trấn Lữ Gia Bảo lúc, nghe mấy cái thôn dân nói, bọn họ thôn trang xuất hiện một đầu ăn người yêu thú, có gia đình, vợ chồng hai cái bị yêu thú ăn. Quan phủ phong tỏa thông tin, cho nên người biết không nhiều. Ta vừa mới đạt được rồi một tin tức xác thực, Trần bác sĩ đã bắt đầu nghiên cứu tham ăn thế. Một khi nhân bản thành công, toàn cầu đều sẽ nên đón một hồi đại tai nạn. Tung tung tung, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Đại tỷ, ta cũng không biết sẽ trở thành như vậy a. Đúng rồi, bảo tàng địa đồ cực kỳ trọng yếu, nhất định phải đạt được, nghe được không? Tỷ, nương làm sao vậy? Lan Lan, nương cho ngươi đi chuyến kinh thành, ngươi sao hiện tại mới trở về? Thành thật mà nói, có phải hay không đội vàng du sơn ngoạn thủy đi? Trác Mai Đình vẻ mặt kinh ngạc. Khoái nói cho nương, xảy ra chuyện kia đối vợ chồng gọi cái gì? Nương, đúng vậy a, làm sao vậy? Giang Đại Lệ tay mắt lanh lẹ, hai tay ôm mẫu thân. Tình cờ, Giang Phi bưng bát đi ra. Hai người đỡ lấy Trác Mai Đình, hướng phía buồng trong đi đến. Lan Lan, nương tin tưởng ngươi. Nương đâu? Đúng, Tiểu Phi quay về. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện. Long Hướng Tiên hơi cười một chút. Lan Lan, ngươi có phải hay không bị người khác lắc lư? Thế gian này, nào có cái gì ăn người yêu thú? Kết quả, ba người suy nghĩ mấy giờ, hay là không nghĩ ra một ổn thỏa kế hoạch. Long ca, ngươi ý gì a? Ta đầu óc đần, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Triệu Tử Cường ngồi trên băng ghế đá, nhìn phương xa biển cả. Nhìn thấy muội muội bình an quay về, đại tỷ Giang Đại Lệ vui vẻ không thôi. Có thể Tống Đi Hải lại lắc đầu. Đúng, nhị ca, ta đã phái hai đám người, tin tưởng không bao lâu thì có tin tức truyền về rồi Vô Ưu đảo, trong đảo răng đèn kết hoa, bọn nha hoàn sôi nổi bận rộn. Cảm ơn nhị ca. Lan Lan, tất cả đều do ngươi làm hư. Long ca, là ta, Tiểu An. Nương, ta nói đều là thật. Lan Lan, Lan Lan, ngươi cuối cùng quay về rồi. Nương nhưng lo lắng ngươi. Trác Mai Đình tức giận nói xong. Đầu lĩnh, đây không phải phi cơ mô hình sao? Lão đại, ngươi không phải là muốn cướp máy bay đào tẩu a? Trác Mai Đình trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện cái này địa danh. Lão đại, Trần bác sĩ văn phòng thủ vệ sông nghiêm, hiện tại lại đổi thành rồi bạch võ an người, chúng ta gần như không có khả năng chui vào văn phòng. Không xong, nương lúc tuổi còn trẻ có một kết bái tỉ muội, sau đó gả đi Lữ Gia Bảo. Lão tứ, yên tâm, chờ ta căn cơ ổn, đến lúc đó tìm lý do đem lão tam xử lý, về phần nữ nhân kia nhà còn không phải là của ngươi đồ chơi. Lữ Gia Bảo, nhị tỷ, ngươi quay về. Hắc hắc, ngươi hiểu ta, chi bằng thân mẫu vậy. Tống Như Hải do dự một chút, hay là mở cửa phòng ra? Nào có. Nhị ca tất nhiên quyết định, tự nhiên có đạo lý của nó, ta bảo đảm không cho nhị ca thêm phiền. Tiểu Chiêu, ngươi phân tích rất đúng. Do đó, chúng ta nhất định phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Bạch Võ An, hắn lúc này đến làm gì? Tốt, ta đi thử một lần Tân Lang chứa, ngươi lui xuống trước đi, đi Hải đảo bí mật căn cứ, Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải, còn có Đặng Chiêu, ba người tâm sự nặng nề. Ta đi, lão tam chơi còn lại nhị ca, xin chào ý nghĩa ném cho ta. Giang Tiểu Lan nước mắt đã ra tới. Ha ha, Tiểu Phi quay về không sai biệt lắm có 3 năm ngày. Đúng, kể ngươi nghe một tin tức tốt, Trần cô nương đã tỉnh lại, hiện nay khôi phục cũng không tệ lắm. Triệu Tử Long miễn cưỡng vui cười. Lan Lan, đều tại ngươi. Ngươi không sao, làm gì để Lữ gia bảo làm gì? Triệu Tử An vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, lão tứ, giả sử chúng ta có thể tìm tới bảo tàng, có thể xưng bá thế giới, đến lúc đó, nhị ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, các ngươi xem xét, đây là cái gì? Chúng ta căn cứ, không phải có 10 chiếc máy bay trực thăng sao? Không được, biện pháp này quá mạo hiểm. Long ca, ngươi quên rồi căn cứ lầu 2, còn có một khung thần bí đĩa bay. Đồ chơi kia tốc độ quá nhanh rồi, chúng ta căn bản không có cơ hội chạy đi. Thế nào, còn đang vì sự kiện kia, xin nhị ca khí. Nương, nương, ta trở về. Đặng Chiêu vẻ mặt kinh ngạc. Yên tâm đi, nhị ca, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm, lão tử cũng không phải thu phá lạ. Hình như gọi Lữ Manh cùng Mã Quế Chi. Giang Đại Lệ vẻ mặt không tin. Từ Long, Triệu Trường Dũng tiểu tử kia, ngươi nhất định phải mau chóng tìm thấy, cần phải chạm thảo trừ căn. Đột nhiên, hắn có rồi. Nương, nương, Tiểu Lan quay về rồi. Long Hướng Thiên nhìn bàn lên phi cơ mô hình, hao hết dịch não nghị kế sách. Lúc này, Giang Tiểu Lan đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hai người giật mình. Lúc này, nàng đang hậu viện sắt thuốc. Long Hướng Thiên thở dài một hơi. Cái gì? Mã Quế Chi? Thật là kết bái tỉ muội. Giang Đại Lệ kéo tay của mẫu thân, bắt đầu làm nũng lên. Giờ phút này, Trác Mai Đình có vẻ hơi căng thẳng. Cũng tốt. Ta cùng Diệp công tử không quen, có anh thành dẫn tiến, việc này hẳn là có thể thành lão đại, hiện tại chúng ta cái kia làm thế nào? Bạch Võ An, ngươi có việc. Ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta tìm một cơ hội, một tiếp cầm một khung máy bay trực thăng, chỉ cần chạy đi một là được đường, Lan Lan không phải quay về rồi sao? Ngài thì thiếu nói hai câu đi. Hừ, Triệu Tử An, lão tử vì ngươi xuất sinh nhập tử, giúp ngươi đoạt được đảo chủ vị trí, ngươi mẹ nó ngược lại tốt, tốt chỗ không muốn nhìn lão tử, lại nhường lão tử làm những phá sự kia. Lan Lan, ngươi mới vừa nói, Lã Thêm Bảo xuất hiện một đầu yêu thú. Tốt, tỷ tỷ không có ý tứ gì khác. Mau đỡ nương trở về phòng. Ai vậy? Ăn người yêu thú. Hải ca, không chào đón ta. Nàng lôi kéo tay của nữ nhi, giọng nói có chút run rẩy. Trác Mai Đình trừng nhị nữ nhi một chút. Nghe xong con gái quay về rồi, Trác Mai Đình kích động không thôi. Lan Lan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ra đại sự gì? Chương 441, trọng đại bí mật. Chương 441, trọng đại bí mật cái gì? Bọn hắn thế mà dự định cướp máy bay. Kỳ thực, ta có một trực tiếp nhất, bạo lực nhất cách. Đặng Khôn cười hắc hắc. Bọn hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là bí mật như thế nào. Bạch Võ An, lão tử trong lòng bội phục ngươi. Lúc này, Long Hướng Thiên cười. Giống như Hải khởi sướng bực tức tới. Long Hướng Thiên lúc này phủ định rồi ý nghĩ này. Long Hướng Thiên lôi kéo hai người, ngồi xuống. Quá, muốn nói mau nói, các mẹ nó thừa nước đục thả câu được không? Bạch Võ An nói phân nửa, mở cửa phòng, nhìn chung quanh một lần, xác định không ai nghe lén về sau, lần nữa đóng cửa phòng. Đặng Khôn có chút tức giận. Ha ha, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta cho rằng, các ngươi từng cái đều là đàn ông sắt đá, sẽ cùng ta cùng nhau ngăn cản Trần bác sĩ. Nhìn tới, ta tìm nhầm người. Giang Đại Lệ vừa nói, một bên nước mắt chảy ròng. Hiểu rõ rồi, Long ca, ta về sau nhất định sửa. Bạch Võ An, rất đàn ông. Ha ha, Bạch Võ An, lão tử không nhìn lầm ngươi. Bạch Võ An giật mình. Các ngươi nghĩ một hồi, một khi Trần bác sĩ có rồi thao thiết quân đoàn, mà Trần bác sĩ ra tâm cực lớn, đến lúc đó thao thiết đại quân quét sạch toàn cầu, người nhà của chúng ta chỉ sợ. Long Hướng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Võ An. Nương, ngươi đem chúng ta giật mình, ta về sau cũng không tiếp tục nói lung tung rồi mẹ. Long ca, Hải ca, Tiểu Khôn, có lẽ các ngươi không biết, ngay tại nửa giờ sau, Trần bác sĩ đã thành công chia liệt thao thiết RNA. Theo Trần bác sĩ ý nghĩa, không có gì ngoài ý muốn, tối gần một tháng, liền có thể quy mô nhỏ sao chép thao thiết. Các ngươi cũng đã gặp qua, xuất sinh kia hung tàn vô cùng, sợ rằng chúng ta bốn người cùng tiến lên, phần thắng chỉ có 3 thành. Một thao thiết sao khó đối phó, 3 cái, 10 cái, 30, 100 cái đâu. Chỉ là, hắn lo lắng Bạch Võ An chịu Trần bác sĩ sai sự, cố ý lời nói khách sáo, cho nên muốn lần nữa thăm dò một hai. Nghe ba người tán thưởng ngôn ngữ, Bạch Võ An có chút giật mình. Bạch Võ An có chút nóng nảy. Tiếp theo, Long Hướng Thiên còn nói thêm, "Tiểu An, ngươi rốt cục muốn nói cái gì?" Đặng Côn, lão tử bước lên mạo hiểm, lòng tốt nói cho các ngươi biết, ngươi ngược lại tốt, mắng lão tử hèn hạ. Lão tử vẫn là vì người nhà. Làm thao thiết tàn sát bừa bãi lúc, người nhà của các ngươi năng lực may mắn thoát khỏi tại khó. Tiểu An, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ kỹ lại nói, có một số việc, một khi nói ra, có lẽ sẽ đem lại tai họa ngập đầu, ngươi hiểu không? Bạch Võ An, ngươi thông tin chuẩn xác không? Chúng ta mới bắt được thao thiết, Trần bác sĩ sao có thể như thế trong thời gian ngắn, tách ra thao thiết RNA đâu? Hải ca, ngươi chớ xem thường Trần bác sĩ năng lực. Giờ phút này, Bạch Võ An có chút kích động, cũng có chút tức giận. Long ca, ta nói hồi lâu, ngươi, các ngươi sao còn chưa hiểu tới đây chứ? Long ca, đại đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng, chuyện này ta không thể không nói. Tiếp theo, còn nói thêm, hiện tại có một cơ hội lập công, bày ở trước mắt các ngươi. các ngươi đi vạch trần ta, Trần bác sĩ nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Mau nói, khác giày vò khốn khổ. Ha ha, Bạch Võ An, ngươi thật bị ổi đi. Trác Mai Đình ngồi thẳng người, lôi kéo hai tay của nữ nhi, hòa ái nói ra, đứa nhỏ ngốc, cái này lại không phải là của ngươi sai, ngươi làm gì tự trách đâu. Nương còn muốn cảm kích ngươi rồi, nhưng ta biết rồi chị em tốt ra xảy ra chuyện. Giang Tiểu Lan miết miệng, mặt mũi tràn đầy tủi thân. Long ca, ta hôm nay đến ngươi, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Mặc dù Tiểu Khôn cùng Hải ca thì tại đây, nhưng ta không bao giờ coi bọn họ là ngoại nhân. Tiểu Hải, ngươi tỏ thái độ. Trác Mai Đình nằm ở trên giường, có hơi mở hai mắt ra. Đào Hoa Nguyên Trấn, Giang gia. Tiểu Hải, làm chuyện gì cũng phải có kiên nhẫn, không nên gấp nóng nảy. Bạch Võ An giơ tay, thề với trời. Tiểu An, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đều là nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, ngươi làm sao có khả năng đi bàn chúng ta đây? Trần bác sĩ an bài như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tốt, ta lập lại một lần, chuyện này dừng ở đây, về sau ai muốn nhắc lại, đừng trách ta trở mặt Tiểu An, chuyện này vô cùng bí mật. Long Hướng Tiên nhìn ba người. Nghe được tin tức này, ba người giật mình. Biện pháp này, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Tam Hảo thí nghiệm kho còn chứa mấy loại siêu cấp bệnh độc. Một khi phòng thí nghiệm bị hủy, tất cả bí mật căn cứ, chỉ sợ không người còn sống. Kỳ thực, Long Hướng Tiên đã đoán được Bạch Võ An ý đồ. Đúng rồi, Tiểu An, ngươi tìm ta có việc. Tất cả căn cứ, ước chừng có 500 người, đây chính là 500 cái sống sờ sờ tính mệnh. Bạch Võ An, lời này của ngươi nghĩa là gì? Trần bác sĩ chân trước vừa để bạc ngươi, chân sau ngươi nói hắn nói xấu. Ngươi, các ngươi đây là, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc làm sao xử lý? Đúng, Tiểu Hải, Tiểu An nói rất đúng. Trần bác sĩ kỹ thuật quá kiểu như châu bò, còn có hơn 100 vị nhà khoa học giúp đỡ, tiến triển nhanh như vậy, cũng coi như bình thường. Long đội, ta cũng vậy. Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Cứ như vậy, bốn người suy nghĩ mấy giờ, vẫn là không có đã định một vạn vô nhất thất kế hoạch. Nương, ngày cuối cùng đã tỉnh lại, ta cùng Lan Lan lo lắng ngươi chết bầm à, Bạch Võ An cẩn thận như vậy, hẳn là muốn nói cho chúng ta biết một tiên đại bí mật. Đại lệ, ngươi còn nhớ ngươi thím Ma gia, có một con gái gọi Phương Phương. Tống Như Hải hỏi. Đặng Khôn chỉ là thuận miệng nói, không hề thật chứ. Hạt Dự cũng không biết Phương Phương đứa nhỏ này hiện tại thế nào. Long Hướng Tiên vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, Tiểu An, ngươi không đến trước đó, ba người chúng ta ngồi ngay tại bàn bạc, như thế nào phá hỏng Trần bác sĩ kế hoạch. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta một lần dự định bắt cóc máy bay trực thăng, nghĩ biện pháp thoát khỏi bí mật căn cứ, sau đó phơi sáng Trần bác sĩ kế hoạch, nhường thế giới các quốc gia đến lên án. Giang Tiểu Lan khóc, ôm tại mẫu thân trong ngực. Lần này, Đặng Khôn cùng Tống Như Hải bỗng chốc hứng thú. Tống Như Hải cho rằng Bạch Võ An thuần túy là nghĩ hù dọa người. Long đội, ta không làm không rõ ràng, Trần bác sĩ sao đột nhiên cho ta thăng chức? Ta xin thể, ta tuyệt đối không có bán các ngươi. Nếu có nửa câu lời nói dối, ta chết không yên lành. Nương, con gái còn nhớ. Con gái hồi nhỏ, còn cùng Phương Phương cùng nhau chơi bùa qua. Còn nhớ có một lần, hai chúng ta còn cùng nhau cầu nguyện, nói chúng ta tương lai muốn cùng một ngày gả người đây. Tiểu An, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Cái gì? Nổ phòng thí nghiệm, cái này cũng quá điên cùng đi. Nhìn thấy ba người quay về tại tốt, Long Hướng Thiên vui vẻ không thôi. Tráng Vũ Thiên nói tới nói lui, cũng không nói đến chính đề. Ân, độ cao bí mật. Long ca, dứt khoát chúng ta trực tiếp nổ Tam Hảo phòng thí nghiệm. Đúng, Long ca, ta kiên quyết phục tùng sắp đặt. Trác Mai Đình thật sâu thở dài một hơi. Thấy mẫu thân nóng ruột nóng gan, Giang Tiểu Lệ nói ra, nương, nếu không, con gái đi chuyến lữ ra bảo, đem Phương Phương tỷ nhận lấy. Chương 442, xin giúp đỡ Diệp công tử. Chương 442, xin giúp đỡ Diệp công tử. Ba người đi tới cửa, Diệp Thu lại dừng lại. Thấy không ai đáp lại, Giang Thành lần nữa gõ cửa. Tiểu muội, ngươi đây là hồ đồ. Diệp Thu chia ra cho hai người rót một chén trà. Mã Bộ Khoái, ngươi yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Bất quá, lúc đó hầu, không biết ngươi nhưng có đảm lượng, tại chỗ chỉ chứng Tống Chi huyện. Nhị tỷ, ngươi thế nào có chút mất hứng? Diệp công tử, cầu ngài mau cứu ta đi. Do dự mười mấy giây, Mã Hổ cắn răng một cái, quyết định không thèm đếm xỉa rồi, đánh cược một lần. Nhị tỷ, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Nghe lời của mẹ, cũng là đừng đi. Thanh Thủy trấn cách chúng ta này, cũng liền cách mấy chục cây số, nói không chừng, qua mấy ngày, yêu thú kia chạy đến chúng ta tới bên này. Cái gì? Ăn người yêu thú, không phải là xài lang hổ báo a? Giang Bộ Đầu, Mã Bộ Khoái, mau mau vào nhà. Mã Bộ Khoái, mau mau đứng dậy. Rốt cục chuyện ra sao? Thế nào, hai vị tất nhiên đến rồi, sao không vào nhà uống chén trà, lại đi. Đừng nói nữa, mới vừa rồi cùng đại tỷ cãi nhau rồi. Giang Tiểu Lệ trơ mắt nhìn mẫu thân. Nương, ta còn là không đồng ý nhường Lệ Lệ đi Diệp công tử, tại hạ vốn không nguyện quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chỉ là, chuyện này mạng người quan trọng, còn cùng Tống Chi huyện liên quan đến, phóng tầm mắt tất cả Thanh Thủy trấn, chỉ sợ chỉ có ngài mới có thể cứu Mã Hổ. Anh Thành, Diệp công tử có thể không tại, nếu không, chúng ta đi lầu dưới chờ một lát đi. Tiểu Mã, chúng ta đi thôi. Nhìn tới, Diệp công tử không muốn giúp chúng ta. Tại trong ấn tượng của hắn, đại tỷ cùng nhị tỷ quan hệ phi thường tốt, hai người bọn họ chưa bao giờ cãi nhau. Tiểu Phi, ngươi có thể nói hay không nói điểm may mắn? Giang Thành thở dài một hơi, có chút thất vọng. Đột nhiên, đường đi bên trong truyền đến, nữ nhân, hài tử, nam nhân, lão nhân tiếng khóc. Nhìn thấy Mã Hổ biểu hiện, Giang Thành có chút thất vọng. Nhị tỷ, đại tỷ nói rất đúng, ta thì phản đối. Hẳn là Diệp công tử không nghĩ phản ứng chúng ta. Giang Phi một hồi cười khổ. Giang Bộ Đầu, cẩn thận an toàn. Diệp công tử, vị này là tại hạ hảo huynh đệ Mã Hổ, thì tại nha môn kiếm miếng cơm ăn. Giang Phi có chút giật mình. A, xảy ra chuyện gì? Nhìn hai người tiến về lầu 2, Triệu Nhị Nương rất hiếu kỳ, Giang Thành vội vã tìm đến Diệp công tử, rốt cục vì chuyện gì đâu? Hừ, tiểu phi, tỷ tỷ coi như là yêu thương ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hướng về ta đây. Nương cũng nằm mấy canh giờ rồi, eo cũng có chút toan. Ngươi hay là theo giúp ta, đi trong viện đi một chút đi, ta đây không phải theo kinh đô quay về sao? Trên đường, đi ngang qua Lữ Gia Bảo, nghe được một sự kiện, nghe nói trong làng xuất hiện một đầu ăn người yêu thú. Giờ khắc này, hắn đã cho Tống Hắc Hổ phán quyết tử hình, còn Tống Kiệt, hắn càng là hơn vẻ mặt tức giận. Theo thôn dân nói, con yêu thú kia giải tự lòng, lại không như lòng, dù sao dáng vẻ rất đáng sợ, hổ báo tại trước mặt nó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nương, Diệp công tử, ta, Diệp công tử, ta đi qua nhìn một chút. Giang Thành cùng Mã Hổ cấp tốc xuống lầu. Giang Đại Lệ hung hăng chừng muội muội một chút. Diệp công tử, người xem lúc nào thuận tiện. Tại hạ lo lắng đêm dài lắm mộng. Tốt, kia chúng ta đi thôi. Tỷ, con yêu thú kia làm sao lại xuất hiện lần nữa tại Lữ Gia Bảo đầu? Nếu ta đoán không lầm, Thanh Thủy Trấn huyện nha nhất định đang nghĩ biện pháp bắt yêu thú, cho nên ta lần này đi sẽ không có nguy hiểm. Người sợ? Lo lắng Tống Chi huyện trả thù đâu? Hay là lo lắng tại hạ không có năng lực bãi bình chuyện này? Giang Đại Lệ thận trọng bịn mẫu thân. Một giây sau, ba người mắt tròn váng. Giang Tiểu Lan đi vào trong đình viện, vừa vặn trông thấy đệ đệ viện Trần Quyên, hai người cười cười nói nói. Thế là Mã Hổ đem trong phòng giam Tống ra hai huynh đệ sự việc nói qua một lần. Triệu Nhị Nương không phải mới vừa nói Diệp công tử tại phòng cao thượng. Diệp công tử, ngài suy tính thật chú đáo. Chỉ cần Tống Kiệt đổ xuống rồi, Tống Hắc Hổ mất đi kháo sơn, chi huyện mới nhậm chức vì chiến tích, tất nhiên sẽ nghiêm trị Tống Hắc Hổ, bắt một cái tiếng tốt. Diệp Thu cười. Triệu Nhị Nương đang cửa, cùng ra vào tiểu lâu khách nhân chào hỏi, liếc nhìn Giang Thành. Sao? Ngay cả ta cũng không nghe. Tốt, hai người các ngươi đừng cãi cọ. Lệ Lệ, nghe thân mẫu lời nói, thành thành thật thật đợi trong nhà. Diệp Thu đám người đi vào bên cửa sổ xem xét. Không giống nhau Diệp Thu phản ứng, Mã Hổ lại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hay là Diệp công tử suy xét chủ đáo? Giang đại ca, ta nghe ngươi. Hừ, hiện tại Lữ Gia Bảo rốt cục là tình huống gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngươi như tùy tiện tiến về, lỡ như đầu kia ăn người yêu thú xuất hiện lần nữa đâu? Diệp công tử có ở đây không? Tại hạ Giang Thành, có chuyện tìm ngài. Hừ, tốt một cái lá mặt lá trái ra hỏa. Như không phải là các ngươi, ta kém chút bị lừa gạt kết quả, chọn vẹn một phút đồng hồ, hay là không ai mở cửa. Đa tạ Triệu trưởng quỹ, chúng ta đi lên trước. Giang Tiểu Lan tức giận đi rồi. Không bao lâu, hai người tới rồi cửa. Thì ta này không phải là không muốn nhường thân mẫu lo lắng sao? Hai người nghe xong, cho rằng Diệp Thu không nghĩ xen vào việc của người khác. Chỉ thấy phía trước 50 mét trên mặt đất, nằm ngửa ba người, bên trong một cái người dùng hai tay, dùng sức về phía trước bỏ, có ngoài hai người, một chút phản ứng cũng không có. Đứa nhỏ này, tính tình là càng lúc càng lớn. Có thể Giang Tiểu Lệ lại lắc đầu. Dưới mắt, yêu thú bốn phía hại người, mà Tống Kiệt là chi huyện, gánh vác bắt yêu thú trách nhiệm. Giang Thành, ngươi rất rõ ràng, chỉ dựa vào các ngươi, tuyệt đối không thể nào tìm thấy yêu thú. Đến lúc đó, triều đình sẽ trách tội Tống Kiệt. Cho đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, Tống Kiệt sẽ thân bại danh liệt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Diệp Thu, Giang Thành vẻ mặt kích động. Giang Thành nghĩ rèn sắc khi còn nóng, mau chóng giúp Mã Hổ giải quyết điểm phiền phức. Vừa bạn ta này lại có rảnh. Như vậy, chúng ta lập tức đi huyện nha. Bên này, Giang Thành cùng Mã Hổ đã đến Mộc Lý Túy từ lâu. Giang Tiểu Lệ trừng đệ đệ một chút. Giang Thành nhịn không được vỗ tay một cái. Bất kể như thế nào, tất nhiên đến rồi, vậy chúng ta liền đợi đến đi. Lẽ nào, thao thiết vào thành đến rồi? Nương, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Mã Hổ, ngươi còn do dự cái gì? Bỏ lỡ thôn này thì không có cái tiệm này. Ngươi nghĩ rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mã Hổ nhỏ giọng nói. Lá. Diệp công tử ha ha, ta cho rằng tạm thời không nên động Tống Hắc Hổ nhoáng một cái, 5 phút đồng hồ lại qua rồi. Diệp công tử, ngài. Diệp công tử tại lầu 2 gió xuân chiều phòng cao thượng. Giờ phút này, Mã Hổ hoảng nói không ra lời. Hai người vừa mới chuyển thân, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng được mở ra. Được rồi, nương, hiện tại không đi. Nhìn thấy hai cái con gái giằng co, chắc Mai Đình thở dài một hơi. Diệp Thu lửa giận ngút trời. Ngươi cùng đại tỷ cãi nhau, thế nào vừa về đến thì náo mâu thuẫn nha, Giang bộ đầu, bây giờ chia tay rồi cái gì phòng, thế nào đem ngươi cho thổi quả đến rồi. Ha ha, Triệu trưởng quỹ, Diệp công tử có ở đây không? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Chương 443, Ôn Lang Trung. Chương 443, Ôn Lang Trung. Giang Thành lửa giận ngút trời. Chúng ta liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, thật không dễ dàng trốn về trấn thượng, dự định trước tìm làng trung, kết quả Trịnh Sơn Hà cùng Lý Đại Thuận không có chống đỡ. Nào biết, làm Ôn Chính quay đầu, thấy rõ Tống Kiệt khuôn mặt về sau, thân thể đột nhiên run rẩy mấy lần. Nhưng mà nô địch không có một chút phản ứng. Mã Hổ phí hết đại kình mới thốt ra đen nghịt đám người. Nguyên lai là Ôn Lang Trung, hành ngộ hành ngộ. Quan gia, ta cùng Lý Đại Thuận, Trịnh Sơn Hà ba người hẹn nhau cùng đi khoái hoạt Lâm Đạt Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Trước đây hảo hảo nào biết ngay tại chúng ta về nhà lúc, đột nhiên xuất hiện một đen xì ra hỏa, gặp người thì cắn. Lúc đó chúng ta cực sợ, thế nhưng chúng ta cũng biết nếu không liều mạng một lần, có lẽ đều sẽ chết ở đâu. Do đó chúng ta cùng một chỗ công kích xuất sinh kia, cuối cùng xuất sinh kia chạy đi, mà chúng ta cũng bị thương, trong đó Lý Đại Thuận lồng ngực bị xuất sinh móng đuốt vẽ hai lần, Trịnh Sơn Hà phía sau lưng bị bắt 3 năm lần, tiểu nhân tay phải bị cắt đứt. Thôi đi, đi nơi nào đều tốt, dù sao cũng so lưu tại Thanh Thủy trấn Mạnh Giang thành dùng sức lắc lư mấy lần Ngô Địch thân thể. Sau đó thân thể nghiêng một cái, nhắm hai mắt lại. Ôn Chính chỉ là nhìn thoáng qua, lắc đầu, thở dài, nói ra, Giang Bộ Đầu, người này thương thế quá nặng, lão phu bất lực. Ôn Phong một đường chạy rời đi. Ôi, người này thật đáng thương Ngô Địch, Ngô Địch. Nghe Ôn Lang trung khẩu khí, hình như đối với bản quan rất có ý kiến. Hắn nghĩ, Ôn Phong nhất định đem Ngô Địch thương thế nói cho rồi Ôn Lang trung, vì Ôn Lang trung kỹ năng y tế, cho dù không tới hiện trường, cũng có thể phán đoán Ngô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Ôn Lang trung vẫn là tới. Nghe xong, Ôn Lang trung dám gọi thẳng đại nhân tên, Giang Thành giật mình. Nghe mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, Giang Thành thì không có phản ứng, mà là theo chính mình trên quần áo, xé rách rồi mấy mảnh vải, là Ngô Địch băng bó vết thương. Quan gia, khoái, khoái mau cứu ta, ai nói không phải, tay hết rồi, huyết chảy đầy đất, xem ra không sống tiếp được nữa. Ôn Lang trung, người này bị cắn bị thương rồi, thương thế rất nghiêm trọng, người xem có thể hay không cứu hắn một mạng. Lúc này, Ngô Địch khóc, không ít lao bách tính sôi nổi rời đi. Lao bách tính nghe xong, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Ôn Phong chạy tới, không đành lòng Giang Thành, ngẩng đầu nhìn vây xem lão bách tính, lớn tiếng nói, các ngươi vị kia có thể hay không giúp một chút, phiền phức gọi Ôn Lang trung đến một chút. Giang Bộ Đầu, người chết không thể phục sinh, lão phu không có có thể giúp một tay, thực sự xin lỗi, xong rồi, mọi người mau đảo mạng đi thôi, 89/10. Quá dọa người. Không được, ta muốn về nhà, dẫn vợ con lão tiểu tìm nơi nương tựa thân thích hồi quan gia, đúng vậy. Van cầu quan gia, tiểu nhân bên trên có lão, dưới có nhỏ, không muốn chết. Quan gia, ngài chờ một chút, tiểu nhân ngay lập tức đi, nhưng mà, lão bách tính sắp hiện ra chẳng vây chật như nêm tối. Ôn Lang trung, ngài năng lực đến, đã vô cùng không dễ dàng, đã tạ. Hắn rút ra đại đao, căm tức nhìn mọi người. Tống Kiệt phất phất tay. Ôn Phong, làm phiền ngươi đi một chuyến. Hắn có chút hiếu kỳ, chính mình vừa tới Thanh Thủy trấn không lâu, ở chỗ này thì không có bằng hữu thân thích, trước mặt cái này Lang trung, dường như nhận biết mình. Ha ha, năng lực trốn đi đâu? Các ngươi có thể bảo đảm, yêu thú sẽ không tới chỗ tán loạn. Muốn nói ta, hiện tại ở đâu cũng không an toàn. Nếu như bốn phía dày bò, còn không bằng sinh tử coi nhẹ, thành thành thật thật đợi, là phúc là họa thì tránh không khỏi. Tống đại nhân, vị này là chấn thượng nổi danh Lang trung Ôn Chính, ý thuật cao minh, trạch tâm nhân hậu. Ôn Chính chắp tay. Nghe lão bách tính cung duy ngôn ngữ, Tống Kiệt vui vẻ không thôi. Lúc này, trong ba người, còn có một cái người cật lực ngẩng đầu, lôi kéo Giang Thành ống quần, đau khổ cầu thần. Một 20 tuổi tiểu tử, dẫn đầu đứng ra. Các ngươi còn không tránh ra một lối. Các vị phụ lao hương thần, nha môn phá án, nhìn các vị chớ có lưu lại vây xem, để tránh phá hủy hiện trường vụ án, ảnh hưởng huyện nhà phá án tốc độ. Đông đảo nha dịch đem lão bách tính xua đuổi qua một bên. Giang Thành cúi người, vị người kia tay trái, nhỏ giọng hỏi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Nhanh như thực đưa tới. Không bao lâu, hiện trường chỉ còn lại có hơn 10 vị thích hóng chuyện lao bách tính. Nhìn ba người thảm trạng, Giang Thành ngưng trọng dị thường. Mạng người quan trọng chuyện, bản chi huyện tất nhiên muốn tới quang gia, Ôn Lang trung đến rồi Tống chi huyện, ngài sao lại tới đây? Hai người rất nhanh tới rồi xảy ra chuyện địa điểm. Ôn Lang trung, ngươi biết bản quan. Quan gia, ngài quá khách khí, tiểu nhân ngay lập tức đi. Nô địch nghe xong, đột nhiên lại phun ra một ngụm lao huyết. Xem ra, sống không qua nửa canh giờ. Nô địch thân thể đang run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Một giây sau, lão bách tính rất nhanh nhường ra một con đường. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một âm thanh vang dội. Lão phu gặp qua Tống chi huyện. Nhường một chút, lập tức các vị nhường một chút. Tống Kiệt ngây ngẩn cả người. Sau lưng, một chừng 50 tuổi lão đầu bước nhanh theo đến. Tống đại nhân một lòng vì dân, lão bách tính thật có phúc, đồng thời vẻ mặt biểu tình kiếp sợ. Quan gia, tiểu nhân gọi Ôn Phong, sau Ôn Lang trung là hàng xóm Tống đại nhân, ngài nhất định phải mau chóng bắt lấy yêu thú. A giả sử nói ra tình hình thực tế, sẽ để cho Ngô địch triệt để tan vỡ. Giờ phút này, vây xem ân lão bách tính càng ngày càng nhiều. Tống Kiệt liếc nhìn mọi người, lớn tiếng nói, các vị phụ lao hương thân, vị nhân Tống Kiệt là Thanh Thủy trấn mới nhậm chức chi huyện. Gần đây mấy ngày nay, trấn nhỏ liên tiếp phát sinh án mạng, đến mức lòng người bất an. Bản chi huyện ở đây hứa hẹn, nhất định sẽ mau chóng bắt lấy hung thủ, nhìn mọi người không cần thiết sợ hãi. Giang Thành lo lắng tình thế tiến một bước mở rộng, nhường Mã Hổ nhanh đi phủ nhà bị binh. Giang Thành quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Mã Hổ dẫn chi huyện đại nhân chạy đến. Giang Thành thái độ vô cùng thành khẩn. Thế nhưng, vết thương vừa băng bó kỹ, không đến một phút đồng hồ, lại bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Ngươi chính là Tống Kiệt. Ừ, Tống Kiệt, ngươi cho dù hóa thành cho, lão phu cũng có thể nhận ra ngươi. Nào có thể đoán được, Ôn Chính dùng sức đẩy Giang Thành một chút. Ta còn trẻ, còn chưa lấy vợ sinh con rồi, có thể không muốn trở thành yêu thú mỹ thực. Ôn Phong căn bản là không có cách rời khỏi. Cụ thể tình huống thế nào, chúng ta nhất thời không cách nào biết được. Đúng, Mã Hổ, ngươi mau trở về huyện nha, triệu tập nhân thủ đến nghe qua Lữ Gia Bảo xuất hiện ăn người yêu thú. Hiện tại, ba người bọn họ cũng thành bộ dáng này, có phải hay không là yêu thú gây nên? Giang Thành liếc nhìn một chút, phát hiện máu tươi đã nhuộm đỏ rồi Ngô Địch trang phục, thời khắc này Ngô Địch đã là mất máu quá nhiều, dù là hoa đà tại thế, chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Nhìn Ôn Lang trung thở hổn hển, Giang Thành hiểu rõ, hắn tất nhiên là một đường chạy mà đến. Anh Thành, sẽ không phải lại là tham ăn thế gây nên. Giang Thành cho rằng, Ôn Lang trung nhìn thấy chi huyện sau có trộm cướp. Ôn Lang trung, ngài làm sao vậy? Người gọi Ngô Địch. Nô ra câu người. Khoái Hoạt Lâm, đây chẳng phải là tại trấn Nam. Đúng, anh Thành, ta lập tức đi. Hắn vội vàng giật một chút Ôn Lang Trung trang phục, nhỏ giọng nói ra, "Ôn Lang Trung, ngài thế nào thất thố?"
Chương 444, là thảo dân làm chủ. Chương 444, là thảo dân làm chủ. "Hừ, Giang Bộ Đầu, ngươi chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là bắt lấy yêu thú, mà không phải thay một lang trung cầu tình. Có thể Ôn Chính chết sống không muốn dậy." Tống Kiệt nghe là đầu góc mù mịt. Xem xét sự việc làm lớn chuyện rồi, Giang Thành còn muốn cứu vãn hạ cục diện. "Ôn Lang Trung, ta là Thanh Thủy trấn chi huyện, ngươi một nho nhỏ làng trung, vừa nãy gọi thẳng bản huyện tính danh, bản huyện nghề tỉnh Giang Bộ Đầu trên mặt mũi, không so đo với ngươi, có thể nhưng ngươi cậy giá lên mặt, lại ăn nói linh tinh, bại hoại bản huyện thanh danh, ngươi phải bị tội gì?" Tống Kiệt tức giận không thôi, giận dữ mắng mỏ đệ đệ bẩn thỉu. "Ôn Lang Trung, có gì oan khuất, ngài cứ việc nói. Hôm nay ta ở đây, không ai dám đem ngươi thế nào. Diệp công tử, ngài nhất định phải là thảo dân làm chủ a. Hôm nay nếu không có gặp phải Diệp công tử, thảo dân cũng không dám không cáo Tống Kiệt a." "Triệu Nhị Nương, ngươi nhìn ra đầu mối." "Lá." "Diệp công tử, ngài đã tới ha ha, thân làm Thanh Thủy trấn quan phụ mẫu, Ôn Lang Trung tất nhiên mắng ngươi là xuất sinh, chắc hẳn có nhất định nguyên do. Dù là muốn trị tội, cũng nên hiểu rõ, không phải sao?" "Trời ơi, trước mặt mọi người mắng Tống Chi huyện là xuất sinh." Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng. Diệp Thu đội vàng nâng Ôn Chính. "Ôn Chính, ngươi thật to gan, trước mặt mọi người nhục mạ mệnh quan triều đình, bản huyện lần nữa nhường nhịn, nhưng ngươi hùng hổ dọa người, kia đừng có trách bản chi huyện vô tình." Diệp Thu tiếp nhận di thư xem xét, chỉ thấy di thư phía trên vẽ lên một người nam nhân, cùng Tống Kiệt dường như giống nhau như lúc. Giang Thành thẳng lắc đầu. Nhìn mấy cái nha dịch kỳ lạ, ánh mắt phức tạp, Tống Kiệt hiểu rõ bọn hắn tin tưởng Ôn Lang Trung lời nói, cho là mình chính là cái đó làm điều phi pháp người. Diệp Thu liếc nhìn mọi người, mới vừa rồi còn kẹp lấy Ôn Lang Trung hai cái nha dịch, tại hắn ánh mắt uy nghiêm dưới, bị hù bông lỏng ra Ôn Lang Trung, cũng lui sang một bên. Ai ngờ, Ôn Chính tiếp tục cường thế thái độ, còn chừng Ôn Phong một chút. Tống Kiệt đem di thư đưa cho Triệu Nhị Nương. Giang Thành khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Diệp Thu xuất hiện, chuyện này có chút khó giải quyết. Lần này, tất cả mọi người kinh đến rồi. Thấy Diệp Thu sắc mặt tái xanh, Tống Kiệt biết không tốt ứng phó, chỉ có thể thừa nhận. "Tống Kiệt, ngươi còn muốn nói xạo sao?" Vừa nói xong, mấy cái nha dịch lập tức xông tới. "Đúng, Tống đại nhân, ti chức nhận mệnh lệnh." Ôn Lang Trung nói hồi lâu, lại nói chút ít nói nhảm. "Ôn Lang Trung, ngài đây là ý gì? Mau mau xin đứng lên." Ôn Chính vẻ mặt kinh ngạc. "Diệp Thu không lầm. Diệp công tử, cái bức họa này trên nam tử, quả thực cùng Tống Chi huyện giống nhau, chẳng qua, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người." "Diệp công tử, ta xem một chút." Tống Kiệt càng là hơn mặt sầm lại. Ôn Chính lại lấy ra kia phong di thư. Tống Kiệt thì không ngờ rằng, việc này thế mà kinh động đến Diệp Thu. Triệu Nhị Nương chằm chằm vào bức họa kia tượng, xem đi xem lại. "Ân, Giang Bộ Đầu, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Không khó coi ra, làm bẩn Ôn tiểu thư người, không phải Tống Hắc Hổ chính là Tống Kiệt. Về phần rốt cục là người phương nào, còn khó nói." "Giang Bộ Đầu, ngươi cũng nghĩ đến Tống Hắc Hổ?" Đại nhân, ngài bất giận." Ôn Chính khóc giống rơi lệ. Trong ký ức của hắn, Ôn Lang Trung luôn luôn tính cách ôn hòa, đối xử mọi người nhiệt tình, chưa bao giờ nói năng lỗ mãng, hôm nay làm sao rồi, sao tựa biến thành người khác dường như. "Tống đại nhân, Ôn Lang Trung có lẽ uống một chút rượu, nói chút ít mạo phạm đại nhân ngài ngôn ngữ, ngài tuyệt đối đừng tức giận." "Diệp công tử dạy phải, hạ quan hiểu rõ sai lầm rồi." "Ôn bá phụ, ngài vội vàng cho chi huyện đại nhân nói lời xin lỗi, nhận cái sai." Ở đây tất cả nha dịch, Ôn Phong sững sờ rồi. "Hừ, Tống Kiệt, ngươi cái xuất sinh, ngay trước mặt Diệp công tử, ngươi còn không chịu bằng dao." "Diệp công tử, ngay tại một năm trước, thảo dân con gái chân trần, thăm người thân quay về, bởi vì trên đường xe ngựa làm hư, cho nên chậm trễ chút thời gian, lúc vào thành, đã là lúc chạm vào tối. Chân chân cùng nha hoàn đi ngang qua huyện nha phụ cận một cái hạng từ lúc gặp uống rượu trở về Tống Kiệt tên xuất sinh này ngấp nghé chân chân sắc đẹp đánh ngất xỉu nha hoàn cưỡng ép đoạt lấy chân chân. Sau chân chân mang theo một thân thương hồi phủ, đêm đó treo cổ tự sát rồi. Trước khi chết nàng lưu lại một phong di thư lên án rồi Tống Kiệt bị gắt. Trước mặt cái này anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng có mỹ nhân làm bạn công tử, Tống Kiệt lại cùng kính như thế, chắc hẳn địa vị không đơn giản. Diệp Thu cho rằng Tống Kiệt đã từng là hay không tới qua Thanh Thủy trấn không người biết được, cho nên hắn hiểm nghi không cách nào bài trừ. "Ôn Phong, lão phu nói chuyện, ngươi một tên tiểu bối, chớ có xen vào." Giang Thành mắt tròn váng. Ôn Chính vô cùng kích động, chỉ vào Tống Kiệt nghiêm nghị quát lớn. "A, nghe lão nhân này ý nghĩa, Tống Kiệt lẽ nào làm qua làm điều phi pháp sự tình?" "Ôn Lang Trung, bây giờ không phải là đấu khí lúc, ngài thì nhận cái sai thôi. Lẽ nào cổ nhân cũng thích run rẩy hồi lâu sao?" "Ôn Chính, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Bản huyện cùng ngươi vốn không quen biết, sao là công đạo nói chuyện?" Hắn thì làm không rõ ràng, Ôn Lang Trung sao bỗng chốc trở nên không thể nói lý. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải Ôn Chính đầu óc bị hư? "Giang Bộ Đầu, ngươi thế nhưng các ngươi Tống đại nhân, đến tột cùng là thế nào một xuất sinh? Ngươi cái ngụy quân tử, chuyện cho tới bây giờ còn muốn giấu giếm." "Ôn Chính, bản quan cũng phải nghe một chút." Vung tay lên, hai cái nha dịch tả hữu kẹp lấy Ôn Chính. "Diệp công tử, ngài mời nhìn xem." "Hừ, Tống Kiệt, ngươi cho ta là mắt mù thai điếc. Vừa nãy ngươi rõ ràng muốn đem Ôn Lang Trung bắt đi, dám làm không dám chịu." Cùng lúc đó, Giang Thành tiến lên một bước, "Đem người này mang đi, bản huyện tốt tự mình thẩm vấn." Triệu Nhị Nương thì không ngờ rằng, Giang Thành cùng ý nghĩ của mình không như mà hợp. "Ha ha, Tống đại nhân, xin chào lớn quan uy. Người ta chỉ là mắng ngươi một câu, ngươi lại muốn bắt người ra. Giang Bộ Đầu, ngươi đây là ý gì? Hoài nghi bản chi huyện."
Diệp công tử, hạ quan chỉ là nhất thời nói nhảm, nói một chút mà thôi, chớ có thật chứ, chớ có thật chứ. Tống Kiệt nghe ngóng, sầm mặt lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Thu cùng Triệu Nhị Nương chậm rãi đi tới. Tống đại nhân, Ôn Lang chung lời nói, có phải là thật hay không được? Giang Thành cũng đội vàng cầu tình, hy vọng Tống Kiệt không muốn so đo. Diệp công tử, nhất định là Tống Hắc Hổ, hạ quan cái đó bất thành khí đệ đệ. A, thật chẳng lẽ là Tống Kiệt? Ân. Diệp công tử, Tống Chi huyện hẳn là không tới qua Thanh Thủy Trấn, tại hắn đảm nhiệm Chi huyện trước đó, mà Tống Hắc Hổ trưởng cư nơi đây, hắn có càng lớn hiểm nghi. Diệp công tử, cầu ngài nhất định phải là Thảo Dân làm chủ, đem Tống Kiệt tên xuất sinh này đem ra công lý, đưa ta con gái một công đạo. Ôn Phong có chút sững sờ. Đột nhiên, Ôn Chính trực tiếp quỳ gối Diệp Thu trước mặt. Một bên Ôn Phong, xem xét bầu không khí không thích hợp, hắn vội vàng lôi kéo Ôn Chính, ra hiệu Ôn Chính túi đầu nhận sai, có thể còn có thể nhường Tống Chi huyện mở một mặt lưới. Theo Ôn Chính đêm hai nói, mọi người cuối cùng nghe rõ chưa vậy? Giang bộ đầu, dường như Ôn Lang Trung không lĩnh tình a. Tống Kiệt liên tục gật đầu. Có thể. Diệp công tử, tại hạ hoài nghi người này là Tống Hắc Hổ. Giang Thành nói ra giải thích của mình. Chương 445, phát thể độc chương 445, phát thể độc mà Tống Hắc Hổ là tham tài đồ háo sắc, cho nên người này hiểm nghi lớn nhất. Diệp Thu sửng sốt. Ôn Lang Trung, ngài khoái đứng lên mà nói. Sao? Bản quan mệnh lệnh, ngươi không nghe sao? Thất thần làm gì, còn không mau đi. Diệp công tử chờ lấy chúng ta báo cáo đâu. Tống Hắc Hổ cảm giác đại ca tâm sự nặng nề. Diệp Thu chằm chằm vào Tống Kiệt, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tống Kiệt một lòng nghĩ, tại Diệp Thu trước mặt là công, chỉ cần lấy lòng rồi Diệp công tử, vì Diệp công tử cùng bảng quốc sư giao tình, chỉ cần bảng quốc sư tại hoàng đế trước mặt nói tốt vài câu, chính mình từ đây liền có thể một bước lên mây rồi. Đúng, Tống đại nhân. Giang bộ đầu, vội vàng liên hệ gần đây lang trung Tống Kiệt xài bước đi vào huyện nhà, đi đến ở vào hậu viện nhà tù. Diệp Thu gật đầu một cái. Giang bộ đầu, Ôn Lang Trung lời nói, ngươi cho rằng có mấy phần thật? Cái gì? Thân làm chi huyện đại ca, thế mà phóng dáng vẻ cầu trợ ở chính mình, có lầm hay không? Ôn Lang Trung, vậy bản quan chờ lấy. Ta tin tưởng Diệp công tử, nhất định có thể trả bản quan một trong sạch. Hừ, đến lúc đó, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Đúng, đại nhân. Chi huyện đại nhân tốt. Vì thận trọng trên hết, Diệp Thu lần nữa hỏi. Diệp công tử, hạ quan ngồi đi thẳng được chính, nửa đêm không sợ bị gõ cửa. Hạ quan thề với trời, tuyệt đối không có làm bẩn Ôn Lang Trung chi nữ. Nếu có nửa câu nói láo, trời đánh mũ lôi, chết không yên lành. Được rồi, vãn bối nhất định sẽ tra ra chân tướng. Nếu thật là Tống Chi huyện gây nên, định là ngài con gái đòi một lời giải thích. Hẳn là Tống gia hai huynh đệ thương lượng làm sao thoát tội. Thế nhưng Tống Kiệt lại nghiêm mặt. Vương Khuê trừng chiêm vĩ một chút, ra hiệu hắn đừng nói lung tung, để tránh rước họa vào thân. Tống Hắc Hổ, đại ca nếu đổ, Tống gia liền xong rồi. Gia chi không còn, hào đem phụ chỗ này, đạo lý này ngươi không phải không biết ta. Diệp công tử, lão phu tuyệt đối không có nhận lầm, Tống Kiệt chính là hung thủ. Van cầu Diệp công tử, nhất định phải là lão phu lấy lại công đạo a. Đại ca, ngài này nói cái nào? Tục ngữ có câu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không phải sao? Hắc hắc, đại ca, chuyện gì a? Ngươi nói trước đi nói thôi. Ôn Chính tức giận đến khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Diệp công tử, ngài không đáp ứng, lão phu vẫn bị đi xuống. Đại ca, ngươi đã đến. Hắc hắc, ta liền biết, đại ca sẽ không mặc kệ ta. Tống Hắc Hổ ngây ngẩn cả người. Chiêm lão đệ, Tống đại nhân hôm nay có chút ít khác thường, ngươi nhìn ra không? Ôn Chính, bản huyện cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn nói xấu bản huyện? Ừ, ngươi nhất định phải cho bản quan một cái thuyết pháp. Vương Quê, Chiêm Vĩ, các ngươi giữ vững cửa, không có bản quan cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ôn Chính khí cấp công tâm, Tống Kiệt lại chủ động sai người đi tìm Lang Trung, hẳn là Ôn Chính vu hãm rồi Tống Kiệt. Hay là nói, Ôn Chính chi nữ Ôn Chân Chân, đêm đó nhìn thấy hung thủ, cũng không phải là Tống Kiệt, mà là cùng Tống Kiệt tướng mạo có 9 phần tương tự người. Bọn hắn cảm giác, Tống Chi huyện một thân một mình tiến về Đại Lao, nhất định muốn đi hội kiến Tống Hắc Hổ. Thế nào, ngươi không muốn giúp đại ca một lần? Lỡ như Ôn Lang Trung có chuyện bất chắc, nữ nhi của hắn oan khuất, từ đây chẳng phải là không ai quản. Mã Hổ sửng sốt. Đúng, Tống đại nhân, ti chức ngay lập tức đi. Trên đời này, cùng Tống Kiệt nhìn dường như giống nhau như lúc nam nhân, trừ ra Tống Hắc Hổ, những người khác căn bản không có khả năng này. Ngay trước thủ hạ trước mặt, bị một lang trung nói xấu là làm điều phi pháp người, để cho mình bước đi mặt, về sau làm sao ở trước mặt thủ hạ lập uy. Hồi Diệp công tử, hạ quan đã đem tất cả nha dịch phái đi ra tìm, hiện nay còn không có bất kỳ phát hiện nào. Tống Hắc Hổ, ngươi quả nhiên cáo giả. Sao, ngươi là lo lắng đại ca hố ngươi? Ta đi, lão nhân này thật khó dây dưa. Lần nữa nhìn thấy Tống Kiệt, Tống Hắc Hổ vui vẻ không thôi. Ừ, Tống Kiệt, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Lang Trung, có phải ngài cùng Tống Chi huyện có khúc mắc? Lại nói, chỉ bằng vào một phong di thư, còn có một bức họa, cũng không thể 100 kết luận, làm bẩn ngài con gái người chính là Tống Chi huyện. Hắn có chút sững sờ, không rõ đại ca vì sao hỏi vấn đề này. Tống đại nhân, ngươi có dám xin thể, việc này không quan hệ đến ngươi. Vương Khuê cùng Chiêm Vĩ lẫn nhau. Tiếp theo, Tống Kiệt còn nói đến, hôm nay yêu thú ẩn hiện khoái hoạt lâm, nếu không, hạ quan dẫn người tới xem xét, nói không chừng có thể tìm tới một ít có giá trị manh mối. Thủ vệ hai cái nha môn, xem xét Tống Chi huyện đến rồi, vội vàng hành lễ chào hỏi. Lúc này, Tống Kiệt phẫn nộ chỉ vào Ôn Chính. Tốt, tất nhiên đại ca không xử bạc với ngươi. Hôm nay, có chuyện, không biết nhị đệ có thể hay không giúp đỡ. Tống Hắc Hổ nghe xong, cảm giác đại sự không ổn. Mặc dù Tống Hắc Hổ không biết đại ca vì chuyện gì phát sầu, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết chuyện này nhất định không đơn giản, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Đại ca đối đãi ta rất tốt, làm sao vậy?
Ân, ta thì đã nhìn ra, Tống đại nhân để cho chúng ta hai giữ cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, nhìn tới có ý đồ khác.
Đại ca, ngươi đây là?
Tống Hắc Hổ, những năm này đại ca đợi ngươi làm sao?
Nhìn lung lay sắp đổ Ôn Chính, Ôn Phong vội vàng đỡ lấy.
Cũng tốt, và cũng tốn tại này, không bằng chia ra hành động.
Nhớ kỹ, như phát hiện yêu thú, không cần thiết tự tiện hành động, nhất định phải trước tiên báo cáo.
Ôn bà bá, Ôn bà bá.
Chiêm lão đệ, hai vách mặt rừng, họa từ miệng mà ra. A Diệp Thu lo lắng Tống Kiệt lập công xuất ruột, nhường nha dịch hưởng tiện tính mệnh, cho nên liên tục bằng dao, không thể hành sự lỗ mãng.
Tống Kiệt vung tay lên, mang theo 10 tên nha dịch, thẳng đến khoái hoạt lâm.
Hừ, Tống Kiệt ngươi cái xuất sinh, điếm ô nữ nhi của ta, ép nữ nhi của ta treo ngược tự sát, ngươi không biết hối cải, còn ngay trước mặt Diệp công tử, làm bộ xin thể, ngươi quá hèn hạ vô sỉ.
Tống Chi Huyện, các ngươi mấy ngày nay có thể tìm được rồi yêu thú chỗ ẩn nút.
Ha ha, Tống Hắc Hổ phạm tội rồi, nghe nói trêu chọc Diệp công tử, Tống đại nhân đoán chừng là nghĩ đến biện pháp cho Tống Hắc Hổ thoát tội.
Ôn Chính không ngừng gật đầu, cái chán đã chảy ra không ít máu tươi.
Lo lắng Ôn Chính tức điên lên thân thể, Ôn Phong thì ở một bên khuyên nhủ.
Ôn bà bá, ngài bất giận.
Tất nhiên Diệp công tử đáp ứng giúp ngài lấy lại công đạo, ngài thì kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Tống Kiệt thì nổi giận.
Diệp Thu vốn định lập tức thẩm vấn Tống Hắc Hổ, vừa nghĩ tới bắt thao thiết là đại sự trước mắt, như thẩm vấn Tống Hắc Hổ, thế tất sẽ phân tán nha môn lực lượng, lại nói, Tống Hắc Hổ đã bắt giam, muộn mấy ngày thẩm vấn thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Đột nhiên, Ôn Chính cuồng thổ một ngụm máu tươi. Sau mười mấy phút, Tống Kiệt dẫn thủ hạ trải qua huyện nha lúc, hắn do dự một hồi, nói ra, Ma Hổ, ngươi dẫn người đi một chuyến khoái hoạt lâm, bản quan còn có chút việc, hồi nha môn xử lý một chút.
Thấy Tống Hắc Hổ thất thần, Tống Kiệt sắc mặt âm trầm tiếp theo.
Diệp công tử, tại hạ chỉ nhìn bằng chứng nói chuyện.
Mặc dù Ôn Lang Trung có di thư, chân dung làm chứng, nhưng bằng vào hai thứ này, còn không cách nào ngồi vững Tống đại nhân tội ác.
Tại hạ cho rằng, hiện nay đến xem, Tống đại nhân có hiểm nghi.
Vương Khuê gật đầu một cái.
Hạ quan xin nghe Diệp công tử dạy bảo.
Chương 446, gánh tội thay. Chương 446, gánh tội thay. Chờ chút, lẽ nào đại ca là muốn cho hắn gánh tội thay?
Tống Kiệt thở dài một hơi, chậm rãi nói, nữ nhân này bởi vì đại ca mà chết.
Một năm trước Ôn Chân Chân chết rồi, treo ngược tự sát.
Đại ca, việc này quá khứ lâu như vậy, sao chuyện xưa nhắc lại?
Lại nói, người ta chết, cùng ngươi lại không nửa xu quan hệ, ngươi sợ sệt cái gì?
Đúng, giang bộ đầu.
Tống Kiệt cười híp mắt nói xong.
Diệp công tử, ý của ngài, Tống đại nhân là hung thủ, Tống Hắc Hổ có thể trở thành dê thế tội?
Tất nhiên.
Ừ, nếu không phải Diệp Thu, đại ca đã sớm đem ngươi thả ra.
Yên tâm đi, và Diệp Thu rời đi Thanh Thủy Trấn, đại ca sẽ bình thường kết án, làm dáng một chút, nửa đường đem ngươi thả, đến lúc đó, ngươi về nhà tránh 2 năm.
Tống Hắc Hổ trầm tư một chút, cuối cùng vẫn đồng ý chờ chút. Vừa nãy đại ca lặp đi lặp lại nhắc tới Ôn Chân Chân, lẽ nào chuyện này cùng nữ nhân này liên quan đến?
Diệp công tử, giang bộ đầu.
Có thể Tống Hắc Hổ không tin.
Diệp Thu xem xét, không thấy Tống Chi Huyện thân ảnh.
Nghe đại ca trình bày, Tống Hắc Hổ giật mình.
Tống Kiệt lắc đầu.
Ha ha, Tống Kiệt, ngươi thật mặt dày vô sỉ, điếm âu người ta, còn nhường đệ đệ của mình gánh tội thay.
Đừng nhìn Tống Kiệt mặt ngoài trững chạc đàng hoàng, có thể thực chất bên trong giống như Tống Hắc Hổ, đều đồ háo sắc, chẳng qua Tống Kiệt làm người khiêm tốn, không như đệ đệ như vậy cuồng vọng.
Tại Tống Kiệt thủ ý dưới, Tống Hắc Hổ đem đại ca căn dặn nhớ cho kỹ.
Cái gì?
Hẳn là đại ca phạm tội.
Đại ca, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta cũng không tin đại ca tới trước, chỉ là vì thăm hỏi tiểu đệ.
Nói đi, rốt cục xảy ra chuyện gì?
Hiểu rõ rồi, đại ca.
Xác thực, chính như đại ca nói như vậy, giả sử đại ca rơi đài, chính mình nhất định không có quả ngon để ăn.
Tống Kiệt chầm chầm vào nhị đệ nhìn hồi lâu, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, do dự một hồi, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, Hắc Hổ, ngươi còn nhớ được Ôn Chân Chân?
Mã Bộ Khoái, các ngươi Tống Chi Huyện, sao không có quay về?
Ôn Chính trong tay có một phong nữ nhi của hắn di thư, còn có một bức hung thủ chân dung người chính là ta.
Thế nhưng, chuyện này cùng mình thì không có bất kỳ quan hệ gì, đại ca làm sao lại tìm tới hắn đây?
Đợi Mã Hổ đám người bước vào huyện nha về sau, Giang Thành lúc này mới lên tiếng nói ra, Diệp công tử, ngài có phải không còn nhớ, Ôn Lang Trung một mực chắc chắn, làm bẩn Ôn Chân Chân người là Tống đại nhân, Tống đại nhân thể thốt phủ nhận.
Mà Tống Hắc Hổ cùng Tống đại nhân là huynh đệ sinh đôi, hai người tướng mạo giống nhau như lúc, có phải hay không là Tống Hắc Hổ gây nên?
Hắc Hổ, ngươi có chỗ không biết, hôm nay Bắc Ngai đã xảy ra cùng nhau án mạng, lại có 3 người bị yêu thú cắn bị thương, trong đó 2 người tại chỗ bỏ mình, còn có 1 người thân chịu trọng thương.
Vì cứu chữa người bị thương, Giang Bộ Đầu mời tới Lang Trung Ôn Chính, còn đem Diệp công tử đưa tới.
Ôn Chính lao già này, trước mặt mọi người nói với đại ca hình, lên án nữ nhi của hắn Ôn Chân Chân cái chết, cùng ta có quan hệ lớn lao, nói xấu đại ca điếm ố Ôn Chân Chân, lúc này mới dẫn đến Ôn Chân Chân treo ngược tự sát.
Tốt, đại ca lại nói với ngươi hạ chi tiết, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, đỡ phải Diệp công tử chất vấn lúc, nói sai hắn không nhịn được nói thầm mấy câu.
Đại ca, ngươi liền không thể đi thẳng vào vấn đề nói sao?
Sao, lên làm chi huyện rồi, liền bắt đầu tự cao tự đại.
Giờ phút này, Tống Hắc Hổ do dự.
Đại ca, ngươi nghĩa là gì?
Đại ca, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng rồi.
Ôn Chân Chân rốt cục là ai?
Hẳn là ngươi con tẩu tẩu ở bên ngoài dưỡng nữ nhân.
Ân,
nếu thật là như vậy, chỉ bằng vào một phong di thư, một bức họa, tại thiếu hụt nhân chứng tình huống dưới,
gần như không có khả năng nhường hung thủ thật sự đến tội. Nói hồi lâu, hay là không nói ra nguyên cớ, cái này khiến Tống Hắc Hổ có chút mất kiên trì.
Đại ca, ngươi đây là ý gì?
Đại ca, ngươi chớ có hù dọa đệ đệ. Ngươi không phải là giết Ôn Chân Chân a?
Tống Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng, nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua rồi.
Không hổ là hảo đệ đệ của ta, phần ân tình này, đại ca nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần đại ca một ngày tại nhiệm, cũng sẽ không nhường đệ đệ ăn thiệt thòi.
Lẽ nào, trong đó hưu miêu dính?
Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói ra, Diệp công tử, tại hạ có một can đảm ý nghĩ, không biết có nên nói hay không.
Tống Hắc Hổ, ngươi suy nghĩ kỹ càng.
Dù sao ngươi đã phạm tội rồi, ra ngoài trên cơ bản không thể nào.
Nếu như vậy, còn không bằng thay đại ca ôm lấy cái tội danh này.
Yên tâm, sau đại ca âm thầm làm việc một chút, ngươi không cần quan quá lâu.
Không, không, tuyệt không có khả năng này.
Vừa tới cửa nha môn, vừa vặn đụng phải Giang Thành, Diệp Thu đám người.
Diệp Thu suy nghĩ một lúc, nói ra, Tống Hắc Hổ có khả năng, chẳng qua, các ngươi Tống Chi huyện thì có hiểm nghi.
Ta nếu đoán không lầm, Tống Kiệt một lần nha môn, nhất định đi rồi lại lao, cùng Tống Hắc Hổ sớm đã thương lượng xong ứng phó kế sách.
Không phải.
Bên này, Mã Hổ đã theo khoái hoạt lâm chạy về.
Hắc Hổ, ngươi chớ có nói mỏ.
Lời này để ngươi tẩu tẩu nghe được, vì ngươi tẩu tẩu tính tình, vậy còn không được nháo lật trời.
Ôn Chân Chân.
A, tên này sao nghe tới có chút quen hay.
Tống Hắc Hổ, ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ phạm tội rồi, nếu đại ca tiến vào, như không ai đánh điểm, hình kỳ của ngươi sẽ chỉ càng dài, phán càng nặng.
Trong đó lợi hại, ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định.
Hắc Hổ, có chuyện chỉ có ngươi mới có thể giúp đại ca.
Bằng không, đại ca mất chức là nhỏ, làm không cẩn thận sẽ mất mạng.
Tống Hắc Hổ nghĩ nửa ngày, hay là không có nhớ lại.
Ha ha, nhị đệ, thì không nhiều lắm chuyện, này không tủi thân ngươi rồi, cho nên cố ý đến đại lao xem xét.
Giờ phút này, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng.
Tống Hắc Hổ trong lòng giật mình, lập tức có loại cảm giác không ổn.
Hồi Diệp công tử, Tống Chi huyện nhường ti chức dẫn đội quá khứ, lại nhân nói có việc, hồi nha môn xử lý một chút công vụ.
Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu.
Vì thuyết phục đệ đệ, Tống Kiệt vỗ bộ ngực, bảo đảm nói,
hắn hiểu rõ tính cách của đại ca, trước chuyến này đến, nhất định có việc.
Không sai, ngươi là người thông minh, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ đại ca.
Chỉ cần đại ca quan chức vẫn còn, Tống gia thì sẽ không ngã xuống.
Đại ca điếm mối Ôn Chân Chân.
Giang bộ đầu, có chuyện mới nói.
Đại ca, ý của ngươi là để cho ta có nổi.
Mã Hổ, ngươi trước về nha môn, đem khoái hoạt lâm sự việc cùng Tống đại nhân hồi báo một chút.
Treo ngược tự sát.
Việc này cùng đại ca cũng liền không có bất kỳ quan hệ gì, Tống Hắc Hổ không rõ, đại ca vì sao khẩn trương như vậy?
Diệp Thu cảm giác có chút không tầm thường.
Nghe đại ca này một điên cuồng ý nghĩ, Tống Hắc Hổ quả quyết tự tuyệt.
Thấy đệ đệ lần nữa từ chối, Tống Kiệt sầm mặt lại.
Đại ca, ngươi thật có thể bảo đảm?
Sớm không trở lại muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác và Ôn Lang trùng kiện cáo về sau, trước tiên chạy về nha môn.
Giang Thành sắc mặt biến hóa.
Tống Kiệt kích động rơi lệ, còn phất tay áo lau khỏe mắt nước mắt.
Hắn mở ra cửa nhà lao, đi thẳng vào.
Cùng binh cùng nhục đạo lý, hắn hay là đã hiểu.
Tống Kiệt chầm chậm vào Tống Hắc Hổ.
Chương 447, Trạm lập quyết chương 447, Trạm lập quyết ha ha, chỉ sợ Tống gia hai huynh đệ sớm đã thống nhất đường kính.
Ha ha, tất nhiên hiểu rõ.
Ôn Lang Trung con gái Ôn Chân Chân, đây chính là chấn thượng nổi danh đại mỹ nữ, không biết bao nhiêu nam nhân nhớ đâu.
Mã Hổ, ngươi lập tức bẩm báo Tống Chi huyện, liền nói Diệp công tử hôm nay muốn thẩm vấn Tống Hắc Hổ có tốt, kịp thời cùng Tống Hắc Hổ thông đồng tốt, bằng không hậu quả khó mà lường được.
Sau đó, bốn người tuần tự bước vào huyện nha.
Kia Ôn Chân Chân tướng mạo làm sao?
Diệp công tử, ngài chính là đương thời thanh tiên đại lao gia.
Diệp công tử, Diệp công tử, van cầu ngươi nhất định phải là lão phu làm chủ a.
Giang bộ đầu, xử án chú ý bằng chứng, cũng không thể bằng một phong di thư, một tấm tranh chữ thì kết luận Tống Chi huyện chính là hung thủ a.
Lỡ như tính sai rồi, chẳng phải là xem mạng người như cỏ rác.
Giả sử ngươi là Tống Kiệt, ngươi sẽ đáp ứng sao?
Theo tòa án thẩm vấn đến hình bộ duyệt lại, một bộ quá trình tiếp theo, chí ít nửa năm này trong lúc đó, có rất nhiều biến số, đại ca âm thầm làm việc một chút, năng lực bảo trụ một cái mạng nhỏ.
Tốt, anh Thành.
Hiện nay, tất cả bằng chứng cũng chỉ hướng Tống Hắc Hổ, thế nhưng, Diệp Thu luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay ta định hết là Ôn Lang Trung đòi một lời giải thích.
Diệp Thu cười.
Diệp công tử, hạ quan lập tức đưa tin Tống Hắc Hổ ha ha, Tống Kiệt, của ta hảo ca ca, ngươi bản sự khác không có, chỉ biết là bỏ đá xuống giếng.
Giang bộ đầu, chớ có tự trách, các ngươi tận lực là được rồi.
Thao thiết sao mà hung mãnh, không phải là các ngươi có thể đối phó.
Ôn Lang Trung, ý của ngài là?
Hắn đẩy ra Ôn Phong, trực tiếp xuống tới, vung lên nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng Tống Hắc Hổ.
Ôn Lang Trung, thân thể ngươi rất suy yếu, vì sao không ở trong nhà hào hào điều dưỡng, nghỉ ngơi một chút đâu?
Hai cái nha dịch gáp lấy Tống Hắc Hổ, đi tới trên công đường.
Giang Thành cấp bách.
Ha ha, Tống Chi huyện, ngươi là đang chất vấn ta.
Tống Hắc Hổ không hề có chỗ tránh, mà là vừa cười vừa nói, từ xưa hồng nhan bạc mệnh.
Muốn trách, thì trách con gái của ngươi dài thật xinh đẹp.
Lại nói, đêm hôm đó, ai bảo ngươi con gái đại đạo không đi, không nên đi đường nhỏ.
Cũng trách lao tử uống rượu bên trên.
Giang Thành cũng nghĩ đến điểm này, chẳng qua không dám nói rõ.
Tốt, tốt, tốt một cái cương trực công chính bộ đầu.
Tất nhiên Tống Hắc Hổ đã nhận tội, vậy liền chém đi.
Diệp công tử, tại hạ cho rằng Ôn Lang Trung lời nói rất đúng.
Lỡ như Tống Chi huyện cùng Tống Hắc Hổ thông cung rồi, vụ án này thì khó rồi.
Ôn Chính lửa giận ngút trời.
Diệp Thu lo lắng Ôn Chính thân thể xảy ra vấn đề.
Ta sẽ không.
Không phải sao? Hai người một đường bước nhanh mà đến. Diệp công tử, hạ quan chỉ là đang trần thuật một sự thật. Ngài quyền cao chức trọng, cũng không thể áp đảo luật pháp phía trên. Hừ, Tống Kiệt, ngươi thật to gan, ngươi hoài nghi ta là người phương nào? Ngươi lai, Ôn Phong mang theo Ôn Chính đi Hà Lang Trung ra, Hà Lang Trung báo cho biết Ôn Phong, Ôn Lang Trung chỉ là lửa giận công tâm, dẫn đến khí huyết nhất thời không khoái mà thôi. Tống Chí Huyện, y theo đương triều luật pháp, Tống Hắc Hổ gây nên, phải bị tội gì? Ôn Chân Chân. Diệp Thu nhìn thoáng qua Giang Thành, dường như nghĩ trưng cầu ý kiến của hắn. Giang Thành nắm chặt nắm đấm, hận chính mình quá vô dụng. Diệp công tử, bây giờ xuất sinh này nhận tội rồi, ngài có thể không thể bỏ qua xuất sinh này à? Diệp Thu hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, đống chốc làm rối loạn hắn về sau tất cả kế hoạch. Diệp công tử, Giang bộ đầu, các ngài cũng đã nói, chỉ bằng vào kia hai kiện vật chứng, không đủ để chứng minh Tống Kiệt chính là hung thủ, nhưng mà có thể khẳng định là hung thủ không phải Tống Kiệt, chính là Tống Hắc Hổ. Lão phu khẩn cầu Diệp công tử lập tức thăng đường xử án. Lại qua rồi 5 phút đồng hồ, sau đó hắn mở ba bộ dược. Diệp công tử không phải là để cho mình dám chạm Tống Hắc Hổ. Giờ phút này, Ôn Chính cũng vô pháp kết luận, rốt cục ai mới là hung thủ. Quan sát hồi lâu, hay là không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Cái này làm sao có khả năng? Lúc này Giang Thành đã đoán được Diệp Thu ý nghĩ. Ha ha, Ôn Chân Chân này nương môn hăng hái, trái phía sau lưng có một như hạt đậu nành màu đỏ bớt, dáng người nha, thon thả đỡ nàng. Chỉ cần Diệp công tử phân phó, tại hạ muôn lần chết không chối từ. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hạ quan tham kiến Diệp công tử. Vừa nãy nghe Mã Hổ nói, ngày hôm nay muốn tòa án thẩm vấn Tống Hắc Hổ. Từ Diệp Thu đến rồi Thanh Thủy Trấn, Tống Kiệt, Tống Hắc Hổ, còn có Triệu Nhị Đường, cũng tại phòng đoán thân phận của hắn. Diệp Thu tiện tay cầm lấy trạm lập quyết bảng hiệu, chuẩn bị ném trên mặt đất. Đồng dạng, Tống Kiệt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tống Hắc Hổ, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Ôn Chân Chân? Tống Hắc Hổ sợ choáng váng. Diệp Thu gật đầu một cái, lại nhìn về phía Giang Thành. Diệp công tử, ngài làm như vậy, làm trái đương triều luật pháp. Tất cả làm điều phi pháp người, cho dù là hoàng thân quốc thích, cho dù làm đỉnh phán trạm lập quyết, thì nhất định phải kinh hình bộ duyệt lại. Tống Kiệt nghĩa chính ngôn từ nói. Ôn Phong, mau dịu Ôn Lang Trung, ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tống Kiệt khoan thai tới chậm. Thế gian, thật là có hai cái nhìn dường như giống nhau như lúc huynh đệ sinh đôi. Tống Hắc Hổ vừa nói, một bên liếm liếm đầu lưỡi, làm ra một bộ cực kỳ vẻ mặt bị ổi. Nghe Tống Hắc Hổ miêu tả, Ôn Chính tức giận đến mặt đỏ lên. Ân. Tống Hắc Hổ ngày hôm trước đùa giỡn một án tạm thời gác lại, hôm nay vì Ôn Chân Chân một án. Ôn Chính đầy mắt rơi lệ. Thế nhưng, Diệp công tử, giả sử hung thủ thực sự là Tống Chí Huyện, vậy chúng ta thì một chút biện pháp cũng không có sao. Ý miệng. Tốt, chuyện này tạm thời trước gác lại, về sau bàn lại. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm thấy Thao Thiết tung tích, để tránh càng nhiều người vô tội mất mạng. Tống Hắc Hổ, ngươi cái xuất sinh, làm ra bực này không bằng cầm thú chuyện xấu, đục Tống gia thanh danh. Kể từ hôm nay, bản huyện cùng ngươi đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Ôn Chính lo lắng nhìn con gái oan khuất, không để ý Ôn Phong khuyên đủ, khăng khăng muốn đi nha môn tìm Diệp công tử giải oan. Tống Kiệt chỉ vào Tống Hắc Hổ nghiêm nghị quát lớn. Diệp công tử, Thao Thiết hành tung trôi nổi không chừng, ta đã phái đi ra rồi tất cả nha dịch, cho đến hôm nay còn có hay không một điểm đầu mối? Hồi Diệp công tử, trảm lập quyết. Chỉ là cần báo cáo cho triều đình, kinh hình bộ duyệt lại sau mới có thể hành hình. Diệp công tử, lão phu chỉ nghĩ mau chóng là con gái lấy lại công đạo. Lỡ như Diệp công tử rời đi Thanh Thủy Trấn, vậy lão phu hoan quất, chỉ sợ. Tống Kiệt trong lòng giật mình, phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Nhìn huynh đệ hai người kẻ sướng người họa, Diệp Thu thì không lên tiếng. Diệp công tử, người kia cả. Tống Hắc Hổ, ngươi cái xuất sinh, nguyên lai trả đạp nữ nhi của ta hung thủ, đúng là ngươi. Ôn Chính lần nữa hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Tống Hắc Hổ, Ôn Chính ngây ngẩn cả người. Giang bộ đầu, có món dương thiện trừng phạt ác sự việc, ngươi dám không dám làm? Nhìn Tống Hắc Hổ một chút ý tứ hối cải đều không có, Diệp Thu nổi giận, Giang Thành nổi giận. Đột nhiên, Ôn Chính tại Ôn Phong nâng đỡ, thất tha thất thểu đi tới. Trong phòng giam, Tống Kiệt lần nữa bàn giao một phen về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Chương 448, chém đầu cả nhà. Chương 448, chém đầu cả nhà. Thế nào, Triệu Nhị Đương, ngươi chỉ là một tiểu quán lao bản đường, dám chất vấn bản quan? Hừ, bản quan có lý do hoài nghi, các ngươi là cùng một bọn, mà Ngọc Lý Túy Tử Lâu chính là hang ổ của các ngươi. Cái gì? Hoàng. Dựa vào, Diệp Thu nghĩ hù dọa bản quan. Giang bộ đầu, còn thất thần làm gì? Còn không mái trèo thu cầm xuống. Còn có, lập tức vây quanh Ngọc Lý Túy Tử Lâu, mái trèo thu đồng bọn cùng cầm xuống. Tuyệt đại đếm nam nhân, bày ra chém đầu cả nhà sự việc, dường như đều là sợ sệt, có thể Diệp Thu hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lẽ nào, Diệp Thu trộm này mai lệnh bài? Tống Chí Huyện, ngươi luôn mồm nói Diệp công tử trong tay này mai kim bài, là Diệp công tử chui vào hoàng cung ăn cắp mà đến. Ta cũng muốn hỏi một chút Tống đại nhân, ngài con mắt nào nhìn thấy? Mặc dù hắn cùng Diệp Thu tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mà hắn cho rằng Diệp Thu trọng tình trọng nghĩa, cương trực công chính, đáng giá kết giao hướng. Toàn thân hắn phát run, lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Triệu Nhị Nương ngây ngẩn cả người, thấy Diệp Thu bình chân như bại, không có nửa điểm sợ hãi, Triệu Nhị Nương trong lúc nhất thời càng nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Nàng vẫn cho là Diệp Thu bối cảnh thâm hậu, cố ý trèo cao người này, hôm nay lại buổi tiếp Diệp Thu tiến về huyện nhà, đây không thể nghi ngờ là nói cho Tống Chí Huyện chính mình chọn đội Diệp Thu, giả sử Diệp Thu bị cầm xuống, chính mình chẳng phải là đi theo không may. Mã Hổ vội vàng phụ họa một câu. Cái này, đây không phải đương kim hoàng thượng mang theo người kim bài sao? Có thể. Thế nhưng đương kim hoàng thượng là Bắc Vương Tần Trung Minh, không phải trước mặt vị này Diệp công tử.
Ha ha, Tống Kiệt, ngươi thì không nên làm khó bọn thủ hạ.
Lá.
Diệp Thu, ngươi muốn làm gì?
Thế nào, bản quan mệnh lệnh, các ngươi không nghe?
Hừ, Mã Hổ, Giang Thành, hai người các ngươi chống lại mệnh quan triều đình mệnh lệnh, tương đương như phản, các ngươi nghĩ thông suốt.
Đúng, đúng, nhất định là như vậy.
Tống Kiệt nghiêm nghị quát lớn, cũng nhìn thoáng qua Giang Thành.
Phải không?
Tống Kiệt, ngươi xác định đã quyết định tốt.
Mã Hổ nghe xong, bị hủ đội vàng tiến lên.
Diệp Thu vẻ mặt khinh thường liếc qua Tống Kiệt.
Nghĩ đến này, Tống Kiệt khỏe miệng lộ ra xảo quyệt nụ cười.
Không, không thể nào.
Theo bản quan biết, này mai kim bài chỉ có hai cái, một viên đương kim hoàng thượng tất cả, một viên thái tử tất cả. Bây giờ tân hoàng đăng cơ, triều cục chưa ổn, thái tử còn có tuyển ra, trong tay ngươi này mai kim bài nhất định là trộm cắp mà đến.
Triệu Nhị Nương lớn tiếng chất vấn.
Vì Diệp Thu, đệ đệ sự việc xử lý có chút khó giải quyết, không ngờ rằng cơ hội tìm tới cửa, chỉ cần giải quyết Diệp Thu, đệ đệ ra ngục không bao lâu.
Nhưng mà Diệp Thu bình tĩnh tự nhiên, tựa nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Tống Kiệt.
Không ngờ rằng đúng là giang dương đại đạo, trộm lấy thánh vật, đây chính là tội chết, làm không tốt muốn liên lụy cửu tộc.
Lúc này Tống Kiệt đắc ý mười phần, thay đổi trước đó không lưng ngốn gối dáng vẻ.
Rất nhanh Diệp Thu đến rồi hắn trước mặt.
Còn nữa, trong mộng say cùng mộng Lý Hương hai nhà tử lâu cho tới nay cạnh tranh với nhau, như thừa cơ hội này niêm phong rồi mộng Lý Túy tử lâu, từ nay về sau trấn bắt chỉ có mộng Lý Hương tử lâu, Tống Hát Hổ dường như có thể nằm ngửa kiếm tiền, mà chính mình cũng có thể từ đó kiếm một chén canh.
Có rồi này mai kim bài, giống như hoàng đế đích thân tới, còn có thể điều động cả nước các nơi binh mã, cùng hổ phù có dị khúc đồng công chi diệu.
Ha ha, Tống Chi Huyện, trên tay của ta lại không vũ khí, ngươi nhược tâm trong không có quỷ, sợ cái gì?
Một bên Triệu Nhị Nương có chút sợ hãi.
Tống Kiệt thì không ngờ tới, Triệu Nhị Nương sẽ nhảy ra là Diệp Thu giải thích, vừa vặn, hắn đã sớm muốn cầm xuống Triệu Nhị Nương, này không, cơ hội tới, một khi cho Triệu Nhị Nương định tội rồi, uy bức lợi dụ một chút, Triệu Nhị Nương nói không chừng liền theo chính mình.
Nàng chăm chăm vào Diệp Thu nhìn hồi lâu.
Tống Kiệt nổi trận lôi đình.
Ha ha, ngươi thì không ngờ rằng, này mai kim bài bản thân liền là của ta Giang Thành, Mã Hổ, hai người các ngươi còn thất thần làm gì?
Mau ra tay.
Ừ, bản quan đi đến chính ngồi đến thẳng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.
Tống đại nhân, đi chức cho rằng việc này không ổn.
Hoàng cung thủ vệ sơ nghiêm, mà kim bài là thánh vật, nhất định là chặt chẽ trông coi, như Diệp công tử thật sự có bản lĩnh đánh cắp thánh vật, chỉ bằng chúng ta điểm ấy công phu mèo quào, còn muốn bắt ở Diệp công tử.
Ừ, Diệp công tử, ngươi thật to gan, dám trộm cắp thánh vật, phải bị tội gì?
Tống Kiệt, mở ra mắt chó của ngươi xem xét, đây là cái gì?
Tống Kiệt tiếp nhận lệnh bài, xem xét, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Càng nghĩ, Triệu Nhị Nương cho rằng chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Thu có cuồng vọng tư bản.
Nàng làm sao đoán không ra Tống Kiệt một hòn đá ném hai chim tâm tư đâu?
Diệp Thu cười lạnh một tiếng, bước nhanh tới.
Diệp Thu hai tay đút túi, bình tĩnh tự nhiên.
Không ngờ rằng, lúc này Triệu Nhị Nương lại bước lên mạo hiểm biện giải cho mình, cái này khiến Diệp Thu có chút cảm động.
Lúc này Diệp Thu nhíu mày.
Triệu Nhị Nương tức giận không thôi.
Diệp Thu, ngươi quá cuồng vọng, trước mặt mọi người nhục mạ mệnh quan triều đình.
Ngươi tới, Giang Thành, Mã Hổ, nhanh mái trèo Thu cầm xuống, bản quan muốn lập tức thăng đường, nghiêm trị người này.
Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng.
Giờ phút này Tống Kiệt mừng như điên.
Nói xong, theo túi áo bên trong xuất ra một viên lệnh bài, nhẹ nhàng quăng ra, chuẩn xác không sai ném tới rồi Tống Kiệt trong tay.
Đi vài bước, đột nhiên lại dừng lại, nhìn Giang Thành, tựa hồ tại chờ đợi chỉ thị của hắn.
Diệp Thu nhìn thoáng qua Triệu Nhị Nương, theo nàng cặp kia lo lắng ánh mắt bên trong, nhìn ra nàng lo lắng.
Ha ha, Tống Kiệt, ngươi thật đúng là mắt chó coi thường người khác.
Loại người như ngươi, cũng xứng làm chi huyện.
Chỉ thấy lệnh bài chính diện, điêu khắc một cái kim long, mặt sau thì là chuyển quốc ngọc tỷ con dấu.
Tống đại nhân, ta nói chỉ là lời công đạo, ngài không có bất kỳ cái gì lý do nói xấu ta, quả thực là có lẽ có tội danh Tống Kiệt, ngươi cho rằng vật này là ta trộm cắp mà đến.
Diệp Thu ngây mẩn cả người.
Tống Kiệt, ngươi có thể nghe kỹ, lão tử là hoàng thượng, chỉ là ba ngày trước đem hoàng vị nhường ngôi cho Tần Trung Minh, nếu không lão tử làm sao có khả năng có này mai thánh vật.
Nhớ kỹ, việc này là tuyệt mật, ngươi như tiết lộ được câu, Tống gia tất chém đầu cả nhà. Hắn càng thêm cảm giác chính mình cái này chi huyện hoàn toàn là hữu danh vô thực.
Ừ, không phải trộm cắp mà đến, chẳng lẽ lại là hoàng thượng đưa cho ngươi?
Hắn liều mạng tự hỏi cách đối phó.
Diệp Thu một lời nói tại Tống Kiệt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Xong rồi, xong rồi, chính mình đắc tội đã từng hoàng thượng, cái này
đây chính là tội chết.
À, không đúng à, vừa nãy Diệp Thu cảnh cáo chính mình, không cho phép tiết lộ một chữ, này không phải là nói, Diệp Thu có hay không làm qua hoàng đế, cũng liền không thể nào kiểm chứng rồi.
Tống Kiệt bị hù lập tức ngậm miệng lại.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều đang suy đoán, vừa nãy Diệp Thu rốt cục nói cái gì.
Giang Thành thở dài một hơi.
Ha ha, Triệu Nhị Nương, ngươi nếu lo lắng bị liên lụy, có thể hiện tại cùng ta phân rõ giới hạn.
Đúng vậy a, Tống đại nhân, ngài phải nghĩ lại mà làm sao a.
Diệp Thu, tại sao không nói chuyện?
Sợ hãi, sợ sệt chột dạ.
Diệp công tử, ngươi,
ngươi hồ đồ a.
Chương 449, lão nữ nhân chương 449, lão nữ nhân Tống Vân Hà chửi ầm lên.
Thế nhưng, hắn lo lắng Tống Kiệt nói không giữ lời, chỉ là cho mình vẽ bánh nướng mà thôi, lại nói, Tống Hắc Hổ từng uy hiếp chính mình, trong lòng của hắn rất rõ ràng.
Một khi Diệp Thu đổ, tương lai Tống Hắc Hổ trả thù, tất cả Thanh Thủy trấn, không ai có thể giúp đỡ chính mình.
Ôn Chính gật đầu một cái.
Cảm ơn khách quan.
Ta.
Triệu Nhị Nương, không biết xấu hổ lão nữ nhân, thế mà trắng trợn cầu dẫn Diệp Thu.
Thu mới hỏi,
Tống đại nhân, đi trước đi một lát sẽ trở lại. Linh Nhi muội muội, Diệp Thu cùng Triệu Nhị Nương cùng đi ra. Hạ Tiệp tức giận nói xong. Tiểu Hoan, A Di thì không là hẹp hòi người, sẽ không tính toán chi ly. Ha ha, Giang Bộ Đầu, sao, ngươi thì cho rằng tại hạ là đang nói nhảm. Lần này, tất cả mọi người sững sờ rồi. Ôi! Triệu Linh Nhi không nói chuyện, đứng dậy đi xuống lầu 1. Tô A Di, ngài nghĩ gì thế? Tô Tiểu Ngọc kinh đến rồi. Mỗi người một lựa bạc, cầm lấy đi hoa đi. Ừ, Diệp Thu nhất định muốn đi đường phố nhìn xem mỹ nữ đi. Triệu Linh Nhi tức giận nói. Ừ, Tống Kiệt, ngươi lời này ý gì? Là đang chất vấn Lao Phu làm nghề y trình độ. Các ngươi có biết, Đào Hoa Nguyên Trấn, có thần y danh xương Trác Mai Đỉnh, là Lao Phu đồng môn sư muội. Ừ, Tống Kiệt, ngươi chớ có giả làm người tốt, giả nhân tử. Không cần ngươi nói, Lao Phu cũng sẽ thi cứu ô chính, ngươi không phải làng trung sao. Chăm sóc người bị thương, chính là chức trách của ngươi. Mã Hổ đau bụng, thế nào còn dùng tới cao lương cửu? Mã Hổ, Mã Hổ, ngươi làm sao vậy? Thu Nguyệt tỷ tỷ, vừa nãy ta đi lầu dưới nghe ngóng, kết quả trong tiệm người làm thuê nói cho ta biết, Diệp Thu cùng một nữ nhân cùng đi ra. Thu Nguyệt giọng nói có chút tức giận. Lúc này, một cái khác điếm tiểu nhị Vương Đạo hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ân, nếu không, chúng ta đi đường phố tìm xem, tranh thủ bắt tận tay dây tận mặt. Vừa nói, một bên hướng Giang Thành làm cái nháy mắt. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa nãy làm gì đi? Lưu Khôn, ngươi nói mỏ cái gì? Triệu trưởng quỹ cùng Diệp công tử, rõ ràng là riêng phần mình rời đi, sao muốn cùng ra ngoài? Thử, ngươi tấm này phá miệng, sớm muộn sẽ gây chuyện. Thấy Tô Tiểu Ngọc không rên một tiếng, nét mặt có chút mặt người, Diệp Hoan có chút hoài nghi, thế là chủ động hỏi một chút. Đột nhiên, Mã Hổ ôm bụng, thân thể một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, qua lại lăn lộn. A, này Mã Hổ mạch tượng rất ổn định, không như có bệnh người. Tô A Di, vừa nãy Tiểu Hà mắng chửi người, chỉ là nhằm vào Triệu Nhị Đường, ngài nghìn vạn lần đừng để trong lòng. Triệu Linh Nhi theo túi áo bên trong lấy ra 2 lượng bạc, ném tới bên cạnh cách đó không xa trên một cái bàn. Tống Kiệt nghĩ, cho dù Diệp Thu từng làm qua một ngày hoàng đế, nhưng hôm nay tình thế phát triển, không có đường sống vẹn toàn rồi, hai bên đã bạch mặt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cho Diệp Thu cải lên một đại nghịch bất đạo tội danh, chỉ cần giết Diệp Thu, chính mình có thể an toàn thoát thân. Giang Bộ Đầu, ta bụng đau quá Giang Bộ Đầu, lập tức ngài hiện tại đi lưu ra quán rượu, đánh 2 lượng cao lương tiểu đến, Lao Phu cần dùng gấp. Diệp Thu, ngươi thật to gan, dám giả mạo đương kim hoàng thượng, đây chính là liên lụy cựu tộc đại tội. Giang Thành, Mã Hổ ở đâu? Nhanh đem người này cầm xuống, lập tức dám chạm. Mã Hổ cẩn thận nói. Đúng, nhất định là như vậy. Tống Vân Hà nhìn chung quanh, lúc này mới ý thức được, Diệp Thu ra ngoài gần nửa canh giờ. Ban đầu, Ôn Chính cho là mình bắt mạch xuất hiện lại lạ, thế là lần nữa cẩn thận đem rồi một lần mạch. Giang Thành hù dọa, nàng cảm giác Tô Tiểu Ngọc nhất định có tâm sự. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Linh Nhi đi tới trong giảm. Tống Kiệt nghe xong, vẻ mặt sững sờ. Tống đại nhân, ti trước đau bụng lợi hại trong mắt hắn, Diệp Thu bình tĩnh ổn định, không thể nào nói ra như thế hoang đường ngôn luận. Ta đi, sớm không đau muộn không đau, hết lần này tới lần khác lúc này đau. Có thể Diệp Hoan không tin. Chúng nữ nghe xong, cảm giác có việc. Mã Hổ sững sờ, có chút tâm di chuyển. Diệp công tử, ngươi không có phạm hồ đồ a? Ha ha, có thể cùng Diệp công tử kết giao bằng hữu là vinh hạnh của tại hạ. Cùng lắm thì cùng nhau ngồi xổm đại lao. Ôn Chính bước nhanh đi đến trước mặt, ngồi xổm người xuống là Mã Hổ bắt mạch. Âu Dương Tiểu Uyển nổi giận. Mã Hổ, còn lo lắng cái gì? Mau đem Diệp Thu, Giang Thành cầm xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nha môn tổng bộ đầu. Nữ nhân, cùng ra ngoài. Không ngờ rằng, Ôn Chính lại biết nhau Giang phi mẫu thân Trác Mai Đỉnh. Ha ha, Tiểu Hoan, ta không sao, chỉ là muốn nữ nhi của ta. Ôn Lang Trung, vạn bối giả bệnh, vì việc binh, ngài nhất định phải phối hợp, bằng không, nhường Tống Chi huyện âm như đạt được rồi, không riêng Diệp công tử chết chắc rồi, ngài con gái oan quất, chỉ sợ không có cơ hội giải oan rồi, chúng ta cũng sẽ bị đánh vào đại lao. Cảm ơn khách quan rồi, không phải là Tiểu Hà mắng chửi người ngôn luận, trong lúc vô tình kích thích Tô A Di, nhường nàng sản sinh hiểu lầm. Điếm tiểu nhị, các ngươi Triệu trưởng quy đâu? Ta tìm nàng có chút việc. Lập tức, Diệp Hoan suy nghĩ minh bạch. Căn phòng cách bách, Trần Thiên Thu cùng bằng lòng, một bên thưởng thức trà, một bên nhiều hứng thú rơi xuống cờ vây. Ngọc Lý Túy từ lâu, lầu 2 trong dạ, mấy người phụ nhân trời nam biển bắc trò chuyện. Chính mình cùng Triệu Nhị Nương tuổi tác không kém nhiều, chiếu Tiểu Hà nói như vậy, chính mình không phải cũng thành không biết xấu hổ hồ ly tinh, lão nữ nhân. Được rồi, Ôn Lan Trung, vạn bối ngay lập tức đi, ngài chờ một chút. Tô A Di, thật xin lỗi, ta không có nhằm vào ý của ngài. Linh Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Kiệt luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vốn không đồng ý Giang Thành rời khỏi, lại sợ lệnh thủ hạ tâm, chỉ có thể đáp ứng. Tống Kiệt tức giận đến hai mắt túa ra kim quang. Ta cái gì ta? Vội vàng làm việc đi, một hồi trưởng quỹ quay về rồi, nếu chúng ta còn chưa làm xong, lại phải chụp chúng ta tiền công. Diệp Thu cười. Lúc này, Tống Vân Hà vội vàng đứng dậy xin lỗi. Nàng thì không ngờ rằng, Diệp Hoan năng lực chính xác đoán đúng mình tâm tư. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận bị Mã Hổ. Diệp Thu có chút giật mình. Nhanh đi mau trở về. Nàng càng thêm ghét Triệu Nhị Nương, tại ở sâu trong nội tâm, đã cho nữ nhân này dán lên rồi hồ ly tinh nhãn hiệu. Ha ha, các ngươi cũng đừng lo lắng Diệp Lan rồi, không chừng người ta này lại vui vẻ đây. A, Diệp Thu tên kia, sao còn chưa quay về? Lưu Khôn mỉm cười nói ra, khách quan, nhà ta trưởng quỹ hình như cùng Diệp công tử cùng ra ngoài rồi, về phần đi làm mà rồi, chúng ta làm người làm thuê cũng không dám hỏi nhiều. Đúng vậy a, Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài tìm Diệp Thu đi. Diệp công tử, ta tin tưởng ngươi.
Ôn Chính, ngươi thật là lang trung. 10 mét có hơn Tống Kiệt, thấy hai người nói nhỏ, lập tức quát lớn, Ôn lang trung, Mã Hổ rốt cục làm sao vậy?
Giang Thành vẻ mặt kinh ngạc.
Giang bộ đầu, ngươi sẽ không sợ bị liên lụy, vứt đi phần này quan sai, còn có thể vào tù.
Kết quả, hai lần bắt mạch kết luận hoàn toàn tương tự.
Giang Thành cười lớn một tiếng.
Thật là lợi hại một nữ nhân.
Nghe Tống Vân Hà chửi rủa, Tô Tiểu Ngọc đủ mùi vị lẫn lộn.
Chương 450, bãi đường chương 450, bãi đường vừa đi xuống lầu dưới, vừa vặn, Giang Thành chạy tới.
Tung tung tung, nàng dùng sức gõ cửa.
Khát bút tích rồi, mau nói cho ta biết, Diệp Thu Bằng lưu ở phòng nào?
Ngươi là Tam Đường chủ Triệu Tử An.
Ân, chỉ cần bằng quốc sư hiện thân, Tống Chi huyện không dám đem Diệp công tử thế nào.
Giờ phút này, Thu Nguyệt lửa giận ngút trời.
Đi, lão phu ngược lại muốn xem, ai dám khi dễ Diệp Thu.
Trong nghị sự đại sảnh, hai đôi người mới chính bái nhìn thiên địa.
Giang bộ đầu trái xem phải xem, lại không trông thấy kia hai vị tiền bối.
Hắn đột nhiên sốc lên rồi khăn đội đầu của cô dâu, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ tân nương.
Ba,
Tam Đường chủ, ngươi
không được qua đây.
Ngươi
nếu là dám bắt nạt ta
lập tức cắn lưỡi tự vẫn.
Trong lúc vô tình, nửa giờ đi qua,
nhìn Triệu Tử An cùng Đi A Nạ phu thê giao bái, Triệu Tử Long tức giận tới mức cắn răng.
Bàng tiền bối, Trần tiền bối, Diệp Thu xảy ra chuyện rồi, các ngài hai vị tiền bối mau chạy ra đây xem một chút đi.
Đi A Nạ quyết định tốt, nếu Triệu Tử An làm loạn, cùng lắm thì lấy cái chết bảo trụ trong sạch của mình.
Cái gì?
Giang bộ đầu muốn tìm Diệp Thu bằng hữu,
cũng may thời khắc mấu chốt, hay là thân muội muội ra sức.
Lữ Khôn, Diệp công tử bằng hữu ở phòng nào?
Ta có việc gấp tìm bọn hắn.
Một người nam nhân chậm rãi đi đến.
Triệu Tử An vừa vào cửa, nhưng lại dừng bước lại, xa xa nhìn chăm chú Đi A Nạ.
Tô Tiểu Ngọc hơi cười một chút.
Giang Thành, Tống Kiệt tính là thứ gì, dám bắt nạt Diệp Thu?
Giang Thành vội vàng phóng tới lầu 2.
Rất nhanh, náo nhiệt tiến hội bắt đầu rồi, trên đảo tộc nhân vui vẻ nhộn nhẹ.
Trần lão đệ, nhìn tới, bàn cờ này thắng bại chưa định.
Giang Thành nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại.
Lưu Khôn cảm thấy không lành.
Nghe ngày càng tới gần tiếng bước chân, nàng nhịp tim lần nữa tăng tốc, toàn thân lại bắt đầu run rẩy.
Cho dù là bãi đường, hai vị tân nương cũng không biết chính mình chỗ cả người, đến tột cùng là đảo chủ hay là Tam Đường chủ.
Hai người đứng dậy, đẩy cửa phòng ra.
A, cổ nhân nói đêm động phòng hoa trúc, tân lang bất đô là chờ không nổi vào động phòng sao?
Sao hắn không qua tới đâu?
Lo lắng lộ ra sơ hở, Triệu Tử An thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến rồi Đi A Nạ trước mặt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Giang bộ đầu, khoái dẫn chúng ta qua đi.
Bàng tiên bối, văn bối cũng không biết.
Chỉ là vừa mới, huyện nha Giang bộ đầu đến rồi, nói cho chúng ta biết, Diệp Thu bị Tống Chi huyện bắt nạt, Tống Chi huyện nghị gây nên Diệp Thu vào chỗ chết.
Giang bộ đầu còn nói, chỉ có ngài mới có thể cứu Diệp Thu.
Không đúng a, Diệp công tử không phải cùng Triệu trưởng quỹ cùng ra ngoài.
Ta nghe nói Tam Đường chủ Quang Minh lỗi lạc, chính nhân quân tử, hẳn là sẽ không ép được a.
A, đây không phải Giang bộ đầu sao?
Triệu Linh Nhi nghe xong, đội vàng chạy đến sát vách bao xương.
Giờ phút này, nàng kết luận tân lang nhất định không phải đảo chủ Triệu Tử Cường.
Nhìn tới, nhị ca vẫn là không yên lòng chính mình, phái người đến giám thị.
Đi Á Nạ thì không có dấu giếm, đem phân tích của mình như nói thật ra.
Nàng nắm chặt bên hông bảo kiếm, hận không thể một kiếm giết Tống Chi huyện.
Cùng lúc đó, Tô Tiểu Ngọc, Triệu Linh Nhi, Diệp Hoan, Thu Nguyệt và nữ đã đến đầu bậc thang.
Tô Tiểu Ngọc liếc nhìn mọi người, vừa cười vừa nói, chúng ta lần đầu tới Thanh Thủy Trấn, không bằng nhân lúc danh rỗi, ra ngoài đi bộ một chút, nhấm nháp hạ trấn thượng đặc sắc quả vặt, thưởng thức hạ nơi này ưu mị phong cảnh, làm sao?
Ha ha, Tiểu Uyển, ngươi đúng Diệp Thu như thế không yên lòng.
Dù sao, ta tin tưởng Diệp Lang sẽ không làm loạn.
Diệp Hoan tin tưởng Diệp Thu tuyệt sẽ không hoa tâm cả rốt lớn.
Tống Vân Hà lập tức giơ hai tay tỏ vẻ tán thành.
Chúng nữ nghe xong, từng cái tức giận không thôi.
Bàng Long cùng Trần Thiên Thu liếc nhau.
Kéo kẹt hai tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra.
Mang cô đương, ngươi như nghĩ gìn giữ trong sạch, nhất định phải nghe sắp xếp của ta.
Tam Đường chủ phụ đệ, Đi A Nạ khoác lên mạng che mặt, chờ đợi tân lang đến.
Tiểu Hà, ta biết ngươi nhằm vào chỉ là Triệu trưởng quỹ, ta lại không nhỏ nhen như vậy, sẽ không trách ngươi.
Nhìn thấy con sai đang làm việc Lữ Khôn, vội vàng đã chạy tới chào hỏi.
Mang cô đương, làm sao ngươi biết đúng là ta Triệu Tử An?
Các ngươi thì không lo lắng Diệp Thu bị Triệu trưởng quỹ con hồ ly tinh kia câu được?
Nếu không, chúng ta ra ngoài tìm một chút đi, Vô Ưu đảo đã đến trạm vào tối, khắp nơi rào rạt chúc mừng bầu không khí.
Tỷ, nàng nhóm không tới, ta cùng đi với ngươi đường phố tìm xem Diệp Thu.
Cái gì?
Tống Kiệt muốn trả thù Diệp Thu?
Tống Vân Hà gật đầu một cái.
Rất nhanh, mọi người đạt thành nhất trí ý kiến.
Đồng thời, trái tim của nàng bịch bịch nhảy không ngừng.
Triệu Tử An sững sờ, đúng Đi A Nạ coi trọng mấy phần.
Triệu Linh Nhi nghiêm nghị quát lớn.
Triệu Tử An cho mày.
Giờ phút này, nàng vô cùng khẩn trương cùng sợ sệt.
Âu Dương Tiểu Uyển có chút bận tâm, rốt cuộc Triệu trưởng quỹ phong vận dư âm, Diệp Thu lại có chút háo sắc, có khả năng không chịu được hấp dẫn.
Hừ, bàng lão đầu, và quay về rồi, chúng ta tiếp tục phân cao thấp.
Tam Đường chủ đây là mấy cái ý nghĩa?
Lẽ nào tối nay hắn không nghĩ vào động phòng?
Ai nha, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất.
Cô nam quả nữ, ai cũng không dám bảo đảm, sẽ không phát sinh một ít chuyện đến.
Mang cô đương, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng.
Sao, ngươi cùng ta bái rồi đường, đã là phu nhân của ta rồi, hầu hạ ta, không phải ngươi ứng tận nghĩa vụ sao?
Nếu như là Triệu Tử Cường, chỉ sợ sớm đã nhào tới.
Quan gia, lầu hai phía tây bao xương, tiểu nhân mang ngài quá khứ.
Đi A Nạ mắt tròn váng.
Tống Vân Hà vẫn còn có chút lo lắng.
Linh Nhi tỷ tỷ,
Diệp Thu là một rất có nguyên tắc nam nhân, hắn cũng không giống như có chút nam nhân, thấy một yêu một. Hắn nhỏ giọng hỏi, quan gia, có phải hay không Diệp công tử xảy ra chuyện? Giờ phút này, Bàng Long đang mang theo một con cờ, nghe xong Diệp Thu xảy ra chuyện rồi, trước đây kẹp lấy quân cờ, trực tiếp rơi trên mặt đất. Ha ha, mang cô nương, sao, ta dáng dấp rất đáng sợ, ngươi sợ hãi? Đi ạ nạ có chút khó hiểu. Triệu cô nương, Diệp Thu làm sao vậy? Giang bộ đầu, nhà ta Diệp Lang hiện tại người ở nơi nào? Diệp Lang nếu thiếu một cái tóc, ta tối nay giết sạch cả huyện nhà. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Tốt, tốt. Đi ạ nạ nghe xong, sắc mặt đột biến. Triệu cô nương, các ngươi quá khứ không có gì dùng, chỉ có kia hai vị tiền bối mới có thể cứu Diệp công tử cuối cùng. Đi ạ nạ ngồi không yên. Ân, Tiểu Mai, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, Tô A Di, ngài cái chủ ý này không tệ. Ra ngoài hít thở không khí, dù sao cũng so đợi tại khách phòng dễ chịu. Giang bộ đầu, ngài sao lại tới đây? Cứ như vậy, hai bên trầm mặc 3 phút. Không xong, Diệp công tử xảy ra chuyện rồi, Tống Chi huyện muốn chỉnh chết Diệp công tử. Cả phòng an tĩnh dị thường, dù là một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Theo Đi Anna, Triệu Tử Cường là đồ háo sắc, mà chính mình nhan sắc, không nói khuynh quốc khuynh thành, chí ít cũng coi như lại mỹ nữ, Triệu Tử Cường không thể nào không kích động. Không bao lâu, nàng nhóm theo thứ tự xuống lầu. Giang bộ đầu, ngươi là nói Trần Tiền Bối cùng Bảng Quốc sư? Ha ha, tốt nữ tử thông minh, chỉ tiếc bây giờ vây ở Vô Ưu đảo. Giang Thành không trả lời, mà là lần nữa nghe ngóng. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Không ngờ rằng, vừa vào cửa, Đi ạ nạ đoàn chúng. Chương 451, đạo chủ phu nhân chương 451, đạo chủ phu nhân Đi ạ nạ nghe, như tin như không. Triệu Tử Long vung tay lên, hai người trốn vào đồng hoang mà đi. Sau đó, Triệu Tử An nói ra kế hoạch. Đi ạ nạ đang muốn nói tiếp, đột nhiên, một con rắn mua tay, che miệng nàng lại. Đứng lại dưới mắt, chỉ có thể tin tưởng Triệu Tử An một hồi. Bốn một tiếng, Triệu Tử An cho Đi ạ nạ một cái tát. Không ngờ rằng, Triệu Tử Cường tâm thật hung ác, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng muốn tính toán. Hai người đưa mắt nhìn nhau, túi đầu không nói gì. Tốt, tốt, phu nhân yên tâm, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là Vô Ưu đảo nữ chủ nhân, cho dù là mấy đại đường chủ, cũng phải cấp ngươi 3 phần chút tình mọn. Đi ạ nạ gật đầu một cái. Thanh Thủy Trấn, Bàng Long, Trần Thiên Thu, Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt, Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp đám người, tại Giang Thành dẫn đầu dưới, vội vàng chạy tới huyện nha. Cái gì? Mang cô nương bị Lao Tam tàn phá. Mang cô nương, bên ngoài nhất định là đảo chủ an bài người, giám thị hai chúng ta, xem chúng ta hai là có hay không vào độc phòng. Nói thật cho ngươi biết, Triệu Trường Dũng rời khỏi Vô Ưu đảo lúc, nắm ta cần phải chăm sóc Mang cô nương cùng Lao cô nương. Bây giờ, đảo chủ vì ổn định ta, dùng mỹ nhân kế, đem người gả cho ta. Ngươi chớ có sợ sệt, ta cũng không phải là đồ háo sắc, tuyệt sẽ không mạo phạm Mang cô nương. Tối nay, vì lừa dối chót lọt, ngươi một sẽ làm như vậy. Ta dựa vào, Tam đường chủ vẫn đúng là dã man, không một chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Theo xuất sinh đến nay, ngậm chìa khóa bằng nàng, trừ ra phụ thân, còn chưa bao giờ có cái thứ hai nam nhân như thế linh khoảng cách tiếp xúc chính mình, huống chi còn là miệng của mình. Nhất định là nhị ca lo lắng Lao Tam ám độ trần đường, cùng Mang cô nương giả thành thân, cho nên phái người giám thị. Tứ đường chủ, thủ hạ chịu đảo chủ chi mệnh, đặc biệt đi giám thị Tam đường chủ trước đó, nàng còn muốn nhìn làm sao cùng Đi ạ nạ thoát khỏi Vô Ưu đảo, nhưng bây giờ địa vị khác nhau rồi, thành đảo chủ phu nhân, theo tù nhân lắc mình biến hóa thành địa vị hiển hách nữ chủ nhân, nàng có thể không muốn mạo hiểm. Thế nào, Mang cô nương, việc đã đến nước này, ngươi còn không tin ta? Dưới mắt tất cả Vô Ưu đảo trừ ra ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai? Ha ha, ngươi xác thực rất xinh đẹp, từ xưa anh hùng thích mỹ nữ, nhưng mà ta chưa bao giờ thích ép buộc, huống chi ngươi hay là trưởng dũng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm xin thề, nhất định phải phá đổ Lão Tam, chút cơn giận còn muốn đem Mang cô nương theo Lão Tam trong tay bắt tới. Hai người bọn họ đống chốc nghe được tứ đường chủ nói bóng gió. Ngay tại Đi ạ nạ thấp thỏm lo âu lúc, Triệu Tử An nhẹ nhàng vô vô vai trái của nàng, nhỏ giọng nói ra, bên ngoài có người nghe lén, ngươi không nên nói lung tung. Từ giờ trở đi, nghe ta sắp đặt. Hai người nghe, bị hù hai chân như nhũn ra. Tam đường chủ, ngươi, ngươi, hừ, thiện nhân, không cho điểm lợi hại, thật coi lão tử dễ khi dễ. Lập tức, nàng hãi hùng kết đĩa, phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Không bao lâu, hai người tới rồi Tam đường chủ phủ đệ đông nam một cái chật hẹp trong lối đi nhỏ. Đi ạ nạ vừa nói, một bên khóc thút thít. Đúng lúc này, chuyến đến Đi ạ nạ càng thê thảm hơn tiếng khóc. Triệu Tử Long gật đầu một cái, liếc hai người một chút, nghiêm nghị quát lớn, hai người các ngươi, lén lén lút lút làm gì đi? Phu quân, cái đó Đi ạ nạ, kỳ thực vẫn muốn thoát khỏi Vô Ưu đảo. Phu nhân, ngươi thật đẹp. Gần vua như gần quạ, nàng đã hiểu đạo lý này. Phu quân, qua đêm nay, ta chính là nữ nhân của ngươi. Chỉ cần đảo chủ không phụ ta, ta vĩnh viễn đi theo đảo chủ. Ha ha, Đi ạ nạ, trước kia người người đều nói, ta là của ngươi tùy tùng, định hót, tối nay về sau, ta thành đảo chủ phu nhân, há lại ngươi một đường chủ phu nhân có thể so sánh. Hồi tứ đường chủ, ngài đoán chúng. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Bàng tiên bối, Trần tiên bối, các ngài sao lại tới đây? Hồi tứ đường chủ, Mang cô nương nhưng thảm rồi, bị Tam đường chủ đánh chửi nhục nhã, luôn luôn khóc không ngừng. Thủ hạ lo lắng bị phát hiện, cho nên chỉ là nghe lén nửa canh giờ. Tam đường chủ, ngươi, ngươi không được qua đây. Vào cái động phòng, còn để người giám thị bí mật. Thế nào, bản đường chủ hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi từng cái câm, hay là nói, nghĩ chuyển sang nơi khác tâm sự? Đều nói nam nhân uống rượu, dễ làm ẩu, hẳn là Triệu Tử An nghĩ ép buộc chính mình hay sao? Phu quân, đêm dài đằng đẵng, nếu không, chúng ta lại chơi chơi.
Nàng hoàn toàn không làm rõ được, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì?
Thủ hạ bái kiến tứ đường chủ, ha ha, tốt, bản đảo chủ đang có ý này.
Nhìn tới, sau này mình muốn chú ý cẩn thận, tuyệt không thể nhường Triệu Tử Cường bắt được cái chuôi, bằng không kết cục vô cùng thảm.
Vào cái động phòng, còn có người nghe lén. Chính mình cũng không phải đại minh tinh, còn xuất hiện vạm vạ giật thì.
Đi Á Na ngây ngẩn cả người.
Giờ phút này, hai đạo bóng đen ghé vào cửa nghe lén.
Triệu Tử An, ngươi mơ tưởng được ta?
Tốt, ta biết rồi, các ngươi trở về phục mệnh đi.
Nhớ kỹ, ta chưa từng thấy các ngươi cũng chưa từng thấy qua ta.
Nếu tại đảo chủ trước mặt, nói mò một chữ, hậu quả các ngươi ấy là biết đạo.
Nhìn thấy Diệp Thu không sao, Bàng Long thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Tử An một bước tiến lên, tay trái nắm đi A Na cổ, tay phải dùng sức xé rách y phục của nàng.
Phu nhân, yên tâm đi.
Kỳ thực, bản đảo chủ ngược lại là hy vọng đi A Na chạy trốn, cứ như vậy, ta thì có lấy cơ xử phạt tam đường chủ, bắt lấy hắn đường chủ vị trí rồi nhờ có Triệu Tử Cường cưới chính là mình, mà không phải đi A Na.
Vừa nghĩ tới ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, đang nằm tại lao tam trong ngực, Triệu Tử Long nổi giận.
Nghe trong phòng, dị thường kịch liệt phản kháng âm thanh, hai người liếc nhau về sau, thì thầm rời đi.
Đồng thời, hắn phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh.
Giờ khắc này, lộ dạ tâm cảnh đã xảy ra triệt để sửa đổi.
Mang cô đương, ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không, lão tử giết chết ngươi.
Lo lắng Diệp Thu xảy ra chuyện, Bàng Long, Trần Thiên Thu bước đi như bay, vẻn vẹn tốn 3 phút, lặng yên vô tức đứng ở phủ nhà chính môn.
Cái gì?
Triệu Trường Dũng ngưỡng mộ chính mình.
Đi Á Na cả người không hiểu kích động.
Cái gì?
Nhị ca để bọn hắn hai đi giám thị lao tam.
Tốt, đội vàng gọi vài tiếng, nếu không, người bên ngoài nhất định sẽ hoài nghi.
Diệp Thu, lão phu đến bậy hử, nói bậy.
Tối nay là tam đường chủ thành thân, hai người các ngươi đi giám thị cái gì?
Chẳng lẽ lại giám thị tam đường chủ vào động phòng?
Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng.
Một giây sau, ngọn đến dập tắt, cả phòng một mảnh hắc ám.
Tay
thủ hạ tuân mệnh, tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Hai người giật mình nhìn lại, đúng là tứ đường chủ Triệu Tử Long.
Không,
không muốn, cái tên vương bắt đảng ngươi.
Kia tam đường chủ biểu hiện làm sao?
Có gì dị thường?
Ừ, mang cô đương, hôm nay ngươi ta đã bái đường, chúng ta đã là vợ chồng,
còn không qua đây hảo hảo hầu hạ phu quân.
Lộ Dạ trong lòng giật mình.
Thời khắc này Lộ Dạ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng.
Hai người bọn họ vội vàng hành lễ.
Cùng lúc đó, đảo chủ phủ đệ, Triệu Tử Cường đem Lộ Dạ ôm vào trong ngực.
Nhìn thấy Bàng Quốc sư đột nhiên xuất hiện, Tống Kiệt giật mình.
Triệu Tử Long nghe, trong nháy mắt sững sờ.
Chương 452, huynh đệ bất hòa. Chương 452, huynh đệ bất hòa cái gì?
Tới tay hoàng vị không muốn, đưa cho rồi Bắc Vương.
Tống Kiệt, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có lời gì để nói?
Tống Hắc Hổ, ngươi thật to gan, 3 ngày trước, Diệp công tử đem hoàng vị nhường ngôi cho Bắc Vương.
Tốt, chúng ta đi.
Bàng Long nuốt nuốt hàm râu, tựa nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Tống Chi Huyện.
Hai người vừa rời đi, Giang Thành đám người khoan thai tới chậm.
Lúc này, Giang Thành sai người lấy ra rồi trượt côn.
Diệp Thu cười.
Tống Hắc Hổ, sống hay chết đều tại ngươi một ý niệm.
Hừ, trước đó ngươi thông đồng người làm thuê mưu đồ làm loạn, nhiều lắm là sùng quân biên cương lưu vong 2 năm mà thôi, mà Ôn Phương Phương một án, ngươi như nhận tội, trảm lập quyết, hiểu không?
Nghe được Tống Kiệt xưng hô lão đầu là quốc sư, Ôn Chính vẻ mặt kinh ngạc.
Giờ phút này hắn lo lắng bất an, lo lắng đệ đệ sẽ phản cung.
Tống Hắc Hổ do dự.
Ha ha, Tống Kiệt, ngươi cho rằng Diệp công tử có làm hoàng đế mệnh không?
Diệp công tử, tha mạng, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói.
Bàng tiên bối, nếu không, ngài đến thẩm án.
Lúc này, Tống Hắc Hổ thở không ra hơi.
Sau 10 phút, trên công đường, Tống Hắc Hổ quỳ gối đứng dưới, Tống Kiệt đứng ở bên cạnh hắn, 10 cái nha dịch chia ra đứng ở công đường hai bên.
Chẳng qua, dưới mắt không phải thảo luận việc này lúc.
Mã Hổ nghe, có chút giật mình.
Hắn thân thể không ngừng run rẩy.
Lần này, Tống Hắc Hổ triệt để sợ.
Ha ha, thực sự là thiên đạo có luân hồi.
Bản quan nhận tội.
Tống Hắc Hổ, ta ngã xuống, ngươi cho rằng Diệp Thu sẽ bỏ qua ngươi?
Ha ha, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua như thế người ngu xuẩn.
Người đời đều biết, giả mạo thánh thượng, đây chính là mất đầu đại tội.
Chỉ cần không phải kẻ ngốc, không có người biết, giả mạo hoàng thượng.
Hai người khách sáo vài câu về sau, chính thức bắt đầu rồi tòa án thẩm vấn.
Mặc dù Tống Kiệt mặt hốt hoảng, nhưng mà hắn ra vẻ trấn định, mặt mỉm cười chắp tay hành lễ.
Lớn mật Ôn Chính, con gái của ngươi một chuyện, bản chi huyện đã sai người điều tra tại.
Ngươi luôn mồm nói chỉ chứng bản quan trà đạp rồi con gái của ngươi, coi như bằng một phong thư tín, một tấm tranh chữ, muốn sách đã hiệu đính qua tội.
Chẳng phải là quá trò đùa Tống Hắc Hổ, Diệp công tử cha hỏi ngươi đâu?
Ngươi muốn thành thành thật thật bàn giao, tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn.
Diệp công tử, Diệp công tử, bàn quốc sư đâu?
Mã Hổ đứng dậy, mang theo hai cái nha dịch thẳng đến đại lao.
Tống Hắc Hổ nhìn thẳng đại ca, không sợ hãi chút nào.
Tống Kiệt, cái tên vương bắt đảng ngươi, lắc lư lão tử làm dê thế tội, bây giờ lại muốn giết lão tử.
Đã ngươi bất nhân, kia đừng trách đệ đệ vô tình.
Lúc này, bên cạnh Trần Thiên Thu cười lớn một tiếng.
Vì để cho Tống Hắc Hổ cung khai, Mã Hổ định dùng Diệp Thu thân phận uy hiếp.
Tống đại nhân, lão phu nghe nói Diệp công tử bị người khi dễ, không biết là người phương nào.
Mà Tống Kiệt cho mày.
Tống Hắc Hổ, ngươi vạch trần có công, ta có thể cân nhắc xử lý nhìn tới. Ôn Lang chung con gái oan khuất có hy vọng rồi.
Xong rồi, xong rồi, chính mình chết chắc.
Tống Kiệt, ngươi cái mặt người dạ thú xuất sinh, chết tiệt, chết tiệt.
Đại ca, xin lỗi thảo dân là Thanh Thủy Trấn một tên Lang Trung Ôn Chính, van cầu quốc sư đại nhân, nhất định phải là thảo dân làm chủ a. Tống Kiệt lòng như cho nguội. Tất cả công đường yên tĩnh một mảnh. Tống đại nhân, công đường người, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu hay sao? Tống Hắc Hổ, ngươi có biết Diệp công tử là người phương nào? Tống Kiệt, chí ít ta còn có thể sống, mà ngươi đây, lập tức liền muốn chém lập tức hành quyết. Bàng Long lắc đầu. Vì mạng sống, Tống Kiệt quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin lỗi. Quỳ trên mặt đất Tống Kiệt, toàn thân run rẩy, cái trán túa ra mồ hôi lạnh. Diệp Thu căm tức nhìn Tống Hắc Hổ. Càng nghĩ, Tống Kiệt hay là đoán không ra trong đó nội hàm. Diệp Thu đá Tống Kiệt một cước, nhìn về phía Mã Hổ, nói ra, Mã Hổ, ngươi cũng đừng giả bệnh rồi, mau dậy, nhanh chóng đi nhà tù, đem Tống Hắc Hổ mang trí công đường. Hôm nay, ta muốn vì Ôn Lang Trung lấy lại công đạo. Ôn Chính phẫn nộ chỉ hướng Tống Kiệt, nghẹn ngào nói, quốc sư đại nhân, thảo dân con gái Ôn Phương Phương 2 năm trước bị này tặc làm bẩn sau treo xà tự vẫn, mà Diệp công tử là thảo dân chủ trì công đạo, không ngờ rằng Tống Kiệt cố tình vi phạm, còn vu hãm Diệp công tử, nghị đưa ân nhân vào chỗ chết. Tống Hắc Hổ, mau nói, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Tống Kiệt phóng tới đệ đệ, dùng hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn, gào thét lớn, xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này, Tống gia bại hoại, lại làm ra bực này không có tính người sự tình, đại ca hôm nay muốn thay tổ tông, ngoại trừ ngươi này tai họa. Diệp Thu, hay là ngươi tới đi. Diệp công tử, thảo dân vui lòng tiếp nhận bất luận cái gì xử trí. Diệp công tử, hạ quan có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nhất thời lỗ mãng, va chạm rồi ngài, cầu ngài đại nhân rộng lượng, tha hạ quan một mạng ngữ. Tống Kiệt, lao tử không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Tống Hắc Hổ, năm đó trà đạp Ôn Phương Phương người, rốt cục là người phương nào? Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời. Tống Hắc Hổ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tống Hắc Hổ dùng sức phản kháng, không ngờ rằng Diệp Thu lại có nhìn kinh thiên đại bối cảnh. Ôn Chính tức bực dậm chân. Diệp công tử, ngài quá khách khí. Tống Hắc Hổ dùng dư quang liếc qua đại ca. Diệp Thu bung tay lên, Giang Thành cùng Mã Hổ tiến lên, bắt được Tống Kiệt. Bàng Long chầm chầm vào Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt cắn răng một cái, bước nhanh đi vào Bàng Long trước mặt, không người nói ra, Bàng quốc sư, ngài đến phân xử thử. Diệp Thu coi trời bằng vùng, nói cho bản quan, nói hắn là hoàng đế, chỉ là đem hoàng vị tặng cho rồi Bắc Vương, còn không cho bản quan nói cho bất luận kẻ nào. Vế nước sư, hiểu lầm mà thôi. Diệp công tử, Tống Kiệt chính là hỏi Phương Phương một án hung thủ. Tống Hắc Hổ triệt để bật mặt. Người tới, trượng đánh chuyện côn. Nhìn Tống Kiệt mặt dày vô sỉ, còn đang ở nói xạo, Diệp Thu cười lạnh một tiếng. Hạ quan cung nên bảng quốc sư, hạ quan ngu dốt, nhìn quốc sư chỉ điểm tiếp theo, còn nói thêm, Trần lão đệ, nơi này không có chúng ta hai chuyện, chúng ta vẫn là đi tìm Thao Thiết đi thôi ông trời ơi. Hắn không rõ, Diệp Thu là làm thế nào nhìn ra được tới. Tống Kiệt nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Tống đại nhân, ngươi vừa nãy quan uy đi nơi nào? Ngươi không phải hoài nghi ta trộm lấy kim bài sao? Bằng chứng đâu? Còn không phải bằng ngươi lời nói của một bên, thì cho ta chụp một chu diệt cửu tộc đại tội. Giang bộ đầu, Bàng tiền bối cùng Trần tiền bối vừa ly khai không lâu, đi làm việc chuyện khác đi. Hôm nay, may mắn mà có ngươi, cảm ơn. Hắn nhìn chung quanh, không thấy được Bàng Long, cho là bọn họ hai còn chưa tới. Tống Kiệt cười. Ngài chính là Đường Triệu Bàng quốc sư. Giang Thành cũng là muôn phần kinh ngạc. Nghe được Trảm Lập Quyết ba chữ, Tống Hắc Hổ sợ vỡ mật. Ngươi là? A, hắn không phải liền là kinh thành tới công tử ca sao? Đúng, Diệp công tử. Sau đó, hắn một năm một mười bàn giao rồi tất cả nội tình, từ năm đó Tống Kiệt hành hung, đến hủy diệt bằng chứng, nhà tù thông cung chờ chút tội ác. Tống Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ, dùng ánh mắt cảnh cáo Tống Hắc Hổ, nếu dám nói lung tung một chữ, tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. A, Bàng quốc sư đây là ý gì? Lẽ nào Diệp Thu thật làm qua một ngày hoàng đế? Chương 453, huyện tự tay giết lệnh. Chương 453, huyện tự tay giết lệnh. Diệp công tử, cầu ngài mau cứu ta một mạng. Đa tạ Diệp công tử đại ân đại đức. Tiếp theo, còn nói thêm, Giang Thành, Mã Hổ, hai người các ngươi mau chóng phát thảo một phần nghèo khổ lão bách tính danh sách, tịch thu tài vận, chia đều cho bọn hắn. Ôn Chính kích động không thôi. Tống Hắc Hổ, ngươi có thể nhập phạt. Diệp công tử, Tống Hắc Hổ xử trí như thế nào? Mặc dù Giang Thành rất ghét Tống Kiệt, thế nhưng hắn thân làm nha dịch, hy vọng Diệp Thu dựa theo luật pháp làm việc, mà không phải làm ẩu. Hắn mặc dù đoán được Diệp Thu tâm tư, thế nhưng y theo đương triều luật pháp, Tống Kiệt hình phạt sau sẽ lập tức áp phó pháp trưởng xử trạm. Giang Thành nhỏ giọng hỏi. Hắn hung tợn nhìn kẻ thù, lớn tiếng hống, Tống Kiệt, ngươi cái xuất sinh, hại nữ nhi của ta, ngươi từng muốn đến có hôm nay. Tự gây nghiệt, không thể sống, ngày này sang năm, thì ngày dỗ của ngươi. Đúng, Diệp công tử Ôn Lang Trung, ngươi đây là. Diệp Thu ra lệnh một tiếng, hai cái nha dịch áp giải Tống Kiệt đi huyện nha đại lao. Ôn Lang Trung, ấm. Lang Trung, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta có thể cho ngươi tiền. 100 lượng. 500 lượng. 1.000 lượng bạc Ôn Lang Trung, tốt. Diệp công tử, lão phu chết thay đi con gái, cảm ơn ân nhân. Ân nhân đại ân đại đức, lão phu vinh thế khó quên. Mời côn qua đi, Tống Hắc Hổ đã là ra chóc thịt bong. Giang Thành phất tay, lại đi tới hai cái nha dịch, riêng phần mình cầm một vừa dài vừa thô gậy gỗ. Ngay tại chủy thủ ly lồng ngực, còn có một cái ngón cái khoảng cách lúc, hắn đột nhiên lại dừng lại. Diệp công tử, lão phu không rõ, nhìn công tử chỉ rõ. Ôn Chính xoay người nhặt lên chủy thủ, bước nhanh đi vào Tống Kiệt trước mặt. Người tới, đem Tống Hắc Hổ trượng đánh 10 trộn lẫn Giang bộ đầu, may mắn mà có Diệp công tử, giúp lão phu đòi lại rồi công đạo. Mặc dù lão phu rất muốn tự tay làm thịt tên xuất sinh này, thế nhưng gia có gia quy, quốc có quốc pháp, lão phu không thể để cho Diệp công tử lưng đeo một làm sàng làm bậy, xem thường luật pháp tiếng số 1, 2, 3, 5, 8. Mới không ngờ rằng, Ôn Chính hiểu rõ đại nghĩa như thế. Giờ phút này, Tống Hắc Hổ câm như hến. Diệp công tử, tiểu nhân biết sai lầm rồi. Thế nhưng, hoa không tới vợ con, tiểu nhân vui lòng tiếp nhận tất cả báo ứng, chỉ cầu người nhà an toàn tống kiệt, ngươi là của ta thân ca, có thể ngươi là sao đối đãi ta? Uy bức lợi dụ, để cho ta cho ngươi làm dê thế tội. Hừ, Tống Kiệt, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là huyện Thanh Thủy huyện làm. Tất nhiên không phải mệnh quan triều đình, cần gì báo cáo hình bộ. Đa tạ Diệp công tử, đa tạ Diệp công tử Tống Hắc Hổ, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lo lắng Tống Hắc Hổ bị đánh chết. Diệp Thu ra hiệu nha dịch ra tay nắm giữ hỏa hầu. Đúng, Diệp công tử. Ai ngờ, Diệp Thu lại nếu không có thu đủ bộ gia sản. Ôn Lang Trung, ngài mau mau xin đứng lên. Chúng nữ cùng nhau vỗ tay gọi tốt. Diệp Thu một bước tiến lên, đem Ôn Chính đỡ dậy. Hừ, Tống Hắc Hổ, đây hết thảy tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hiện tại canh giờ đến rồi, Tống gia báo ứng đến rồi thế nào? Ngươi không phục? Không, không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân nhập phạt. Hắn cũng không tin Tống Hắc Hổ năng lực hối cải để làm người mới, rốt cuộc một người làm ác bên rồi, muốn quay đầu, gần như không có khả năng. Diệp Thu cười. Ôn Phong đã từng bị Tống Hắc Hổ bắt nạt, trước mặt mọi người có nỗi nhục phải bỏ qua háng người khác, cho nên rất căm hận người này. Tống Kiệt tức giận đến nói không ra lời. Giang Bộ Đầu, ta đã quyết định, ngươi đừng muốn quên nữa. Hắn khóc cầu khẩn Ôn Chính. Ngươi tới, Niêm Phong Mộng Lý Hương Tử Lâu, tịch thu Tống Hắc Hổ toàn bộ gia sản. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây đều bị bội phục Diệp Thu. Tiểu nhân nhận phạt, nhận phạt. Tống Hắc Hổ do sợ, đội vàng phủ nhận. Ngươi tới, đem Tống Kiệt giải vào đại lao. Ngày mai buổi trưa xử trảm giờ khắc này. Tống Hắc Hổ trong lòng bội phục Diệp Thu. Ôn Chính thở dài một hơi. Ôn Chính giơ chủy thủ lên, hướng phía Tống Kiệt lồng ngực hung hăng đâm tới. Hết rồi tiền tài Tống Hắc Hổ, chỉ sợ muốn bị lao bách tính chê cười là Tống lao chuột lạc. Đa tạ Diệp công tử thủ hạ lưu tình, tiểu nhân nhất định sẽ thống cải thiên phi, như tái phạm chuyện, không giống nhau Diệp công tử độc thủ, tiểu nhân tự vẫn tạ tội. Bất quá, ta cũng không phải người vô tình. Như vậy, Niêm Phong gia sản, ngươi có thể lưu lại một thành, là một nhà lao tiểu đời sống sử dụng. Ngươi, Ôn Chính ngây mẩn cả người. Hai người chắp tay. Tống Hắc Hổ, ngươi đúng là ngu xuẩn, người ta rõ ràng đang lừa ngươi. Thử, ngươi cho rằng ngươi năng lực đào thoát chịu tội. Hắn thì không ngờ rằng, Diệp Thu lại sẽ để cho chính mình tự tay là con gái báo thù. Diệp công tử, ngài là Thanh Tiên đại lão gia, chúng ta Thanh Thủy trấn có ngài, là lao bách tính phúc khí à. Diệp Thu thở dài một hơi. Hồi Diệp công tử, ngài có thể không biết, trước đó ta đại ca làm chi huyện lúc, tiểu nhân ỷ vào đại ca quyền thế, khắp nơi cáo mượn oan hùng, đắc tội không ít người, bây giờ đại ca đổ, một khi tiểu nhân thù người biết, nói không chừng ngày nào, cửu gia tìm tới cửa, tiểu nhân một nhà lão tiểu. Đối mặt tử vong uy hiếp, Tống Kiệt nội tâm hỏng mất. Diệp công tử, việc này chỉ sợ không ổn đâu. Nếu để Ôn Lang Trung tự tay giết kẻ thù, chẳng phải là có dung túng tư hình chi hiểm nghi. Ôn Lang Trung, ngươi muốn vì con gái của ngươi báo thù sao? Thu Nguyệt tiện tay ném ra một cây dao găm. Trước đây, dựa theo bình thường quá trình, mình còn có chí ít có thể sống 3 tháng, có thể Diệp Thu là người phương nào, vì thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn có năng lực tại chỗ bài miễn một huyện nho nhỏ lệ. Như vậy, Ma Hổ, ngươi lĩnh ba người, tối nay hộ tống Tống Hắc Hổ người một nhà rời khỏi Thanh Thủy trấn. Diệp Thu nhìn thoáng qua Thu Nguyệt. Hắn cho là mình nhận phạt rồi, việc này có thể kết. Sao này lại, Tống Hắc Hổ lại cầu Diệp Thu cứu hắn tính mệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ mặt sững sờ. Tống Hắc Hổ, ngươi lời này ý gì? Ôn Chính kích động rơi lệ, lần nữa bị xuống cấu tạng. Diệp Thu có chút giật mình. Tống Hắc Hổ lại bày ra một bộ mặt như ăn mức đắng. Tống Kiệt thẹn quá hóa giận, hắn hận không thể đem Tống Hắc Hổ đại tá 18 viên. Đi chết đi. Diệp Thu suy nghĩ một lúc, nhớ tới Tống Hắc Hổ vạch trần có công, dự định theo nhẹ xử lý. Lúc này, Ôn Chính cười lớn một tiếng. Giờ phút này, Tống Kiệt khẩn trương. Diệp Thu, ngươi nghĩ làm gì? Bản quan là triều đình bổ nhiệm cựu phẩm quan viên, cho dù làm điều phi pháp rồi, cũng làm do hình bộ xử trí. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Ôn Chính vì sao ngưng. So với xung quân biên cương, chỉ là 10 côn, Tống Hắc Hổ hay là vui với tiếp nhận. Diệp Thu vừa cười vừa nói, như thật không có thu toàn bộ gia sản, từ trên xuống dưới nhà họ Tống, thật là có thể chết đói. Rốt cuộc Tống Hắc Hổ nối giáo cho giặc nhiều năm, đắc tội không ít người, bây giờ Tống gia ăn cướp, khó đảm bảo sẽ không có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn Tống gia hai huynh đệ, trước mặt mọi người lẫn nhau xé, mọi người đều ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Tống Kiệt lập tức dọa hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải mỗi người đều có thể lãng tử hồi đầu. Đột nhiên, Tống Hắc Hổ nghĩ tới một vấn đề. Tống Hắc Hổ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, Diệp Thu không phải hạ thủ lưu tình sao? Giang Thành thở dài một hơi, dùng đáng thương con mắt nhìn một chút Tống Kiệt. Chương 454, Lữ Phương Phương biến mất. Chương 454, Lữ Phương Phương biến mất. Hử, tựa Tống Hắc Hổ thứ bại hoại như vậy, nên bị kẻ thủ truy sát. Chúng ta làm bộ khoái là Dương Tiện Trường phát ác, truy nã hung thủ, không phải bảo hộ người rắc rưởi. Giang Thành, sao, vừa lên làm chi huyện, thì đùa giỡn lên quan ủy đến rồi. Nhị ca, Phương Phương sáng sớm bên trên, hình như mua chút ít tiền giấy. Nghe được tên này, Diệp Thu cuối cùng nhớ ra, Lữ Phương Phương là tham ăn thế một án bên trong, Lữ Mánh gia duy nhất người sống sót. Chấm đã. Mã Hổ mặt không biểu tình. Nhìn hai người kẻ sướng người họa, Diệp Thu cảm giác có điểm gì là lạ. Hồi Diệp công tử, Lữ Phương Phương buổi sáng còn rất tốt, không hề phát hiện nàng có gì dị thường. Mã Hổ bệnh lên rồi quyết miệng, có chút tức giận. Tống Hắc Hổ kẻ thù không ít, này lại, Tống Kiệt bị bắt một chuyện, có lẽ truyền ra, hết rồi Tống Kiệt chỗ dựa, Tống Hắc Hổ liền như là nổ xong răng sói hoang, đã không có bất cứ khả năng uy hiếp gì rồi, một khi hắn rời khỏi Thanh Thủy trấn, chờ đợi hắn, nhất định là liên tiếp không ngừng truy sát. Diệp Thu biến sắc, nghiêm nghị chất vấn: "Diệp công tử, hạ quan không dám. Mã Hổ, cùng bọn họ đi chuyến lữ ra bảo." Suy nghĩ một lúc, hay là bỏ đi ý nghĩ này. "Lữ Năng, Lữ Khải, ra đại sự gì?" "Tống Hắc Hổ, ngươi thật to gan, dám có kẻ mặc cả. Ta để ngươi hộ tống ngươi ra khỏi thành, đã là đặc biệt khai ân. Cút nhanh lên, tại ta thay đổi chủ ý trước đó." "Tống Hắc Hổ, Mã Bộ đầu lời nói, là thật hay không?" "Mã Hổ, ngươi có ý kiến?" Thấy Giang Thành vẻ mặt nghiêm túc, Lữ Năng lúc này mới ý thức được, Thanh Thủy trấn thời tiết thay đổi. Diệp Thu cười lấy nhìn về phía Mã Hổ. "Lữ Năng, Lữ Khải, Mã Hổ nói không qua. Tốt, việc này sau này hay nói. Hai người các ngươi cần làm chuyện gì?" Mã Hổ lạnh giọng nói. "Diệp công tử, Thảo Dân lập tức trở lại xem xét." Đột nhiên, Diệp Thu gọi lại hai người. Lữ gia hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Một chút, hai lần. "Lá." "Diệp công tử, tiểu nhân không giữ mồm giữ miệng, chống đối lập tức bộ đầu, tiểu nhân chết tiệt, chết tiệt." Vì trấn an Mã Hổ, Tống Hắc Hổ đột nhiên vung tay, dùng sức đánh đánh má trái của mình. "Giết Tống Hắc Hổ, ô uế mình tay." Giang Thành ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Lữ gia hai huynh đệ. Giang Thành nghiêm nghị quát lớn. Lữ Năng sững sờ, nhìn mấy lần Diệp Thu. "Diệp công tử, quyết định của ngài có phải hay không có chút đường đột? Ti chức chỉ là một bộ đầu, đúng pha án sở trường, ngài để ta làm chi huyện, ti chức có chút khó giải quyết." "Trời ơi, chi huyện đại nhân thế mà cho mình xin lỗi." "Giang bộ đầu, Giang bộ đầu, không xong, xảy ra chuyện lớn." Diệp Thu mí mắt nhảy không ngừng. "Cứ như vậy, Tống Hắc Hổ lộn nhào rời đi huyện nha." Diệp Thu trực tiếp ngắt lời rồi Giang Thành giải thích. Mã Hổ có chút sững sờ. Giang Thành kinh hãi. Lữ gia hai huynh đệ quay người muốn đi. Lớn mật Lữ Năng, không được đối với Diệp công tử vô lễ hồi Giang đại nhân, tiểu nhân chất nữ Lữ Phương Phương, đột nhiên chẳng biết đi đâu, cầu xin đại nhân nhất định phải giúp đỡ Thảo Dân, Phương Phương thế nhưng ta đại ca lưu lại huyết mạch duy nhất. "Đủ rồi, Tống Hắc Hổ, nếu không phải nể tình Diệp công tử trên mặt mũi, lao tử không phải giết ngươi không thể." Diệp Thu nhìn Giang Thành, đột nhiên có rồi quyết định. Giang Thành trừng mắt liếc hắn một cái. "Là nam nhi bại thượng, thê tử của mình bị người nhớ thương, uy hiếp, là nam nhân cũng sẽ không khoan dung. Lữ Năng, Lữ Phương Phương trước đó có thể có dị thường. Tốt, hiện tại tiến hắn ra khỏi thành, nhớ kỹ qua thành đáy cửa, các ngươi liền trở lại. Về phần Tống Hắc Hổ có thể hay không còn sống đến quê nhà, thì nhìn hắn tạo hóa trực giác nói cho hắn biết, có thể thao thiết hôm nay có xuất hiện." "A, Mã Hổ chẳng qua là một nho nhỏ bộ khoái, dám gọi thẳng chi huyện đại nhân tên. Cảm ơn Mã Bộ đầu Diệp công tử, ti chức chỉ là có chút khó chịu. Tên vương bắt đàn này, năm đó ỷ vào Tống chi huyện quyền thế, để cho ta đã trải qua nỗi nhục phải bỏ qua háng người khác. Ngay tại hôm qua, Tống Hắc Hổ còn uy hiếp ti chức, hắn nói cho ti chức, chờ hắn đi ra, muốn đối ti chức người nhà hạ tử thủ, còn muốn bắt nạt nhà ta nương tử. Lữ Năng, chỉ sợ ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại Tống Kiệt." "Đúng, Diệp công tử, ti chức tuyệt sẽ không cô phụ công tử hy vọng." "Lão Tam, ngươi sao hiện tại mới nói?" Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thu vì sao mệnh chính mình bồi tiếp Lữ gia hai huynh đệ hồi Lữ gia bảo. Diệp Thu trầm giọng nói. Lữ Năng vẻ mặt nhìn bộ dáng gấp gáp. Mã Hổ nhỏ giọng thầm thì. Giang Thành nghe, vẻ mặt kinh ngạc. Tống Hắc Hổ đống chốc tê liệt trên mặt đất. "Đúng vậy à, Mã Bộ đầu công vụ bề bộn, bực này việc nhỏ, Thảo Dân chính mình có thể làm được." "Mã Bộ đầu, ngươi đúng sắp xếp của ta có ý kiến." Hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn Mã Hổ. Tống Hắc Hổ do sợ, lập tức quỳ trên mặt đất. Bộ một tiếng, một đạo đỏ tươi thủ trưởng ấn thình lình xuất hiện tại mặt trái của hắn bên trên. "Cái gì?" Lữ Phương Phương không thấy. "Diệp công tử, Thảo Dân chính mình trở về chính là, thì không phiền phức Mã Bộ đầu." Ngay tại Mã Hổ xuất lĩnh mấy cái nha dịch chuẩn bị gián tiếp treo thưởng thao thiết bố cáo lúc, đột nhiên hai người trung niên thần sắc hốt hoảng chạy tới. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. "Lữ Năng sống hơn 40 năm, lần đầu đụng phải. Hiện tại Bàng tiền bối cùng Trần tiền bối đã đi tìm kiếm thao thiết tung tích, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem tất cả mọi người tràn ra đi bây giờ. Tống Kiệt bị cầm xuống, cả huyện nha rắn mất đầu, dưới mắt lại là thao thiết bốn phía tai họa thời khắc, tình huống tương đối phức tạp. Hai người bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải." Lữ Năng cẩn thận nhớ lại một chút. "Đồng dạng, Mã Hổ kinh đến rồi. Giang bộ đầu, phiền phức ngài dẫn ta đi gặp Tống chi huyện Diệp công tử, tiểu nhân cúc ngay, ngài bất giận." Diệp Thu nổi giận. Lữ Khải triều nhị ca làm cái nháy mắt. "Mã bộ đầu, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, đại nhân rộng lượng, khác chấp nhận với ta vị này là." Lữ Năng chừng tam đệ một chút. Tiếp theo, Tống Hắc Hổ lôi kéo Mã Hổ ống quần, hung hăng dập đầu nhận lầm. Tống Hắc Hổ không ngừng dập đầu chịu thua. Kỳ thực, hắn cũng muốn làm chàng chấm dứt người này. Tiếp theo, Giang Thành chắp tay, trầm giọng nói ra, "Lữ thúc thúc, vừa nãy bản quan nói năng lỗ mãng, đã tội." "Lữ Năng, Lữ Khải, nói thật cho ngươi biết, Tống Kiệt làm điều phi pháp, là Ôn Lang trùng trì nữ Ôn Phương Phương Trần Hùng, đã bị mất chức giải vào đại lao, bây giờ Giang bộ đầu binh thăng chi huyện. Không ngờ rằng, ngắn ngủi mấy ngày, Tống chi huyện thành tù nhân." "Diệp công tử, Diệp công tử, ngài có thể hay không để cho Giang bộ đầu hộ tống tiểu nhân về nhà? Như vậy, tiểu nhân vui lòng quên ra còn lại một thành gia sản." "Giang Thành, bây giờ thao thiết hành hành, huyện nha không thể rắn mất đầu, ngươi năng lực mạnh, xử sự không sợ hãi, theo lẽ công bằng chấp pháp, là huyện lệnh thí sinh thích hợp." "Tốt, việc này chớ có bàn lại." Tống Hắc Hổ nghe, phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. "Giang bộ đầu, từ giờ trở đi, ngươi chính là huyện Thanh Thủy trấn lệnh, lập tức tiếp quản huyện nha. Mã Hổ, ngươi tiếp nhận tổng bộ đầu chức vụ, hiệp trợ Giang Thành, nếu ta đoán không lầm lời nói, Lữ Phương Phương rất có thể hồi Lữ gia bảo đi." Lữ Năng ý thức được, trước mặt vị này phong độ nhẹ nhàng công tử, bối cảnh chắc hẳn lợi hại hơn, chẳng trách Giang Chi huyện đúng Diệp công tử cung kính như thế. Tống Hắc Hổ cắn răng một cái, tiếp tục quật gương mặt. Mã Hổ cờ trách nhìn Tống Hắc Hổ với gắt. Chương 455, tiền đặt cược chương 455, tiền đặt cược nàng không rõ, sao Triệu Tử An hỏi thăm lộ dạ tới. Mặc kệ chân tướng làm sao, hai người bọn họ trên người mang theo mùi máu tươi, nhất định không bình thường, và ở chỗ này suy đoán, còn không bằng đi hiện trường đi một chuyến. Được rồi, Diệp công tử. Tốt. Giang Chi huyện, như thật đã xảy ra án mạng, ngươi vừa vặn mượn cơ hội này luyện tay một chút, lập lập uy. Đi Á Na suy nghĩ một lúc, nói ra, cực thì cực, tiền đặt cược đâu? Đi Á Na ngây ngẩn cả người. Triệu trưởng quỹ, kỳ thực Lữ Năng cùng Lữ Khải vừa đến, ta đã nghe đến rồi, chỉ là không nhiều xác định, cho nên không dám nói tất nhiên tối nay là đêm động phòng hoa trúc, như lúc này ra đây, chẳng phải là để người hoài nghi, dứt khoát diễn trò làm đủ. Hắc hắc, Mai tỷ, không hổ là hoa khôi cảnh sát. Vừa nãy, hai người bọn họ đến nha môn báo án, nói Lữ Phương Phương không thấy, mà trên người bọn họ mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, lại sốt ruột đi Lữ gia bảo, các ngươi đoán, đây là vì sao? Sau đó, một đoàn người thẳng đến Trương Sung phủ đệ. Triệu Tử An cười cười. Diệp Thu, ngươi muốn làm gì? Thế nào không nên mã bộ đầu đi theo đám bọn hắn hai đâu? Rất nhanh, Mã Hổ còn có hai cái nha dịch dẫn Lữ Năng cùng Lữ Khải đi đến Lữ gia bảo. Yên tâm đi, Tam đường chủ, tiểu nữ tử sẽ không cho ngài thêm phiền. Diệp công tử, người xem. Mã Hổ tình thế khó xử, không biết làm thế nào, đành phải xin giúp đỡ Diệp Thu. Diệp Thu liếc Lữ gia hai huynh đệ một chút, cố ý lớn tiếng nói, hiện tại thao thiết hành tùng trôi nổi không chừng, nó có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, mã bộ đầu cần phải bảo vệ tốt hai người bọn họ đúng, Diệp công tử. Mã Hổ, ngươi tới đây một chút. Triệu Linh Nhi tức giận nói. Thế nhưng, làm Tam đường chủ nói ra tiền đặt cược về sau, Đi Ạ Nạ giật mình. Hạ Tiệp gật đầu một cái. Triệu đường chủ, kia tuổi thân ngài. Đúng, đạo chủ làm người làm sao? Ta lo lắng bằng hữu của ta. Thu Nguyệt Như có điều suy nghĩ nói. Cảm giác hai người lại muốn vật lộn, Diệp Thu bó tay rồi. Triệu Linh Nhi không cam lòng yếu thế, hồi nói móc rồi một câu. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi ghen tị? Hay là ghen ghét ta? Do dự mấy giây, hắn trầm giọng nói ra, mang cô đường, hôm nay không thể so với trước kia. Bây giờ, lao cô nương lắc mình biến hóa, thành đạo chủ phu nhân, mà ngươi chỉ là đường chủ phu nhân, từ đây, hai người các ngươi kéo dài khoảng cách. Ngươi nha, cuối cùng là phải biến, lão phu hay là khuyên ngươi lưu cái tâm, chớ có đúng lao cô nương biết gì nói nấy. Trực giác nói cho Diệp Thu, Lữ Năng cùng Lữ Khải hai huynh đệ có chút khác thường, cho nên hắn dự định nhường Mã Hổ toàn bộ hành trình đi cùng. Các ngươi những nữ nhân này, thế nào này dễ tức giận chứ? Triệu đường chủ, tiểu nữ tử nếu có thể rời khỏi nơi đây, ngài đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Ha ha, mang cô nương, ngươi mới vừa rồi là không phải cho sợ sệt. Sợ sệt lao phu đùa giả làm thật. Chúng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng tự nhận là tư sắc tuyệt mỹ, trên đời này dường như không có nam nhân kia năng lực giam lại sắc đẹp hấp dẫn. Triệu Nhị Nương nhìn mấy lần Hạ Tiệp, cảm giác nàng một chút tu vi cũng không có, tiểu gia Bích Ngọc dường như không có một chút giang hồ lịch duyệt, mà Lữ gia hai huynh đệ trên người mang theo mùi máu tươi, như trên tay không có dính máu người bình thường, căn bản không thể nào phát giác. Không, không, Lô Dạ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ta tin tưởng nàng. Triệu Nhị Nương lên tiếng. Mang cô đương, nếu không, chúng ta đánh cược, làm sao? Lúc này, Triệu Tử An nghĩ tới một vấn đề. Tốt, cũng lúc nào rồi, còn có tâm tư ở chỗ này cãi nhau. Đi thôi, thừa dịp Lữ gia hai huynh đệ còn chưa có trở lại, chúng ta đi hiện trường xem xét. Tống Vân Mai cố ý làm một mặt ủy, còn thẻ lưỡi. Triệu Tử An chỉnh lý một chút trang phục, đứng dậy đi tới bàn gỗ trước. Tam đường chủ, cảm ơn ngài Tam đường chủ, ngài nói đi, tiểu nữ tử có chơi có chịu. Giang Thành nói ra chính mình suy đoán. Tiếp theo, Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt Tuần tự nói. Không đúng a. Nếu bọn họ hai thật giết Lữ Phương Phương, vì sao không giống nhau lấy được bà bối, lại đến nha môn báo án? Đây không phải càng ổn thỏa một ít? Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Tô Tiểu Ngọc Tam Lữ lắc đầu. Tốt, được rồi, giám thị chúng ta người đã đi rồi. Diệp Thu gật đầu một cái. Đi Ạ Nạ lắc đầu. Diệp Thu vẫy vẫy tay. Tống Vân Mai vốn định công khai chính mình cùng Diệp Thu quan hệ, thế nhưng vừa nghĩ tới tỷ tỷ, lời đến quẹt miệng, nàng lại nuốt xuống rồi, chỉ có thể tức giận chừng Triệu Linh Nhi một chút. Mang cô đương, ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi làm sao? Thôi đi, tỷ tỷ chỗ lợi hại nhiều nữa đâu. Diệp Thu, về sau nhiều cùng tỷ tỷ học, bảo đảm ngươi biến thành phá án cao thủ. Các ngươi có hay không ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi? Âu Dương Tiểu Uyển nháy mắt nói. Hạ cô đương, ngươi thì ngửi thấy? Nói cho cùng, hay là trưởng dũng hại ngươi, để ngươi có thể vĩnh viễn nuốt tại Vô Ưu đảo. Bất quá, ngươi cũng không cần bi quan cùng tuyệt vọng, chỉ cần có cơ hội, ta định để ngươi rời khỏi Vô Ưu đảo. Giang Thành ra lệnh một tiếng, 7-8 cái nha dịch chờ xuất phát. Đúng, Diệp công tử, ti chức bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thôi đi. Diệp Lang khen ngươi một câu, ngươi còn bệnh lên trời. Diệp công tử, hay là hạ quan dẫn đường đi ta thì ngửi thấy Diệp công tử, chẳng lẽ Lữ Mánh ra ẩn giấu bà bối? Lữ Năng cùng Lữ Khải bức bách Lữ Phương Phương bàn giao rồi bảo tàng địa điểm, sau đó giết người diệt khẩu. Diệp Lang, hẳn là ngươi hoài nghi hai người bọn họ. Đạo chủ người này lòng chật hẹp, bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, với lại tham tài háo sắc, về sau ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, không cần thiết nhường đạo chủ bắt được cái trôi. Không nói gạt ngươi, ta giúp trưởng dũng thoát khỏi Vô Ưu đảo, chắc hẳn đạo chủ đã đúng ta bất mãn, lại thêm tứ đường chủ nhìn chằm chằm, về sau ta tại trong đảo chỉ sợ khó có là. Triệu Tử An khoát khoát tay. Nghe Diệp Thu khen ngợi, Tống Vân Mai trong lòng đây ăn mật còn muốn ngọt. Ha ha, cái này tiền đặt cược nha, có chút đặc thủ, liền sợ mang cô nương không dám nhận. Ma hổ, ngươi bồi tiếp hai vị đi một chuyến, vừa vặn đi hiện trường xem xét, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch tam đường chủ, bằng hữu của ta lộ ra nhân phẩm vẫn được, cùng ta quan hệ phi thường tốt.
Ân, có khả năng này.
Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Diệp Thu cười hắc hắc, cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Hắn cũng không muốn dính vào, lỡ như hai bên đều đắc tội rồi, chẳng phải là lợi bất cập hại.
Ngài là lo lắng, lộ ra dậy rồi hai lòng, đứng đội đạo chủ.
Thu Nguyệt kịp thời giật ra rồi trọng tâm câu chuyện.
Không ngờ rằng, Triệu Tử An năng lực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.
Đi Á Na cảm động không thôi.
Ôi, tỷ tỷ ta có cần phải ghen ghét sao?
Dù nói thế nào, tỷ tỷ đã là Diệp Lang nữ nhân, nàng lo lắng Triệu Tử Cường sẽ ép buộc tốt khuê mật.
Mã Hổ sững sờ, mặc dù không làm rõ được Diệp Thu vì sao dậy rồi lòng nghi ngờ, nhưng mà hắn tin tưởng Diệp Thu.
Đi Á Na thì không ngờ rằng, mặt ngoài phong quang vô hạn tam đường chủ, kỳ thực trôi qua như thế bất ức.
Và Mã Hổ đi đến trước mặt về sau, hắn nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ, nghĩ biện pháp ngăn chặn hai người, ta cảm giác có điểm gì là lạ.
Đi Á Na gật đầu một cái.
Ta cũng vậy, Tống Vân Mai là hoa khôi cảnh sát, phá không ít đại án, một câu nói chúng.
Triệu Tử An là chính nhân quân tử, sẽ không dậu đổ bìm leo, có thể Triệu Tử Cường liền không chắc, lộ dạ dài cũng không tệ lắm, Triệu Tử Cường tất nhiên sẽ tâm di chuyển.
Triệu Nhị Nương đưa ra giải thích của mình.
Tốt, mang cô nương, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta liền sợ trên mặt bàn híp mắt một đêm. Chương 456, cáo mượn oai hùng.
Chương 456, cáo mượn oai hùng.
Nha hoàn miệng đầy máu tươi, nằm trên mặt đất không ngừng có quắp.
Đứng lại, ta còn chưa đi, ngươi có thể nào tự tác chủ trương?
Trước đây, Đi Á Na cũng là chi tiết trật tự.
Đi Á Na có chút sợ sệt.
Mặc dù mình đã nắm trong tay Vô Ưu Đảo, nhưng mà, Triệu Trường Dũng một ngày chưa trừ diện, Triệu Tử Cường ăn ngủ không yên.
Hừ, này đều đi qua ba ngày rồi, một chút tiến triển đều không có.
Một võ công tận phế, một chúng kịch độc, các ngươi ngay cả hai cái phế nhân cũng không đối phó được.
Thực sự là một bang rác rưởi.
Ân, cũng là.
Đi Á Na vẻ mặt giật mình.
Đường chủ phu nhân, ngươi thật to gan, dám đúng phu nhân nhà ta vô lễ.
Tốt, mang cô đương, lão phu thì không cho ngươi vòng vo.
Ngươi thua, làm lão phu chân chính thế tử, nếu ngươi thắng, lão phu hứa hẹn trong vòng nửa năm để ngươi rời khỏi Vô Ưu Đảo, làm sao?
Ha ha, sao? Vừa lên làm đảo chủ phu nhân, liền bắt đầu hồ giả hồ uy.
Lộ ra cười.
Lão phu nhân, không biết ngài còn có cái gì phân phó.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Đi Á Na cố nén cố nặn ra vẻ tươi cười.
Nghe đảo chủ gian dạy, Triệu Tử Long không dám lên tiếng.
Ha ha, không như vậy gọi, chẳng phải là để lộ rồi tam đường chủ, ngươi uy phong thật to, ở ngay trước mặt ta, ẩu đả ta người.
Hừ, ngươi còn đem ta để vào mắt không?
Được rồi, lão phu nhân.
Cái gì?
Ta dù sao cũng là đường chủ phu nhân, lộ ra, ngươi thế mà coi ta là nhà hoàn sai sự.
Thấy hai người muốn đối bóp, Triệu Tử Cường nghiêm nghị quát lớn.
Cái gì?
Thua, muốn cho lão giả làm thế tử?
Không phải, không phải, ta không phải ý tứ này.
Tốt, một lời đã định.
Nghe được lão công hai chữ, Triệu Tử An trọn vẹn sửng sốt 10 giây.
Đúng, đảo chủ phu nhân.
Lúc này, đảo chủ phủ đệ hậu hoa viên, lộ dạ cùng Đi An ạ, một bên nói chuyện tiếng, một vừa thưởng thức trong vườn cảnh đẹp.
Tốt, phu nhân, ngươi cùng đệ muội đi chung quanh một chút, chúng ta bàn bạc điểm chính sự.
Kéo kéo, ngươi,
ngươi sẽ không bị Triệu Tử Cường.
Triệu Tử An mày nhăn lại, thận trọng nắm Đi An ạ tay, cố ý ở trước mặt mọi người dắt thức ăn cho chó.
Đi An ạ, ngươi mấy cái ý nghĩa?
Ý của ngươi là, ta cố ý làm có đâu?
Không bao lâu, mọi người cùng nhau gặp nhau nghị sự đại sảnh.
Kéo kéo, tối hôm qua Triệu Tử Cường phản đối ngươi làm cái gì a?
Đi An ạ mắt tròn váng.
Bên cạnh một nha hoàn mở miệng nói,
chính như Triệu Tử An đoán trước giống nhau, lộ ra thay đổi, hoàn toàn biến thành rồi ngoài ra một bộ sắc mặt.
Lộ ra trên mặt, bày ra một bộ giáo huấn tiểu hài tử tư thế.
Đến, ta đau lưng, ngươi cho ta đấm bốc độc.
Cứ như vậy, một đêm trôi qua rất nhanh.
Đi An ạ, ngươi một đường chủ phu nhân, lại gọi thẳng đảo chủ tên, quả thực cả gan làm loạn.
Hừ, lần này, nể tình bằng hữu một hồi, ta không so đo với ngươi.
Nếu có lần sau, đừng trách ta nổi giận hừ, lão tứ, ngươi tiếp tục phụ trách tìm kiếm Triệu Trường Dũng một chuyện, mau chóng bắt trở lại.
Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Lộ ra sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Triệu Tử An.
Đảo chủ phu nhân, ngài vừa rồi không phải chê ta khí lực nhỏ sao?
Hiện tại lại chê ta khí lực dùng lớn.
Mang cô đương, chúng ta cái kia đi qua ngay tại nàng cực lực giải thích lúc, Lộ Dạ giơ tay quan đến.
Do dự mãi, nàng hay là đáp ứng.
Mang cô đương, ngươi nhất định phải cược.
Ân, lão công.
Lộ Dạ, Đi Á Na song song rời đi nghị sự đại sảnh.
Nắm đảo chủ phúc, tam đệ năng lực ôm mỹ nhân về.
Thế nhưng, vừa ấn mười mấy giây, Lộ Dạ lần nữa quát lớn, Đi Á Na, ngươi có phải là cố ý hay không?
Ra tay nặng như vậy.
Nhị tẩu, không biết phu nhân ở đâu đắc tội ngươi.
Nàng đứng dậy dự định sau khi rời đi vườn hoa.
Triệu Tử Cường nghe xong, sắc mặt âm trầm tiếp theo.
Đột nhiên, Lộ Dạ sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Đi An ạ.
Được rồi, đảo chủ.
Lão tứ, không thể đối với tam tẩu vô lễ nhị ca, ta phải đi ra người, đến nay không có chuyển về bất cứ tin tức gì.
Nếu không, ta lại phái chút nhân thủ.
Lộ Dạ căm tức nhìn tốt khuê mật.
Đảo chủ phu nhân, ta biết rồi, về sau tuyệt sẽ không mạo phạm ngài.
Tẩu tẩu mỹ mạo động lòng người, nhường tứ đệ nóng ruột nóng gan, xem xét lại như thế nào.
Tam ca sẽ không hẹp hòi như vậy sao?
Giờ phút này, Đi Á Na lửa giận ngút trời.
Tam ca, tối hôm qua nghỉ ngơi làm sao?
Đi Á Na lửa giận tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát.
Ngươi
chẳng qua quá phận quá đáng. lão tứ, trưởng dũng có hay không thông tin?
Tứ đệ, ngươi dạng này chầm chầm vào ngươi tẩu tẩu, muốn làm gì đâu?
Ha ha, Diana, ngươi có phải hay không vô cùng công phục, đúng không?
Trước kia, cha ngươi có tiền, ta vì định bợ ngươi, mỗi ngày xoay quanh ngươi, người ta phía sau đều nói ta là của ngươi theo đuôi. Hiện tại, hai ta vị trí đổi, về sau ngươi được lấy lòng ta, bằng không, có ngươi quả ngon để ăn.
Diana đành phải tăng thêm lực đạo.
Hừ, ai khi dễ Nana, lão tử thì với ai lợi hại?
Giờ khắc này, Diana triệt để hỏng mất.
Ngày mới sáng, dựa theo quy củ, mấy cái đường chủ, phu nhân muốn đi nghị sự đại sảnh, tiếp nhận đảo chủ phát biểu.
Triệu Tử Long ngây ngẩn cả người.
Lộ Dạ có hơi một chút, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào?
Nhìn bá khí 10 phần Triệu Tử An, Diana đầy mắt cảm động.
Buông một tiếng, Triệu Tử An một cái tát tát bay cái này nha hoàn, nghiêm nghị quát lớn, cầu vận, bản đường chủ nói chuyện, cho ngươi xem vào.
Hắn thì không ngờ tới, coi là đối thủ một mất một còn tăng ca, lại sẽ ở thời điểm này vì hắn giải thích.
Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.
Triệu Tử Cường liếc nhìn Lộ Dạ một cái.
Không giống nhau, Lộ Dạ lên tiếng, bên cạnh nàng nha hoàn nghiêm nghị quát lớn.
Mắt thấy Lộ Dạ tay trái sắp đện ở Diana gương mặt bên trên, lúc này, một đôi mạnh hữu lực bàn tay lớn nhẹ nhàng thoải mái chặt.
Mà Triệu Tử Long gắt gao nhìn chằm chằm Diana.
Triệu Tử An hí mắt, hỏi lần nữa.
Triệu Tử Cường cười lấy hỏi,
còn lo lắng cái gì?
Sao, không nên ta tức giận.
Đường chủ phu nhân đúng nhà ta chủ tử bất kính kéo kéo, ngươi,
ngươi làm sao?
Triệu Tử An nét mặt dị thường lạnh lùng.
Nàng nắm mơ thì không ngờ rằng, ngày xưa hảo hữu có thể cùng quan hệ mật thiết khuê mật, chỉ là một buổi tối, thế mà thành người lạ.
Nhị ca, mặc dù Hà Võ tu vi mất hết, thế nhưng biển rộng mênh mông, muốn tìm được bọn hắn, không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển, việc này cũng không thể chỉ trách lão tứ.
Diana, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình, ta là đảo chủ phu nhân, mà ngươi chỉ là đường chủ phu nhân, của ta chức cao quý, về sau thấy vậy ta, nhất định phải hành lễ, nghe được không?
Diana đoán được, chắc hẳn lần này tiền đặt cược nhất định không đơn giản.
Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
Diana hù dọa.
Lộ Dạ hung tận trợn mắt nhìn Triệu Tử An.
Đúng, nhị ca, ta sẽ hết mọi cách, mau chóng tìm thấy bọn hắn.
Rất tốt, rất tốt.
Diana cười lấy đi tới, đi vào sau lưng, cẩn thận đấm lưng.
Chưa ăn cơm sao?
Một chút khí lực cũng không có.
Thế nhưng, vừa nghĩ tới thắng, có thể rời khỏi nơi này, nàng lại tâm động.
Thế nhưng, nàng chỉ có thể chịu đựng.
Chương 457, và miệng.
Chương 457, và miệng.
Triệu Tử Cường trừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo Lộ Dạ rời đi.
Phu nhân, là lão tứ nói như vậy.
Triệu Tử Cường căm tức nhìn hai người.
Tam ca, dừng lại, ta cũng không kia lòng tốt.
Như thành người khác, ta lười nhác lẫn vào.
Đây chính là hắn lưu luyến không quên nữ thần trong động.
Tứ đệ, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không, ngươi tẩu tẩu khẳng định phải ăn thiệt thòi.
Chuyện gì xảy ra?
Đạo chủ, nói như vậy, ngươi nhận định ta cùng đệ muội bắt nạt người.
Lộ Dạ, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi.
Là đã từng quên mật, ta khuyên ngươi một câu, làm người không nên quá phép lối.
Không thể không nói, Lộ Dạ biểu diễn kỹ xảo có thể xưng nhất lưu, hoàn toàn có thể cầm Oscar thành hậu rồi.
Hừ, Lộ Dạ, ngươi còn không có nói xin lỗi.
Nghe được tẩu tẩu hai chữ, Triệu Tử Long quay đầu bước đi.
Ngay tại hai bên rằng co thời khắc, lão tứ Triệu Tử Long khoan thai tới chậm.
Mặc dù hắn làm không rõ ràng vì sao lão tứ muốn dính vào, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, lão tứ rất có thể hướng về phía Diana mà đến.
Triệu Tử Cường lớn tiếng quát lớn,
nàng thêm mắm thêm muối nói ra ngọn nguồn.
Hắn làm sao nghe không ra Diana ý nghĩa đâu?
Triệu Tử Cường làm cái nháy mắt, ra hiệu lão tứ chớ có xen vào.
Tất nhiên bạch mặt rồi, Diana đã quyết định cùng Lộ Dạ đoạn giao.
Hắn hiểu rõ, Triệu Tử Cường mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa, kỳ thực hận thấu hắn cùng Diana, chỉ sợ về sau hai người bọn họ thời gian không dễ chịu lắm.
Lão tam, dạng này xử lý, ngươi có thể thỏa mãn.
Vì chiếm được mỹ nhân niềm vui, cũng vì lập uy, Triệu Tử Cường gọi tới một tên tùy tùng, định cho Diana một cái tát.
Thấy Triệu Tử Cường đến rồi, Lộ Dạ vội vàng nên đón tiếp lấy, vừa chạy vừa lau nước mắt, giả trang ra một bộ tuổi thân ba ba dáng vẻ.
Vừa nói, còn tận lực gạt ra mấy giọt nước mắt.
Triệu Tử An cười nhạt một tiếng.
Giờ phút này, hắn tức giận đến sắp không được.
Lão công hảo hảo gõ cơ hội, kết quả bị lão tứ pha trộn rồi.
Nghĩ đến này, nàng sinh lòng oán hận.
Nhị ca, thỏa mãn, thỏa mãn.
Phu nhân, ngươi làm sao vậy?
Ai khi dễ ngươi?
Nàng hiểu rõ tốt quê mật tính cách, thuộc về loại đó có thủ tất báo nữ nhân, nàng đã làm tốt rồi nên đón trả thủ chuẩn bị.
Nhị ca, ngươi,
ngươi làm thật muốn làm như vậy?
Hừ.
Ha ha, nhị ca, ngươi không phân tốt xấu, tin vào tiểu nhân chi ngôn, tam đệ không phục.
Còn thất thần làm gì?
Vội vàng cho đệ muội xin lỗi.
Lúc này, Lộ Dạ sau lưng một thị nữ mở miệng.
Lộ Dạ cố ý khích đem Triệu Tử Cường.
Nhị ca, ngươi sao không một chút nào hiểu rõ thương hương tiếc ngọc đâu?
Hừ, lẽ nào có lý đó, đường đường đảo chủ phu nhân lại bị người khi dễ.
Này nếu truyền đi, bản đảo chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Lão công, ta người đảo chủ này phu nhân, dứt khoát không làm, chỉ là một đường chủ phu nhân, có thể trèo lên đầu ta, về sau thì còn đến đâu?
Triệu Tử An một bước tiến lên, đem Diana bảo hộ ở sau lưng.
Lao ra, chuyện là như thế này.
Lộ Dạ cắn răng nói.
Nhị ca, tứ đệ nói cầu công đạo đi.
Kỳ thực, chân tướng sự tình, cũng không phải là nhị tẩu lời nói.
Lao tam, bản đảo chủ mệnh lệnh, ngươi không nghe.
Hắn liếc qua Diana, lại nhìn mấy lần tịnh khí lăng nhân Lộ Dạ, vừa cười vừa nói, nhị ca, tam ca, đều là người một nhà, hòa khí sinh tài mà.
Đối mặt đảo chủ chất vấn, Triệu Tử An không ý kỵ tí nào. Triệu Tử Cường sắc mặt âm trầm như nước, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Tử An, nghiêm nghị hỏi: "Lão Tam, hai người các ngươi lỗ hổng, bắt nạt nữ nhân của ta. Tam đường chủ, ngại quá, lại cho ngài thêm phiền toái." Mặc dù cùng Triệu Tử Long có mâu thuẫn, nhưng mà, lần này nếu không phải tứ đệ nói lời công đạo, Đi Ạ Nạ không thể thiếu dừng lại trừng phạt. "Kéo kéo, nghe ngươi một hơi này, sao một chút thành ý đều không có?" "Ha ha, là cái này cái gọi là xin lỗi. Lão công, ta." "Phu nhân, ngươi thành thật khai báo, đến cùng là thế nào một chuyện?" Triệu Tử Long vừa cười vừa nói: "Phu nhân, lập tức xin lỗi, nghe được không? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Triệu Tử Cường trừng lão tứ một chút: "Còn xử ở chỗ này làm gì? Thứ mất mặt xấu hổ." Triệu Tử Cường cố nén lửa giận. Triệu Tử An chắc tay: "Lộ Dạ thương tâm không thôi." Triệu Tử Cường đội vã đi tới. Lộ Dạ cúi đầu, lần nữa tỏ vẻ ấy nấy: "Tối hôm qua, còn cùng chính mình buồn chiến miên, xin thể phải bảo vệ cả đời mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Mình bị Tam Đường chủ bắt nạt, người đàn ông này không che chở chính mình, thế mà còn đánh mình một bạt tai. Người tới, vả miệng cho ta." Kỳ thực, không cần hỏi, hắn bao nhiêu thì đoán được một chút, đoán chừng là Lộ Dạ ỷ vào đảo chủ phu nhân thân phận, cố ý làm khó dễ Đi Ạn ạ. "Nhị ca, nếu như nói là tẩu tẩu bắt nạt để muội, ngươi sẽ tin tưởng sao?" "Hiện tại, mặc kệ ta giải thích thế nào, dường như vô sự vô bổ, về phần là không phải sai lầm, còn không phải bằng tẩu tẩu há miệng."
Ngươi không nên quá phận."
"Nhị ca, tứ đệ cũng không phải thiên vị ai, chỉ nói là ra chân tướng mà thôi." Lần này, Triệu Tử Cường cưỡi hổ khó xuống. Triệu Tử Long đem tình cảnh vừa nãy, một năm một mười nói ra. "Tứ đường chủ, tẩu tẩu ở chỗ này cảm ơn ngươi." Nhìn tiểu thê nước mắt chảy ròng, Triệu Tử Cường nổi trận lôi đình: "Hừ, lão tứ, ngươi mấy cái ý nghĩa?" Thấy Lộ Dạ xử tại nguyên chỗ, hồi lâu không có động tĩnh, Triệu Tử Cường máy nhăn lại. Triệu Tử Cường gắt gao nhìn chằm chằm lão tam, hai mắt lộ ra một sợi sát khí. Lộ Dạ bị hù toàn thân run rẩy. Giờ phút này, nàng không cam tâm. Lộ Dạ không có cam lòng, có thể nàng lại không thể không cúi đầu. Triệu Tử Cường giống lên Lộ Dạ một câu: "Vốn định cho Đi Ạ Nạ một hạ mã uy, không ngờ rằng cuối cùng rồ kẻ đúng là chính mình." Có rồi Triệu Tử Long căn cứ chính xác tử, Lộ Dạ còn muốn nói xạo, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nàng u đoán nhìn Triệu Tử Cường: "Đi Ạ Nạ là nghĩ nói với chính mình, bây giờ nàng đã là tam ca nữ nhân, ngươi tam tẩu, ngươi thì đoán mất ý nghĩa xấu đi." Thêm một chút, Triệu Tử Cường lại cho Lộ Dạ một cái tát: "Lão tứ, ngươi nghĩa là gì? Chẳng lẽ nói Lộ Dạ vu hám đệ muội hay sao?" "Hừ, lão công, chính là bọn hắn hai cùng nhau khi phụ ta." "Ô, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a." "Hừ, phu nhân, ngươi thật to gan, vừa lên làm đảo chủ phu nhân thì làm mưa làm gió đi lên. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta có thể lấy ngươi, tùy thời năng lực bỏ ngươi. Nếu có lần sau, định không dễ tha bột một tiếng." Triệu Tử Cường hung hăng cho Lộ Dạ một cái tát: "Nana, thật xin lỗi, vừa nãy là lỗi của ta, không nên bắt nạt ngươi, nói xấu ngươi." "Hừ, lão tam, Lộ Dạ tuy nói là vừa qua khỏi cửa tẩu tẩu, có thể nàng dù sao cũng là đảo chủ phu nhân, ngươi cùng đệ muội sao bắt nạt nàng?" Nói xong, còn cố ý liếc nhìn Đi Ạ Nạ một cái: "Nana, thật xin lỗi, ta sai rồi, về sau cũng không dám lại như vậy." Nóng bỏng cái tát, nhường Lộ Dạ một hồi đau đớn. "Hiểu rõ rồi, Nana, cảm ơn ngươi." Triệu Tử Cường rất tức giận, dự định nghĩ mượn cơ hội này, hảo hảo gõ một chút lão tam, nhường hắn khiêm tốn một chút, thì lập lập uy: "Sao? Ta, ngươi không nghe." Chương 458, Khô Tỉnh Nữ Thi. Chương 458, Khô Tỉnh Nữ Thi. Mọi người vây quanh Khô Tỉnh, lập tức, một cố gây mũi mùi máu tươi nhào tới trước mặt. "A, là một ngụm Khô Tỉnh." Sau một nén nhang, nghe bọn nha dịch báo cáo, Giang Thành sắc mặt nghiêm túc. Giang Thành chắc tay: "Không đúng, ta ngửi thấy mùi máu tươi." Giang Thành đụng lên đi, chính mình nhìn một lần lại một lần. "Tiểu Tiệp, ngươi lại cẩn thận nghe." Rất nhanh, mọi người tới phát hiện hòm gỗ căn phòng. Trần Chấn chạy như bay. Nàng kích động chỉ phía trước 10 mét chỗ, hai khối cao nửa thước tảng đá. Nàng nhóm thế nhưng nhất đẳng cao thủ, thế mà không có ngửi được mùi máu tươi, mà một chút tu vi cũng không có hạ tiệp, lại nghe đến rồi mùi máu tươi. Phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đẩy ra hai khối tảng đá lớn. "Giang Chi huyện, như vậy, ngươi phái người đi đầu đường, thuê 10 người đến giúp đỡ, mỗi người 2 lượng bạc. Các ngươi nhìn xem chỗ nào." "Cái này, cái này." Bẩm đại nhân, ti chức tại một căn phòng, dưới giường phát hiện một màu đen dương gỗ, lạ. Lữ Phương Phương bị người buộc vào hòm gỗ. "Trần Trấn, dựa theo là ý của công tử, nhanh đi." Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, hậu viện cuối cùng thì là một đống tảng đá vụn, nhìn một cái, vô cùng hoang vu cảm giác. "Đại nhân, đại nhân, có phát hiện mới." "Giang bộ đầu, ngài quá khách khí." "Giang Chi huyện, trước ngươi không phải gặp qua Lữ Phương Phương. Ngươi qua đây phân biệt một chút." "Tiểu Tiệp, tìm được rồi mùi nơi phát ra không?" Giang Thành chỉ vào cửa trưng bày lấy hai tòa thạch sư, phía trên bảng hiệu bên trên thình lình viết Trương phụ trạch tử. Tam nữ gật đầu một cái. "Người tới, người tới." Lập tức dẫn người đi Lữ Gia Bảo, đem Lữ Năng, Lữ Khải truy nã quy án. "Tiểu Uyển, ta tin tưởng Tiểu Tiệp." "Tất nhiên đến rồi, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ chút, khắc quá yếu nhiễu Tiểu Tiệp. Ta có chơi có chịu. Thế nhưng, tảng đá quá nặng đi. Mặc dù thấy không rõ mặt người, nhưng mà, theo nữ thi hình thể đến xem, dường như không phải Lữ Phương Phương." "Tốt." Bọn hắn sử xuất toàn bộ khí lực, đẩy hai khối tảng đá. "Các vị phụ lão hương thân, hôm nay Trương phủ có thể đã xảy ra cùng nhau án mạng, nơi đây cực kỳ khả nghi, bất đắc dĩ hai khối tảng đá quá nặng, chúng ta mang không nổi, cho nên mời mọi người đến, đi ra xuất lực. 1, 2, 1, 2. Giờ phút này, Đi Ạ Nạ trong lòng đem Lộ Dạ tổ tông 18 đời mắng một lượt. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Trần Chấn dẫn 10 cái lao bách tính chạy đến. Lẽ nào bọn hắn hoài nghi sai lầm rồi? Lập tức, đi Á Na lui về sau 3 bước. Giang Thành phân phó nha dịch, để bọn hắn triển khai thảm thức điều tra, không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào. Tiểu Tiệp, ngươi có phải hay không sai lầm? Nơi này chỉ có một đống tảng đá vụn a. Hạ Tiệp cười. Diệp công tử, chúng ta người không hề phát hiện bất cứ gì thường nào. Được rồi, Tô A Di, ta thử lại lần nữa. Giờ phút này, Diệp Thu mơ hồ có loại lo lắng. Giang Thành gật đầu một cái. Triệu Tử An híp lại hai mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nàng phá mấy lên án giết người, trong đó hai lên, hung thủ đem người bị hại vứt xác tại giã ngoại, thường thường càng là hoang vu chỗ, càng là vứt xác đất lành nhất điểm. Quanh hắn nhìn tảng đá chuyển rồi hai vòng, cuối cùng, ở bên trái một khối đá dưới góc phải, nhìn thấy đỏ tươi huyết ấn. La Dương, các ngươi phát hiện cái gì? Mặc dù hiện nay tình tiết vụ án không rõ, nhưng mà, Giang Thành kết luận, Lữ gia hai huynh đệ nhất định cùng án này liên quan đến. Diệp Thu thì không chần chờ, vội vàng chạy tới. Tiên đặt cược. Bẩm đại nhân, Lữ Phương Phương chết rồi. Tam đường chủ, ngài. Ngài đây là. Rất nhanh, mọi người tới tiền viện. Trực giác nói cho Diệp Thu, có lẽ nơi này chính là giết người hiện trường. Âu Dương Tiểu Huyền lắc đầu. Hạ Tiệp thuận khí bị, hướng phía hậu viện đi đến. Mai tỷ, ngươi xem trước một chút, phá án và bắt giam khối này ngươi thành thạo nhất. Nhìn Lữ Phương Phương thi thể lạnh băng, Giang Thành tức giận không thôi. Lo lắng nhiều người, phá hủy hiện trường vụ án, lại lo lắng để lộ rồi tình tiết vụ án, Giang Thành ném đi một túi bạc cho Trần Trấn, nhường hắn đi cửa cho các hương thân phát tiền lương. Cái gì? Giang Bộ Đầu thành Giang Chi huyện. Lúc này, Trần Trấn vội vàng nói, các phụ lao hương thân, các ngươi hiện tại không biết, Giang Bộ Đầu đã đề bạt làm huyện lệnh rồi, trước mặt cho Tống Chi huyện, vì phạm tội bị bắt vào đại lao. Diệp Thu đám người ngẩng đầu nhìn lại, tòa phủ đệ này trang trí xa xỉ, có chút tứ hợp viện phong cách. Hồi Diệp công tử, bị giết hại người hẳn không phải là Lữ Phương Phương. Lữ Phương Phương dáng người mảnh mai, mà cố này nữ thi thân thể nở nang. Giang Thành thở dài một hơi. Hẳn là nữ thi là Lữ Phương Phương. Không, không phải, tam đường chủ, ta. Mấy người các ngươi qua bên kia xem xét, ba người các ngươi về phía sau viện nhìn một cái Diệp công tử, nơi đây chính là trương viên ngoại phủ đệ. Rất nhanh, mười mấy người hai bên trái phải đồng thời dùng sức. Lữ Phương Phương sống hay chết? Sao? Phu nhân dự định nói chuyện không tính toán gì hết. Nhìn giai nhân đi xa bóng lưng, Triệu Tử An cười. Tốt, Giang Chi huyện, chúng ta đi vào đi. Thật đáng thương cô đương. Người tới, đem này hai khối tảng đá lập tức dọn đi các vị, hay là trước cạn chính sự đi. Nàng nhóm một lần hoài nghi Hạ Tiệp khứu giác xảy ra vấn đề. Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Huyền, Tô Tiểu Ngọc ba người, ngửi một hồi buồn nôn, sôi nổi chạy đi, ngồi xổm xuống nôn mửa. Cái gì? Tiểu Tiệp, ngươi xác định ngửi thấy mùi máu tươi? Diệp Thu lớn tiếng nói. Nói xong, đi Á Nạ vội vàng hấp tấp chạy đi. Đúng, Diệp công tử đi, đi qua nhìn một chút. Nếu thật là Lữ Năng, Lữ Khải giết Lữ Phương Phương, vậy bọn hắn hai quả thực là xuất sinh không bằng. Diệp công tử, nếu không, hạ quan lại để chút nhân thủ. Diệp Thu nét mặt nghiêm trọng. Không phải Lữ Phương Phương, kia đến tột cùng là người phương nào? Tô Tiểu Ngọc cũng là vẻ mặt hoài nghi. Linh Nhi, Thu Nguyệt, Hoa Tỷ, các ngươi chiếu cố tốt nàng nhóm. Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt, Triệu Trường Quý vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được hai cái này bạo tạc tính chất thông tin, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Tam đường chủ, chúng ta trở về đi. Đi A Nạ vừa nhấc chân, đột nhiên Triệu Tử An ngăn cản đường đi của nàng. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Hạ Tiệp khịt khịt mũi sau lớn tiếng nói. Đúng, đại nhân, là cảnh sát, có lẽ là nghề nghiệp cảnh giác. Tống Vân Mai cảm giác nơi này có điểm gì là lạ. Mọi người theo sát phía sau. Còn có, Lữ Phương Phương rốt cục đi nơi nào? Lúc này, hòm gỗ đã bị mang ra ngoài. Trần Trấn, đem các hương thân lĩnh đi, hắn đã đoán được, Lữ Phương Phương khẳng định bị giết hại rồi. Diệp Thu, ta tạm thời còn chưa tìm thấy. Bất quá, ta dám đoán chắc, mùi nơi phát ra liền tại phụ cận. Ngay tại Diệp Thu vô kế khả thi lúc, đột nhiên, hai cái nha dịch thần sắc hốt hoảng chạy tới. Diệp Thu, phía dưới có bộ thi thể, bộ mặt mơ hồ, thấy không rõ mặt người, căn cứ thi thể hư thối trình độ, phải chết chí ít 5 ngày. Tống Vân Mai ghé vào miệng giếng, hướng phía dưới nhìn lại. Giang Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đi a, trong lúc vô tình đã đến hậu viện cuối cùng. Ha ha, phu nhân, hẳn là ngươi quên rồi trước đó, hai chúng ta tiền đặt cửa. Tám cái nha dịch cùng nhau tiến lên. Tống Kiệt bãi quan vào tù. Chương 459, yêu thú đến rồi. Chương 459, yêu thú đến rồi. Nếu là thao thiết gây nên, giả đại hổ căn bản không thể nào thi thể hoàn hảo. Ta tốt hồ đồ, làm sao lại bị lừa rồi? Trần Tiên Thu cười hắc hắc. Trần Trấn lập tức mang mấy người hỏa tốc chạy tới Lữ Gia Bảo. Nhớ kỹ, nhìn thấy Lữ Năng cùng Lữ Khải tại chỗ truy nã, như hai người phản kháng, cần phải bắt sống. Nha dịch giả đại hổ thấy thế, vội vàng hỏi, Lữ Khải, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng, Lữ Năng cùng Lữ Khải đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Người tới đây mau, giả bộ đầu bị thương. Diệp Lang, nay lại quá khứ, chỉ sợ gắn liền với thời gian đã chậm mã hổ hung hăng vô đầu mình một cái. Đúng, đại nhân. Bàng Long nhìn ngọn núi nhỏ này, lâm vào trong trầm tư. Nào biết, Bàng Long lập tức bắt bỏ. Bàng Lão ca, ta nghe nói các ngươi Côn Luân Tông có một môn rất lợi hại thuật bói toán. Chúng ta như vậy, không hề phương hướng tìm, không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt đến thao thiết, không bằng. Nhị ca, chúng ta đi Hắc Vân Sơn làm gì? Hắn liếc mắt liền thấy được, giả đại hổ ngực bị người thọc một đao, trên cổ có rõ ràng vết dây hằn. Quan gia, ta bụng đau quá. Giang huyện lệnh, như hung thủ thực sự là Lữ gia hai huynh đệ, con ngựa kia bộ đầu bọn hắn có thể gặp nguy hiểm. ngu xuẩn, nay lại mã hổ bọn hắn nhất định đoán được chúng ta chính là hung thủ, bọn hắn tất nhiên tại ra khỏi thành mỗi cái đường giao, bày ra thiên la địa võng, chúng ta như ra khỏi thành, đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Trần Thiên Thu cắn răng nói, ôi, nhị ca, ta bụng đau quá. Bàng Long thở dài một tiếng. Trần Lão Đệ, ngươi dạng này chầm chầm vào Lão ca làm gì? Tiếp theo, còn nói thêm, Lý Sung, Quan Lâm, đuổi theo cho ta. Giả Đại Hổ chỉ cảm thấy, phía sau lưng chuyển đến toàn tâm đau đớn. Giờ phút này, Lữ Năng cùng Lữ Khải, cưới lấy trước đó chuẩn bị tốt khoái mã, hướng phía Hắc Vân Sơn mà đi. Ngươi, các ngươi, ba người ý thức được, Lữ Khải cùng Lữ Năng nhất định là hung thủ. Lữ Năng khóc giống rơi lệ. Trần Lão Đệ, ngươi có chỗ không biết, bản môn xem bói cấm thuật, trừ ra lịch đại tông chủ mới có lĩnh hội. Một giây sau, Lữ Khải thân thể nghiêng một cái, nghiêng người ngã trên mặt đất, ôm bụng, một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Đồng thời, Lữ Năng xuất ra một sợi dây thừng, đìm chặt Giả Đại Hổ cổ. Lữ Năng cười, Mã ca, hiện tại làm sao xử lý? Lão Tam, lấy trước đến đồ vật lại nói. Quan gia, ngươi chờ một chút, mau đỡ ta một cái rất nhanh. Giả Đại Hổ hết rồi tiếng động. Đột nhiên, Lữ Năng hướng Tam đệ làm cái nháy mắt, chỉ thấy một viên màu trắng ngọc bội sáng lấp lánh. Giang Thành trong lòng kinh hãi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cách. Trần Lão Đệ, nhập gia tùy tùng. Chúng ta hay là trước nghỉ một lát đi. Trần Thiên Thu nhìn chung quanh sau lắc đầu. Nhìn thấy Giả Đại Hổ nằm trên mặt đất, Mã Hổ kinh hãi. Lão Tam, mau mở ra xem xét. Chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên không nghĩ tới thích hợp đối sách, còn không bằng thừa dịp này, nghỉ ngơi thật tốt một chút, tránh mệnh nhọc cứng chiến. Lữ Khải bên cạnh đốt tiền giấy, bên cạnh giật đầu. Làm gương. Ba vị quan gia, thảo dân muốn đi hậu viện, cho nhà ta ca ca, tẩu tẩu đốt điểm tiền giấy. Giả Đại Hổ thì không có từ chối, xoay người chuẩn bị nâng Lữ Khải. Lúc này, Mã Bằng phụ cận dưới một cây đại thụ, đứng thẳng hai tòa bia. Nhị ca, ý của ngươi là, chúng ta trèo núi đi Đông Minh trấn. Đến rồi trước mặt xem xét, Mã Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mã Hổ và ba tên nha dịch đã đến Lữ gia tổ trạch. Hắn nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Không giống nhau, Giả Đại Hổ nói xong, Lữ Khải đứng dậy, vương kín miệng của hắn. Lữ Khải ấn xuống truy thủ, qua lại rào động vài vòng. Cùng lúc đó, Lữ Khải cùng Lữ Năng nhanh chân liền chạy. Sau đó, Lữ Năng cùng Lữ Khải thông qua cửa sổ leo đến Lữ Mánh vợ chồng khi còn sống ở lại căn phòng, theo dưới giường, tìm được rồi một màu trắng dương gỗ. Không thể, không thể. Đừng nhìn ngọn núi này nhỏ, thế nhưng có ba đầu đường nhỏ thông hướng dưới núi, thao thiết đến tột cùng sẽ từ nơi nào đào tẩu, chúng ta ai cũng không biết. Lại nói, thao thiết thực lực mạnh hơn, như tách ra trận giữ, thắng bại khó liệu a. Bàng Lão ca, thao thiết nên núp trong trên núi. Nếu không, chúng ta ôm cây lợi thỏ, dĩ giật đái lao làm sao? Hổ tử, hổ tử. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức báo cáo nhanh cho Mã bộ đầu. Nhị ca, Mã Hổ canh giữ ở cửa, chúng ta sao ra ngoài? Chính như Diệp Thu lo lắng giống nhau, Mã Hổ ba người còn không biết chuyện này, bọn hắn đúng Lữ gia hai huynh đệ, dường như không hề tâm phòng bị, như Lữ Khải, Lữ Năng sau lưng đánh lén, ba người căn bản không kịp phản kháng. Ân, các ngươi đi thôi, Giả Đại Hổ luống cuống. Hắc Vân Sơn ở vào Thanh Thủy trấn Đông Biên, là Thanh Thủy trấn cùng Đông Minh trấn đường ranh giới, mà Đông Minh trấn liên tiếp đảo Hoa Nguyên trấn. Nhị ca, làm sao bây giờ? Diệp công tử, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Giả Đại Hổ liều mạng dãy rủa, phản kháng. Giờ phút này, bọn hắn ở vào Lữ gia bảo phụ cận, một tòa thấp bé dưới chân núi. Trên đường đi, Lữ Khải trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy Diệp Thu tâm sự nặng nề, nhìn thi thể sưng sờ, Giang Thành nhỏ giọng hỏi. Lữ Khải dùng sức một tách ra, hòm gỗ mở ra. Bàng Long, ngươi ý gì? Lẽ nào ngươi không nghĩ sớm chút bắt được thao thiết? Súc sinh này sống lâu một ngày, không biết muốn ăn bao nhiêu người. Này không được, vậy không được, dứt khoát khắc bắt ha ha, Lao Tam, xem ta, ngươi phối hợp chính là. Hai phút về sau, Lữ Năng cùng Lữ Khải, thần sắc hốt hoảng chạy đến cửa chính. Ba người xông ra sân nhỏ. Trần Chấn dẫn sáu người rời đi. Lý Sung, ngươi lập tức hồi nha dịch, đem việc này hồi báo cho Giang đại nhân. Quan Lâm, ngươi theo ta truy nã hai người Bàng Lão đầu. Sao truy tới đây, hơi thở của thao thiết đột nhiên biến mất. Lữ Năng gật đầu một cái. Trần Thiên Thu tức giận tới mức cầu nhỏ. Sau đó, một nha dịch đi theo Lữ Năng, Lữ Khải đi hậu viện Mã Bằng phụ cận. Lữ Năng cầm lấy ngọc bội, thận trọng chứa vào túi áo bên trong. Ý của ngươi là, ngươi không có học được. Mã bộ đầu, hổ tử. Hổ tử là bị người sát hại. Ha ha, Lão Tam, lúc này chúng ta phát tài. Bàng Lão đầu, hiện tại làm thế nào? Súc sinh này cùng chúng ta đánh du kích tại, một hồi chỗ này, một hồi chỗ nào, chúng ta bị súc sinh này đùa nghịch xoay quanh. Tuyệt đối không thể. Triệu Linh Nhi cảm giác, ba người có lẽ gặp bất hạnh rồi. Nhìn thấy hòm gỗ, hai người túa ra kim quang. Không xong, không xong, Mã bộ đầu, ăn. Ăn người yêu thú lại tới, tại hậu viện Mã Bằng chỗ nào hử, súc sinh này quá giàu hoạt. Có khả năng, thực lực của nó lại tăng lên không ít. Ân, chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác đi. Chỉ mong đi. Từ thao thiết đào thoát về sau. Trước sau nuốt chừng 6 người, Bàng Long suy đoán, thao thiết nuốt càng nhiều người, thực lực càng mạnh, bằng không, có thể nào che lấp khí tức của mình đâu. Đại ca, đại tẩu, ta cùng Tam đệ tới thăm đám các người. Các ngươi yên tâm đi, Phương Phương rất tốt. Mã Hổ nghe xong thủ hạ bị thương, dẫn cái khác nha dịch xông vào hậu viện. Đúng lúc này, đứng ở hắn phía bên phải Lữ Năng, đột nhiên theo túi áo bên trong, móc ra một cây dao găm, hướng phía Giả Đại Hổ phía sau lưng, hung hăng đâm tới. Diệp Thu chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lữ Năng hai huynh đệ năng lực dừng cương trước bờ vực. Chương 460, dừng cây dị tượng chương 460, dừng cây dị tượng nhị ca, ta chỉ là phát cái bực tức, ngươi đừng nóng giận mà. Giang Thành cùng Diệp Thu đám người đang cùng nhau thảo luận tình tiết vụ án. Mã ca, chúng ta không đổi. Đột nhiên, rừng cây lại khôi phục bình tĩnh. Được rồi, sau nửa canh giờ chúng ta tái xuất phát, Lữ Năng lôi kéo Lữ Khải, núp ở một khối đá phía sau. Triệu Linh Nhi lo lắng. Nghe được cái này có tính chấn động thông tin, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một nén nhang, đến huyện nha xem xét, cả huyện nha cũng liền hai cái nha dịch tại trực ban. Bên này, Lý Sung cho mượn một chiếc xe ngựa, ra roi thúc ngựa chạy tới huyện nha. Nhìn mênh mông lâm hải, Lữ Khải có chút bận tâm. Lữ Năng lần nữa xuất ra ngọc bội, nhìn một lần lại một lần. Hắn luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. "Đúng, đại nhân, ty chức lập tức phân phó." "Phu nhân, tức giận." Ngay tại hai người cầu nhỏ lúc, đột nhiên, phía trước mấy cây đại thụ bắt đầu lắc lư. Lộ Giang nghe, vui vẻ không thôi. "Có tốt, đường phố người đi đường không nhiều, không lâu lắm, cuối cùng đã tới." "Cái gì? Già đại hổ chết rồi?" Thế là, hắn lại quay đầu ngựa lại, hướng phía Trương Viên ngoại phủ đệ mà đi. Lúc này, Triệu Tử Cường sắc mị mị chằm chằm vào Lộ Giang. "Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi từng ngày vội vã cuốn cuồng cái kia thả lỏng thời muốn thả lỏng. Lại nói, cho dù xảy ra chuyện rồi, có Bàng lão cùng Trần lão trấn thủ, sợ cái gì? Lo lắng bị người trông thấy." Lữ Năng lôi kéo Lao Tam, hướng phía Bắc Sơn núi đi đến. "Thật." Giữ lời nói. Nói đến, Lữ Năng cũng là thật xui xẻo. "Tốt, chúng ta chia ra hành động. Diệp công tử, Giang đại nhân, giả đại hổ hắn. Hắn bị giết hại. Đi, hồi Lữ gia lão trạch. Lý Sung đã hồi nha môn viện binh đi, chúng ta bảo vệ tốt hiện trường vụ án đừng nói chuyện, vội vàng trốn đi Lao Tam, nếu không chúng ta kiểu trang cách ăn mặc ra khỏi thành a. Thế nào? Không leo núi quá khứ." Lữ Năng vừa nói, một bên nhìn xung quanh. "Nhị ca, có phải hay không láo hổ đến rồi?" "Nhị ca, ta mệt rồi à, đi không được rồi, nghỉ một lát đi." Sau đó, Giang Thành mang theo Lý Sung đám người rời đi. Nàng chân trước vừa mới vào nhà, Triệu Tử Cường chân sau đến rồi. "Người kia cả, Mã ca." Thế nhưng, nhìn hồi lâu, lại không thu hoạch được gì. Giờ phút này, Lữ Khải bị hù hai chân phát run. "Lý Sung, ngươi lập tức dẫn người, phong tỏa ra khỏi thành tất cả đường giao, phàm ra khỏi thành người, phải nghiêm khắc kiểm tra hải dự. Lao Tam, ta thế nào cảm giác nơi này âm siêu siêu?" Hắc Vân Sơn giữa sườn núi, Lữ Khải thở hổn hển. "Diệp Thu, ta cảm giác tượng giết người diệt khẩu." "Lao Tam, thấy không? Chúng ta nhanh đến rồi, rất nhanh, hai người tới rồi Hắc Vân Sơn dưới chân." Thế nhưng, đuổi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, mã hổ lại dừng lại. "Tốt, chúng ta lưu tại này thì không nhiều lắm tác dụng. Như vậy, lưu hai người trông coi hiện trường, chúng ta hồi về nhà." "Giang đại nhân, Giang đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn." Lữ Năng lau sạch lấy mồ hôi trên trán, nhìn về phía trước không nhìn thấy cuối rừng cây, lại có rồi bỏ dở giữa trường suy nghĩ. "Phu nhân, ta này không phải cũng là vì trước ổn định Lao Tam sao? Ngươi yên tâm, chờ bắt lại Lao Tam, mang cô nương mặc cho ngươi xử trí, làm sao?" Thế nhưng, hai người bọn họ không dám xảy ra bất luận cái gì tiếng vang. Lộ Giang ngầm hiểu, đứng dậy đi đến Triệu Tử Cường trước mặt, thân thể nghiêng một cái, đổ vào trong ngực. "Lao công, đến mà." Lữ Năng chỉ phía trước, một mảnh rừng cây rậm rạp. Lữ Năng chừng Lao Tam một chút, cũng đẩy hắn một chút. Đột nhiên, Lý Sung nhớ lại. "Không đuổi, tất nhiên bọn hắn dám động thủ, đã nói lên bọn hắn trước đó nhất định chuẩn bị xong đường chạy trốn, chúng ta như vậy mù quáng đuổi theo, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Chỉ cần bay qua Hắc Vân Sơn, chúng ta thì an toàn. Có rồi khối ngọc bội này, hai anh em chúng ta cả đời không cần buồn." "Nhị ca, ta..." "Chúng ta năng lực quá khứ sao?" "A, Diệp công tử cùng Giang đại nhân cũng đi nơi nào?" "Hừ, lão giả, còn chứa." "Lao Tam, ngươi hối hận." "Hừ, ai bảo Phương Phương không nên đi nha môn bạch trần chúng ta. Ta thì không có cách nào. Không phải nàng chết, chính là chúng ta hai ngồi xổm đại lao." Tống Vân Mai lặp đi lặp lại quan sát người chết vết thương, nói ra chính mình suy đoán. Trước đây, hắn thì không có ý định giết chết nữ, chỉ là hai người ý kiến bất hòa về sau, Lữ Năng đẩy một chút Lữ Phương Phương, kết quả Lữ Phương Phương một mệnh ô hô. Mã Hổ cùng Quan Lâm dọc theo cửa thôn đông biên một cái lối nhỏ một đường đuổi theo. Quan Lâm có chút buồn bực. "Lão Tam, chúng ta hiện trường trừ ra lật qua thì không có biện pháp khác. Ngươi nếu sợ, vậy ngươi bây giờ liền trở về." "Diệp công tử, nếu không ngài lưu tại này, nhìn xem có thể hay không phát hiện nhiều hơn nữa manh mối." Hạ quan lập tức tiến về Lữ gia bảo hử, nói vớ vẩn cái gì. "Lại nói, Phương Phương lại không phải chúng ta giết, mọi thứ đều là bất ngờ. Ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy Phương Phương một chút, ai ngờ nàng như thế không trải qua dùng, ngã xuống trên mặt đất liền chết. Ai cũng không biết, núi rừng bên trong có hay không có dã thú, tỉ như lão hổ, xài lang, nếu được phải, hai người bọn họ đều phải chơi xong. Giết người diệt khẩu." "Ý của ngươi là, Lữ Khải, Lữ Năng giết nữ nhân này, bị Lữ Phương Phương phát hiện, cho nên bọn họ hai giết Lữ Phương Phương." "Nhị ca, không phải là Phương Phương hồn phách tìm chúng ta tới báo thủ." "Nhị ca, chỉ là Phương Phương nàng." "Hừ, lão công, hôm nay Triệu Tử An cùng đi A Nạ hồn bốn bắt nạt ta, ngươi không giúp ta coi như xong, còn đánh ta mấy cái tát." Lộ Dạ trong lòng mắng thầm. "Phu nhân, này giữa ban ngày ngay trước nha hoàn trước mặt, còn thể thống gì?" Thấy Lý Sung thần sắc bối rối, hắn trầm giọng hỏi, "Lý Sung, chuyện gì khẩn trương như vậy?" "Lão Tam, chuyện ra sao?" "Ha ha, phu nhân, chúng ta đi lo lắng bị phát hiện, hai người bọn họ nằm rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng." "Vô ưu đạo." Lộ Dạ cho lông mày thổ mặt đi tới đảo chủ phủ đệ. "Nhị ca, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Người đã chết, hai chúng ta thoát không khỏi liên quan." Hiểu rõ chân tướng về sau, Giang Thành nổi trận lôi đình. "Diệp Lang, mắt của ta ra nhảy lợi hại, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện." Đúng lúc này, trong rừng cây chim chóc, giống như nhận lấy kinh hãi bình thường, bốn phía bay loạn. Thu Nguyệt vừa cười vừa nói, an bài nhiệm vụ về sau, Giang Thành vẻ mặt đau buồn phẫn nộ. Khắc Bút Tích đuổi nhanh lên sơn. Tất nhiên, Lý Sung mau nói, rốt cục chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, hay là nhị ca thông minh? Ha ha, này lại, đám kia ngu xuẩn nhất định là thủ tại ra khỏi thành đường giao, tưởng tượng lấy chúng ta mắc câu đâu. Diệp Thu không có tỏ thái độ, rốt cuộc hiện trường lưu lại manh mối thực sự quá ít, chân tướng đến tột cùng làm sao, chỉ sợ chỉ có bắt được Lữ Khải hai người, theo bọn hắn trong miệng mới có thể hiểu rõ. Không sai biệt lắm. Đại nhân, Mã Bộ Đầu dẫn hai chúng ta, bồi tiếp Lữ gia hai huynh đệ hồi Lữ gia bảo, Lữ Năng nói muốn đi hậu viện tế bái đại ca hắn, Mã Bộ Đầu nhường ra đại hổ đi theo, nào biết không bao lâu, Lữ Năng, Lữ Khải giết giả đại hổ, cung láo xương yêu thú đến rồi, lừa qua rồi tất cả chúng ta. Chờ chúng ta phát hiện lúc, Lữ Khải hai người bọn họ đã chạy xa. Triệu Tử Cường ôm Lộ Dạ, hướng phía buồng trong đi đến. Chương 461, C đảo cứu người. Chương 461, C đảo cứu người. Trần bác sĩ, mô phỏng công kích đến, chúng ta không cách nào nắm giữ thao thiết thực lực công kích trình độ. Lo lắng xảy ra chuyện, Lữ Năng tạm thời thay đổi chủ ý. Trần Cương gật đầu một cái, tỏ vẻ phi thường hài lòng. Tạ cảm ơn Trần bác sĩ, ta nhất định hảo hảo làm. Tiếp tục đi tới đi, lo lắng gặp nguy hiểm, đường cũ trở về đi, lại sợ bị nha môn bắt lấy rồi. Nghe được cần chờ đợi thời gian một năm, Trần Cương mày nhắc lại. Long đội, Trần bác sĩ tìm ngươi làm gì? Trần bác sĩ, ok. Trần Cương vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói ra, Tiểu Phan, tất cả căn cứ, ta coi trọng nhất ngươi. Xem thật kỹ, về sau tiền đồ vô lượng. Chờ ta về hưu, để ngươi phụ trách tất cả căn cứ nghiên cứu phát minh. Bạch Võ An cho rằng Long đội quá cẩn thận. Cùng lúc đó, hai khung màu đen máy bay trực thăng vũ trang, treo một lồng sắt, vững vàng đáp xuống xe đảo. Trần bác sĩ, hiện nay thao thiết nhất hảo sinh mệnh chỉ tiêu bình thường, xương cốt còn chưa hoàn toàn thành hình, cần lại tiến hóa 3 tháng đến nửa năm ha. Như Long Hướng Thiên bị Bạch Võ An xử lý rồi, dường như chết không nhiều lắm giá trị, còn không bằng kiểm nghiệm một chút thao thiết sức chiến đấu. Tiểu Bạch, Tiểu Hải, ta trèo lên một lần cơ, mỹ mắt luôn luôn nhảy không ngừng. Nhiệm vụ lần này, mọi người cần phải cẩn thận đồng dạng, Lữ Năng cũng sợ, mặc dù hắn làm bộ bình tĩnh, thế nhưng nội tâm một hồi khủng hoảng. Ha ha, Tiểu Bạch, tục ngữ có câu cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Lại nói, xê đảo cụ thể tình huống gì, chúng ta cũng không biết. Nhiều người lực lượng đại. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Long Hướng Tiên đến rồi. Răng rác một tiếng, lồng sắt mở ra, thao thiết bật ra, thời gian một cái nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Càng nghĩ, cân nhắc lợi hại về sau, Lữ Năng vẫn là có ý định tiếp tục tiến lên. Trong buồng phi cơ, các đội viên nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường đi, Long Hướng Thiên vẫn luôn có một hoài nghi. Xê đảo cứu người. Đầu lĩnh, có phải hay không Trần bác sĩ phát hiện, chúng ta che giấu La Thiên Luân tử vong trận tướng? Trần Cương nhíu mày. Phan Xuyên Phong không thể tin vào tai của mình. Hắn giờ phút này, kích động sắp rơi ra nước mắt tới. Lao Tam, chúng ta đánh cược một lần đi. Chỉ cần bay qua ngọn núi này, chúng ta thì an toàn dưới mắt, hắn cũng không biết, căn cứ tình huống thực tế, đái lao bản rốt cục hiểu rõ bao nhiêu. Đúng, Trần bác sĩ, ta bảo đảm trong nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ hiện tại bắt đầu. Kiểm tra riêng phần mình trang bị, sau 5 phút xuất phát. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi cách. Lao Tam, nếu không chúng ta xuống núi thôi. Hạt dự, ta cũng không biết. Tốt, ngươi cũng không cần bận bậy, ta đi một lát sẽ trở lại. Đồ hỗn trướng, ngươi mấy cái ý nghĩa. Hai người một trước một sau, xuyên qua rậm rạp rừng cây. Hai. Nhị ca, ta rất sợ. Ha ha, ta cuối cùng thành công. Được rồi, Trần bác sĩ. Hạt dự, không nói gạt ngươi, 3 ngày trước, ta phái rồi một chi 3 người nghiên cứu khoa học tiểu đội, đổ bộ xê đảo khai triển một hạng thí nghiệm, ai ngờ nghiên cứu khoa học tiểu đội mất liên lạc rồi, ta vô cùng lo lắng an nguy của bọn hắn, cho nên ngươi lập tức xuất phát, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải tìm thấy nghiên cứu khoa học tiểu đội. 1 phút đồng hồ, 2 phút. Long Hướng Thiên vẻ mặt kinh ngạc. 3 người nghiên cứu khoa học tiểu đội, dựa theo Trần bác sĩ lời giải thích, tại 3 ngày trước rời khỏi căn cứ, thế nhưng hắn xuất phát trước, tra xét căn cứ chính môn theo dõi, phát hiện 3 ngày này không hề người ra ngoài. Sau 10 phút, Trần Cương đi tới tầng cao nhất văn phòng. Lúc này, một người mặc bạch y phục nhân viên nghiên cứu khoa học hướng Trần Cương báo cáo thao thiết sinh trưởng tình huống. Tống Như Hải cười. Cái gì? Để ta làm căn cứ thủ tịch nhà khoa học. Tống Như Hải có chút bận tâm. Tiếp vào hành động mệnh lệnh Long Hướng Thiên, dự cảm nhiệm vụ lần này không đơn giản, cho nên hắn theo tất cả bảo vệ tiểu đội, chọn lựa 10 cái tinh anh, trong đó bao gồm Tống Như Hải, Bạch Võ An 2 người. Hắn làm như vậy, rốt cục có mục đích gì? Tốt, chuyện này ta đến sắp đặt, ngươi mau chóng bồi dưỡng nhị hảo, tam hảo thao thiết vật thí nghiệm. Tiếp vào Trần Cương điện thoại, Long Hướng Thiên có chút ngoài ý muốn. Lúc này thao thiết, hình thể dường như một cái 6 tháng tóc bằng cậu, mặc dù không thế nào lớn, nhưng mà khí lực lớn đến đáng sợ, nhất là một ngụm sắc bén lên răng, càng đem đặc chế lồng sắt căng cong. Hừ, Long Hướng Thiên, Long Hướng Thiên, cho tới nay, ta rất thưởng thức ngươi, ủy tại trách nhiệm, đáng tiếc ngươi à, chỉ sợ có rồi hai lòng. Nghe Lão Tam phân tích, Lữ Năng do dự. Đúng, Trần bác sĩ, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, Xuyên Phong, các ngươi tốc độ tiến triển cũng quá chậm. Không được, lập tức tiến hành công kích giá trị trách nhiệm. Mà lồng sắt bên trong, một đầu thao thiết đang điên cuồng cắn xé lồng sắt. Lữ Khải không còn dám lên tiếng, nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Long đội, ngươi đến chuyến văn phòng, ta có việc tìm ngươi. Bí mật căn cứ, nhị hào thí nghiệm kho. Trần Cương nhìn làm lồng sắt bên trong thao thiết sau vẻ mặt hưng phấn. Nhưng mà Trần Cương cũng biết, giấu giếm không được bao lâu, nhất định phải đuổi tại đái lao bản hiểu rõ trước, thành lập một chi thực lực cường hãn lực lượng vũ trang. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Lữ Năng chừng lão tam một chút, cũng ngẩng đầu chằm chằm vào phía trước. Phan Xuyên Phong sững sờ, nhỏ giọng nói ra, "Trần bác sĩ, liên quan đến võ lực đáng giá kiểm tra, chúng ta dự định một năm sau khai triển các hạng thí nghiệm." Hai chiếc máy bay trực thăng lên không, hướng phía C đảo mà đi. Phan Xuyên Phong, có hay không có kiểm tra thao thiết võ lực giá trị? Lực công kích. Rất nhanh, máy bay trực thăng lên không. Được rồi, nhị ca, chúng ta đi thôi. Nguyên lai, Trần Cương đã sớm phát giác được, La Thiên Luân cùng Trần Thiên Cương cái chết hữu miêu dính, mà Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải, Bạch Võ An lời khai lạ thường nhất trí, cho nên hắn bắt đầu cố ý xa lánh Long Hướng Thiên, cũng cố ý để bạn Bạch Võ An, muốn cho ba người bọn họ nội đấu, mượn Bạch Võ An chi thủ diệt trừ Long Hướng Thiên. Long đội, cứu ba người, xuất động 10 tên tinh anh, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to à? Tốt, vất vả các ngươi rồi, quay về đi. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua. Long đội, hiện tại có một nhiệm vụ, đi xe đảo cứu người. Trần Cương suy nghĩ một lúc, còn nói thêm, hành động lần này, ngươi mang nhiều cho người, để phòng xuất hiện đột phát tình hình. Long ca, ngươi khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt. Nếu không, ngươi híp mắt một hồi. Thôi đi, nhị ca, ngươi có lá gan, vậy ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Trực tiếp đi qua nhìn một chút thôi. Theo người trẻ tuổi ra lệnh một tiếng, máy bay trực thăng vũ trang trở về căn cứ. Lẽ nào, Trần bác sĩ cho chúng ta là một hư giả nhiệm vụ? Long Hướng Thiên lắc đầu. Hắn có loại dự cảm bất tường. Long đội, ngươi nghĩ gì thế? Sợ cái gì? Ừ, tưởng cho ngươi còn là cái nam nhân, một điểm động tĩnh liền đem ngươi sợ đến như vậy. Quả thực bức đi chúng ta lão Lữ ra mặt. Về đơn vị, Lữ Khải rụt cổ lại, hai chân thẳng phát run. Lúc này, phụ trách chỉ huy một người trẻ tuổi, ấn xuống một cái trong tay cái nút. Nhị ca, trừ ra trèo đèo lội suối đi Đông Minh trấn, chúng ta không có đường lui. Thật không dễ dàng bò tới giữa sườn núi, cứ như vậy trở về, khá là đáng tiếc a. Lại nói, chúng ta trừ ra trốn ở trong núi rừng, trên cơ bản không có ẩn thân chỗ, nói không chừng, một chút sơn liền bị bắt. Chương 462, Hải đảo nguy cơ. Chương 462, Hải đảo nguy cơ. Hoàng đảo bưng lấy AK 47, hướng phía đống kia cỏ dại điên cuồng xạ kích. Mặc dù có khả năng này, thế nhưng Long Hướng Thiên cảm giác là lạ. Cái gì? Ngươi thấy được thao thiết? Nghe được hai người đối thoại, Bạch Võ An tức giận nói, "Nóa, giữa ban ngày ở đâu ra quỷ?" Tống Như Hải đưa ra tương phản cách nhìn. "Long đội, cái này, đây là tình huống gì? Sao thiếu một chiếc máy bay trực thăng?" A Đảo, ngươi điên rồi sao?" "Long ca, có câu nói ta không biết nên không nên nói." "Vũ ca, ta thật nhìn thấy." "Không tin, ngươi hỏi một chút A Đảo." "Lý Dương, lập tức liên hệ căn cứ, báo cáo thao thiết Hải ca, giấu bàn tay." "Tốt." "Thật là lớn giấu bàn tay. Từ giờ trở đi, chúng ta gìn giữ trận hình công kích." Tìm nói xong, Bạch Võ An quay đầu, hết sức chăm chú chằm chằm vào bên trái. "Long đội, không tốt, máy truyền tin của chúng ta tại bị quấy rầy, hoàn toàn không có tín hiệu." Xem xét, không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. Mọi người tuần tự nhảy ra cabin. "A, không thích hợp." Đột nhiên, sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới xuất phát địa điểm. Hắn quay đầu nhìn mấy lần, còn nói thêm, "Các ngươi có phải hay không hoa mắt, bóng đen đâu?" "Long ca, này trưởng ấn không phải là hùng, lão hổ lưu lại a." Đột nhiên, đồng đội Vạn Hữu Lượng chỉ vào đại thụ dưới đáy, lộ ra một bộ giật mình bộ dáng. "Long đội, Hải ca, các ngươi mau nhìn nơi này." "Long ca, ta đồng ý Hải ca chủ ý." "Long đội, vừa nãy có một bóng đen theo trước mặt chúng ta chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, chúng ta căn bản thấy không rõ lắm." Đột nhiên, cái bóng đen kia xuất hiện lần nữa, đống chốc cắn Khuê cả cánh tay. Chờ ta kịp phản ứng lúc, thao thiết đã trốn vào trong bụi cỏ. "Nghe mùi." "Ý gì?" "Ta vẫn là không hiểu." Bạch Võ An gật đầu một cái. Tống Như Hải còn muốn khuyên nhủ Long Hướng Thiên. Hoàng Đào nhỏ giọng nói. Đột nhiên, phía trước 200 mét chỗ, hai cây đại thụ cánh trái phải lay động. "Tốt, đừng nói nữa, tiếp tục gìn giữ cảnh giới." "Thao thiết, lẽ nào tòa hòn đảo này thì có?" Rất nhanh, Long Hướng Thiên đi tới máy bay trực thăng trước mặt. Long Hướng Thiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện tòa hòn đảo này dường như đều bị rừng cây bao trùm. "Long đội, chúng ta tổng cộng đến rồi 10 người, vì sao không chia làm hai tổ hành động? Như vậy chẳng phải là càng tiết kiệm thời gian?" Ngay tại hai người nói thầm lúc, Bạch Võ An đi tới. "Có lẽ ở trên đảo tồn tại đây lão hổ, hùng lợi hại hơn động vật." Tống Như Hải giật mình kinh ngạc. Lý Dương kết nối thông tin dụng cụ sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Long Hướng Thiên, Tống Như Hải mang theo ba người thận trọng hướng phía đại thụ tới gần, mà Bạch Võ An cùng đội viên khác phụ trách tả hữu phần đuôi ba phương hướng cảnh giới nhiệm vụ." Nhưng vào lúc này, đột nhiên phụ trách phần đuôi cảnh giới Trần Quê chỉ cảm thấy một đen xì ảnh tử theo trước mắt mình chợt lóe lên. Đối với đội trưởng sắp đặt, bọn hắn thực sự xem không hiểu. Tống Như Hải nhìn một chút vài vị đội viên, nhỏ giọng nói ra, "Lão đại, ta hoài nghi đây là một cái bẫy, Trần bác sĩ bố trí một cái bẫy, cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Nếu ta đoán không lầm, ngoài ra một chiếc máy bay trực thăng, chỉ sợ đã bay trở về căn cứ sau một tiếng, máy bay trực thăng đáp xuống xe đảo." Chỉ tiếc, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một đống cỏ dại tại lay động. Long Hướng Tiên trong lòng giật mình. "Long ca, thế nào?" Hoàng Đào hai tay luôn luôn run rẩy. "Long ca, Hải ca, các người có hay không nghĩ tới một vấn đề, chúng ta vừa tới xây đảo, thao thiết thì xuất hiện." Vạn Hữu Lượng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thì chẳng biết tại sao, Long Hướng Tiên tâm thần bất an. "Không phải lão hổ, hùng." "Long đội, lần trước chúng ta tại Hát đảo, không phải bắt trở về một con thao thiết sao? Như vậy, tòa hòn đảo này có lẽ thật sự có thao thiết." "Đầu lĩnh, trang bị kiểm tra hoàn tất." "Cái gì?" "Tín hiệu bên trong gây mất." "Ý của ngươi là, Trần bác sĩ muốn diệt trừ chúng ta.
A, đầu lĩnh, cứ như vậy phân tích, ba người nghiên cứu khoa học tiểu đội rất có thể bị thao thiết ăn hết.
Long đội, phía trước có động tĩnh.
Xem xét, người điều khiển không thấy, trong buồng phi cơ chỉ có một đống đời sống vật tư, còn kia hai bộ thiết bị truyền thông tin cũng không thấy.
Hắn cúi đầu xem xét, trong nháy mắt giật mình.
Tiểu An, ý của ngươi là thao thiết trở lấy chúng ta tới?
Tất cả mọi người dường như cùng một thời gian quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Sau đó, mọi người thận trọng rút lui.
Khuê ca, Khuê ca.
Long Hướng Thiên suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không thể nào.
Giờ phút này, Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải đến rồi.
Ước chừng qua 3 phút, ba người đến rồi đại thụ dưới đáy.
Hắn lần nữa ngửi một lần, hay là cho ra đồng dạng kết luận.
Hắc hắc, sáng tử, Long đội lợi hại đâu?
Long ca là tại nghe mùi.
Bạch Võ An hét lớn một tiếng.
Long ca, ngươi, ngươi đây là?
Tống Như Hải cùng Bạch Võ An liếc nhau.
Vạn Hữu Lượng vẻ mặt sững sờ.
Đúng, Long đội.
Long đội, trên trực thăng còn có hai bộ thiết bị truyền thông tin.
Thế nhưng, đập vào mi mắt, lại chỉ có một chiếc máy bay trực thăng.
A Đảo, ngươi,
ngươi vừa nãy nhìn thấy không?
Có thể.
Thế nhưng, Long đội, Trần bác sĩ ra lệnh cho chúng ta trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. A Đảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Long Hướng Thiên chau mày.
Long Hướng Thiên một bên phân tích, một bên ngồi xổm người xuống, dùng cái mũi ngửi rồi ngửi lá cây, cỏ dại.
Tốt, Tiểu Hải, chúng ta rút lui trước hồi máy bay trực thăng, trước liên hệ với căn cứ lại nói.
Mặc dù tòa hòn đảo này hiện nay nhìn qua rất yên tĩnh, thế nhưng trực giác nói cho ta biết, nơi này rất nguy hiểm. Nếu chia làm hai đội, lỡ như trong đó một đội gặp được nguy hiểm, ngoài ra một tổ người vô pháp kịp thời tiếp viện.
Tiểu Hải, cũng lúc nào rồi, có chuyện mau nói.
Chỉ thấy một gốc đường kính 80cm đại thụ dưới đáy, vỏ cây bị xé rách rơi mất, còn để lại rồi cùng loại tay gấu ân ký.
Sáng tử, làm sao vậy?
Đây chính là một cái không tốt báo hiệu.
Hiện tại, mọi người kiểm tra một chút trang bị, còn có dụng cụ thông tin tài vũ ca, thao thiết.
Thao thiết?
Nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận.
Đánh cái đơn giản so sánh mà nói, miêu nhũ miêu mùi, cậu có cậu mùi đúng không?
Nếu mới vừa rồi là lão hổ hoặc là hùng, như vậy, bên cạnh là cây, cỏ dại, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút chúng nó trên người mùi, hiểu không?
Đột nhiên, Long Hướng Tiên nghĩ tới một loại tình huống.
Dụng cụ thông tin tài bình thường.
Tiểu Hải, hẳn không phải là.
Nếu là lão hổ hoặc là hát hùng loại hình làm sao có khả năng một chút âm thanh cũng không có.
Lại nói, chúng ta mấy người đứng, đối với lão hổ mà nói, thế nhưng dừng lại phong phú tiệc, tới tay mỹ vị, làm sao lại như vậy dễ dàng buông tha đâu.
Long Hướng Tiên lại lắc đầu.
Tất cả mọi người, đi theo ta.
Nhớ kỹ, gìn giữ cảnh giới.
Khuê ca, ta thấy được một bóng đen, có phải hay không bị a?
Đúng lúc này, truyền đến vang vang tiếng súng.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Những người còn lại, gìn giữ cảnh giới chương 463, nhìn tấu Trần bác sĩ kế hoạch chương 463, nhìn tấu Trần bác sĩ kế hoạch. Long Hướng Tiên vẻ mặt nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta đã không có bất luận cái gì hậu viện, do đó, năng lực không có thể còn sống sót, chỉ có dựa vào chính chúng ta.
Bên này, máy bay trực thăng đã vững vàng dừng sát ở căn cứ sân bay.
Long đội, ngươi là nói, Trần bác sĩ là phía sau màn hát thủ, hắn dự định hy sinh chúng ta, đến kiểm nghiệm thao thiết năng lực thực chiến, là đám tiếp theo lần thao thiết ốc, cung cấp các hạng số liệu.
Trần Cương cười cười.
Trần bác sĩ, thủ hạ có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi.
Long Hướng Tiên cười lạnh một tiếng.
Ha ha, ta muốn chân thật nhất tác chiến số liệu.
Chỉ có tại sung túc vũ khí vật tư dưới, Long Hướng Tiên cùng người của hắn mới có thể phát huy chân thật nhất tác chiến trình độ, hiểu không?
Trước đây, đối phó một đầu thao thiết vô cùng không dễ dàng, chờ đến ngày mai, Long đội bọn hắn muốn đồng thời ứng đối hai con thao thiết.
Hắn thấy, vừa ấp ra tới thao thiết, nhất định còn ở căn cứ tiến hành các loại thí nghiệm, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, tòa đảo.
Giờ phút này, Ngụy Trung Hiền rất muốn cho mình một cái tát.
Tống Như Hải trừng mắt liếc hắn một cái.
Bạch Võ An phẫn nộ nói,
giờ phút này, hắn trên cơ bản đoán được nguyên nhân.
Đủ rồi, không muốn giải thích nữa. Ngụy Trung Hiền bị hù lui về phía sau mấy bước.
Trần Cương mày nhăn lại,
còn lo lắng cái gì?
Vội vàng thi hành mệnh lệnh.
Tốt, chớ ồn ào.
Tất cả mọi người không cho phép đơn độc hành động.
Còn có, chúng ta đạn dược có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện nổ súng, nghe được không?
Long ca, chúng ta tập hợp một chỗ, mục tiêu quá lớn, dễ bị tận diệt.
Nếu không, chúng ta chia làm hai đội, như vậy sinh tồn cơ hội tương đối lớn một chút.
Tiểu Đào, có Long đội tại, chúng ta nhất định có biện pháp rời khỏi C đảo, thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không, thế tất ảnh hưởng quân tâm, đến lúc đó thao thiết một kích, đội viên chỉnh thể sức chiến đấu sau đó hàng không ít.
Sao? Ta rất dài dòa người sao?
Ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ.
Ngụy Trung Hiền gật đầu một cái.
Hèn hạ.
Trần Cương, lão tử muốn giết ngươi.
Mọi người khác hô, trước tiên nghĩ một chút làm thế nào sống sót.
Ừ, Trần Cương, chúng ta sớm muộn muốn giết.
Ha ha, Tiểu Ngụy, vừa nãy ngươi nói loại tình huống kia thì không phải là không được.
Như vậy, ngươi lập tức đi Phan Xuyên phòng, nhường hắn lập tức kiểm tra hạ nhị hào thao thiết, như các hạng số liệu bình thường, ngươi sáng mai đem nhị hào đưa lên đến C đảo. Ngụy Trung Hiền nghe xong, bị hù phía sau lưng tóc thẳng lạnh.
Các đội viên lòng đầy căm phẫn.
Mọi người sắc mặt của biến.
Nghe Bạch Võ An phân tích, giống như Hải lại nghĩ tới một loại khả năng.
Không, không, thủ hạ tuyệt đối không có ý tứ này.
Bây giờ, phóng tầm mắt tất cả căn cứ, chỉ có Trần bác sĩ có năng lực như vậy.
Bạch Võ An, ngươi nghĩa là gì?
Ta biết, ngươi đúng ta có ý kiến, nhưng bây giờ không phải đấu khí lúc.
Long ca, nói thì dễ, làm khó a.
Lợi hại đảo giữ, chúng ta không có thuyền.
Hắn nhìn các vị đồng đội một chút, nói ra, các ngươi nói,
C ở trên đảo xuất hiện cái này thao thiết, có khả năng hay không là căn cứ ấp ra tới. Đầu lĩnh, ngươi đã hiểu rồi cái gì? Lý Dương vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ hắn tuyệt đối không nên đột trí, có Long đội tại, tất cả đều có thể. Tống Như Hải vừa cười vừa nói, đồng thời cho đội viên khác động viên. Đúng vậy a, đào tử, chúng ta nhất định phải tin tưởng lão đại. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn còn tưởng rằng Trần bác sĩ muốn báo nổi đâu. Ngụy Trung Hiền xem xét, nguyên lai áo khoác của mình, cánh tay phải chỗ, có một diện tích như hạt đậu nành màu xanh lá ân ký. Một giây sau, Trần Cương mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới. Tống Như Hải lập tức phủ định rồi khả năng này. Các đội viên vẻ mặt tò mò nhìn đội trưởng. Ai ngờ, Trần Cương chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "Tiểu Ngụy, ngươi tuấn tú lịch sự, sao không chú ý hình tượng đâu?" "Hải ca," Long ca nói, "thì không phải là không có khả năng này. Hiện nay vị trí, chúng ta chỉ đổi kịp một đầu thao thiết, nói rõ thao thiết cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói là diệt tuyệt động vật, ta hoài nghi có người cố ý đem thao thiết thả ra, chờ lấy chúng ta mắc câu." Tại Long Hướng Thiên an bài xuống, Bạch Võ An dẫn 5 người đi phụ cận đốn cây nhánh đi, mà Tống Như Hải phụ trách xung quanh cảnh giới. "Hỏi đi." "Đúng, Trần bác sĩ." Ngụy Trung Hiền có chút khó hiểu. "Tốt, tất cả mọi người đừng lo lắng, cũng hành động, chặt chút ít thân cây, làm mấy chiếc giản dị thuyền đợi Ngụy Trung Hiền rời phòng làm việc về sau." Trần Cương cứ gọi một cái mã số. Hắn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ rằng họa từ miệng mà ra. Ngụy Trung Hiền đi ra cabin, thẳng đến tầng cao nhất văn phòng. 89/10. "Giết chết Trần Cương, giết chết Trần Cương." Nhìn hai người đối chọi gay gắt, Long Hướng Thiên lâm vào trầm tư. "Trần bác sĩ, Long đội đã đến Xê đảo." Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng chung mối thù. Long Hướng Thiên ngẩng đầu, quan sát bốn phía, lớn tiếng nói, "Nếu biết rồi, đây là một cái âm mưu, cho nên chúng ta việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp rời khỏi tòa hòn đảo này." "Hừ, Ngụy Trung Hiền, lời này của ngươi nghĩa là gì?" "Là nghĩ nói cho ta biết, ta ấp ra tới thao thiết một đời yếu đuối mong manh thôi. Hay là ra hiệu ngầm ta, Long Hướng Thiên bọn hắn chiến vô bất thắng." "Trần bác sĩ, ta không phải ý tứ này." "Ngài?" "Cái gì? Lại thùng tính nhị hảo thao thiết?" "Trần bác sĩ, ngài không phải muốn thông qua Long đội kiểm nghiệm một chút thao thiết công lực số liệu sao? Làm sao còn cấp bọn hắn thùng tính vật tư?" Lúc này, Long Hướng Thiên nghĩ tới một vấn đề. "Đi vào." "Long đội, cái này làm sao có khả năng?" "Chính là bởi vì chính mình lắm miệng, nhường Long đội bọn hắn đứng trước càng lớn nguy cơ. Các ngươi hồi tưởng một chút, chúng ta vừa tới đến Xê đảo, thao thiết xuất hiện, đúng lúc này máy bay trực thăng bay mất, xem ra có người hy vọng chúng ta lưu tại Xê đảo. 10 người vũ trang tiểu đội, trang bị tinh lương, đối phó một chỉ có một tháng thao thiết, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu." Lúc này Long Hướng Thiên trong lòng cũng không chắc chắn. Hoàng Đào lộ ra tuyệt vọng nét mặt. "Đúng, Long đội. Nếu Long đội bọn hắn lỡ như xử lý rồi thao thiết đâu?" "Tiểu An, ý của ngươi là chúng ta đã lọt vào trò chơi tử vong, có người muốn thông qua cái trò chơi này kiểm nghiệm thao thiết sức chiến đấu?" "Ha ha, Hải ca, ta trong mắt ngươi chính là một bụng dạ hẹp hòi người, cũng thời khắc xuống còn ta cũng không tâm tư đấu với ngươi khí. Thao thiết lợi hại chắc hẳn mọi người đều biết, nếu chia làm hai đội chẳng phải là suy yếu chỉnh thể sức chiến đấu, lại càng dễ bị thao thiết công phá. Do đó ta cho rằng mọi người không thể tách ra, tập trung lực lượng tìm cơ hội xử lý thao thiết." Bạch Võ An lập tức giơ tay phản đối. "Làm cơ sở địa xuất sinh nhập tử, bây giờ Trần bác sĩ vì một đầu xuất sinh muốn hy sinh 10 tên đội viên, cái này khiến bọn hắn lửa giận ngút trời." "Rất tốt, rất tốt." Chắc hẳn lúc này thao thiết đã cùng Long Hướng Thiên giao thủ. "Nhớ kỹ, cách mỗi 3 ngày thùng tính một ít đồ ăn, còn có súng ống đạn được vũ khí, bao gồm vũ khí hạng nặng." "Hải ca, ta không đồng ý." Lúc này Trần Cương đang thẩm duyệt thao thiết ấp kế hoạch thư. "Ta không đồng ý." 10 người cùng nhau, tiếng động quá lớn. Qua 5 phút đồng hồ, hắn khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng tiếp theo. Chương 464, Nhị ca, ngươi thật là ác độc. Chương 464, Nhị ca, ngươi thật là ác độc. Lữ Năng một đường chạy, rất nhanh tới rồi nước cống bên cạnh. Thời gian một cái nháy mắt, bọt nước càng lúc càng lớn. Nào biết, Lữ Năng lúc này lại nuối lòng tay. "Cương tử, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Các ngươi ám vệ tất nhiên có thể vì chặn lại 10, nhưng mà, Long Hướng Thiên thân thủ không tệ, lại là lính đặc chủng xuất thân, cho nên ngươi không nên khinh thường rồi lập tức." Phía sau lưng tóc thẳng lạnh. "Đừng lên tiếng, lão tử nhìn thấy phải biết, thì không mang theo lão tam đường chạy, nhường hắn tự sinh tự diệt được. Đáng tiếc, động tác hay là muộn một bước." Lữ Khải bị hù khóc lớn. Nhìn thấy thanh tịnh nước suối, Lữ Khải con mắt vứa ra kim quang. "Trần ca, ý của ngài là?" Lữ Năng từng ngụm thở hổn hển. Chỉ thấy thao thiết cái đuôi đã cuốn lấy Lữ Khải đuổi phải. 2 phút về sau, hắn về tới bên bờ. "Lão tam, ngươi." "Lão tam, ca ca có lỗi với ngươi." Đột nhiên, trong khe nước nhấc lên bọt nước. Trên đường đi, Lữ Khải nhiều lần ngỗ nghịch chính mình ý tứ, cái này khiến Lữ Năng rất tức giận. "Hừ, lão tam, ngươi từng ngày chỉ toàn ngươi có nhiều việc." Ngồi xổm người xuống, từng ngụm uống vào lạnh buốt nước suối. "Nhị ca, nhị ca, cứu ta, cứu ta." "Nhị ca, nhị ca." Chậm rãi Lữ Năng có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc vinh cường hiểu rõ, Trần Cương nhất định có việc nhường hắn giúp đỡ. "Nhị ca, thật không dễ dàng tìm thấy nước ống, trời rất nóng rồi, tắm rửa lại đi đi kỳ thực, sớm tại nửa canh giờ trước, hắn đã khát sắp không được. Nếu không phải Lữ Năng động viên, hắn nhất định kiên trì không đến hiện tại." "Ta đi, thật mát thoải mái, quá mẹ nó thư thái." Lữ Năng ngẩng đầu nhìn phía trước, mặc dù con đường khúc chiết, nhưng mà thắng lợi đang ở trước mắt. "Được rồi, Trần ca, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Yêu thú, ăn." "Ăn người yêu thú cứ như vậy, hai bên hình như kéo co giống nhau.
Ha ha, nhị ca, thật sự có cái nước cống Lữ Khải ngâm mình ở trong suối nước, toàn thân lạnh buốt cảm giác.
Lữ Khải có chút giật mình.
Lão Tam, rửa sạch rồi không?
Ngươi nếu lại không lên mở, lão tử đi rồi, mặc kệ ngươi.
Cương Tử, ca ca hiểu rõ ngươi bình thường yêu rút tuyết giả, không phải sao? Từ bên ngoài chuẩn bị cho ngươi rồi một hộp bản số lượng có hạn, cảm giác cũng không tệ lắm.
Mà Lữ Khải không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý thức được nguy hiểm.
Lữ Năng chừng đệ đệ một chút.
Nhị ca, cứu ta
không muốn chết.
Trần ca, ngài tìm ta có việc.
Sau 10 phút, một trải lấy bôi sam nhỏ nam nhân, khách khách khí khí đi vào văn phòng. Hai người theo đông biên một cái đường núi, ước chừng đi rồi khoái 800 mét về sau, mơ hồ nghe được tiếng nước.
Lữ Năng, cái tên Vương bắt đằng ngươi, thật là lòng dạ độc ác.
Nhị ca, dùng sức ca.
Hắc Vân Sơn, Lữ Năng cùng Lữ Khải từng ngụm thở hổn hển.
Chẳng biết tại sao, Lữ Năng phát hiện, mí mắt của mình luôn luôn nhảy không ngừng.
Ngẩng đầu nhìn một chút thiên, còn có 2 canh giờ, trời liền đã tối.
Nói Vinh Cường, mặt ngoài là căn cứ nhị hào thí nghiệm kho người phụ trách, kỳ thực là Trần Cương bí mật xây dựng ám vệ người phụ trách, mà tất cả ám vệ tổ chức, tổng cộng có 50 tên, chia ra tiềm phục tại căn cứ mỗi cái bộ môn, cho nên Trần Cương năng lực tùy thời nắm giữ căn cứ mỗi cái bộ môn thông tin.
Lão Tam, kiên trì một chút nữa, vượt qua này tòa đỉnh núi, chúng ta đã đến Đông Minh Trấn.
Đúng.
Lữ Năng cười hắc hắc.
Mạnh Tử, hồi trước La Thiên Luân cùng Trần Thiên Cương không phải là đã chết sao?
Ta hoài nghi hai người bọn họ chết, cùng Long Hướng Thiên liên quan đến, chỉ là ta còn chưa tìm thấy xác thực bằng chứng.
Hôm nay, Long Hướng Thiên cùng hắn tiểu đội 10 người đã đăng ký xây đảo, đi kiểm nghiệm thao thiết sức chiến đấu đi.
Hắn hướng phía nhị ca dừng lại hống.
Lữ Khải có chút tức giận, thế nhưng lại không dám đắc tội nhị ca.
Lữ Năng sử dụng ra lực khí toàn thân, liều mạng nắm kéo Lao Tam.
Đột nhiên, sau lưng lại nhấc lên một hồi bọt nước.
Hiểu rõ rồi, Trần ca.
Đúng, chúng ta khi nào xuất phát?
Nhìn thấy thao thiết, Lữ Năng bị hù sắc mặt tái xanh.
Một giây sau, thao thiết xông ra mặt nước, trực tiếp đánh tới.
Đêm đi đường, thực tế tại núi rừng rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên Lữ Năng dự định đuổi trước lúc trời tối, vượt qua này tòa đỉnh núi, đã đến Đông Minh trấn địa giới.
Lời còn chưa nói hết, thao thiết mở ra miệng rộng nào tới.
Giờ phút này, Lữ Năng đột nhiên nghĩ tới, trước đó trong rừng cây xuất hiện tiếng động.
Ừ, Lão Tam, cũng lúc nào rồi, ngươi còn muốn nhìn uống rượu?
Uống no vội vàng đi đường chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện?
Ừ, ngươi cho rằng ta nghĩ ngươi đi đường trước đó không thăm dò lộ tuyến?
Đột nhiên, thao thiết lần nữa phát lực, trực tiếp đem Lữ Khải túm 2 mét.
Ừ, Long Hướng Thiên đã có hai lòng, hắn phản bội căn cứ chỉ là vấn đề thời gian. Còn có, Ngụy Trung Hiền ta không yên lòng, ngươi mang theo ngươi người, giữ vững xây đảo, tuyệt không thể nhường Long Hướng Thiên còn sống rời đi. Một khi phát hiện Ngụy Trung Hiền có dị thường, ngay tại chỗ tru sát.
Đi theo ta biết kể bên này có đầu ránh nước nhỏ nhị ca, ta khát nước, nếu không nghỉ ngơi một hồi, tìm một chút thủy phân khát.
Lần này, Lữ Khải sợ choáng váng.
Lão Tam, lão tử khí lực nhanh dùng xong rồi.
Nhị ca, ngươi đừng nóng giận mà.
Ta lên bờ còn không được sao?
Mắt thấy chính mình, ly thao thiết càng ngày càng gần, Lữ Khải gấp đến độ sắp không được.
Lão Tam, ngươi dù sao trốn không thoát, còn không bằng hy sinh thỏa mãn nhị ca.
Bàn về sức chiến đấu, ám vệ vượt xa quá Long Hướng Thiên dưới trướng bảo vệ tiểu đội.
Vĩnh Cường, ngươi tới đây một chút ha ha, sao, không sao ca ca liền không thể tìm ngươi.
Ha ha, biết tiểu đệ người, chi bằng ca ca vậy. Lữ Khải tưởng rằng một con cá lớn.
Nhị ca, còn bao lâu nữa a?
Ta mệnh sắp không được nhị ca, ngươi mau nhìn, chỗ nào là cái gì đồ chơi?
Trần Cương hơi cười một chút, theo trong ngăn kéo cầm một hình chữ nhật mộc hạt, ném tới.
Hắc hắc, đã nghiền, nếu là có uống rượu, kia liền càng đã nghiền.
Trên một giây, Lữ Khải bị kéo tới, một giây sau, lại bị Lữ Năng kéo lại.
Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt.
Lúc này, bọt nước không thấy, nước cống an tĩnh dị thường.
Khóc cái gì khóc?
Lao tử đây không phải tại cứu ngươi sao?
Hắc hắc, ca ca công tác bận rộn, đệ đây không phải sợ quấy rầy ca ca sao?
Ngươi tới ta đi, hai bên đấu 5 cái hiệp.
Chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc, bị hù liên tiếp thét lên.
Trần Cương gật đầu một cái.
Trần ca, ngài gọi ta đến, có phải hay không căn cứ xảy ra chuyện?
Lữ Năng thì không nói nhảm, quay người hướng phía tây đảo tàu.
Lão Tam, đi nhanh lên. Trần Cương suy nghĩ một lúc, nói ra, buổi sáng ngày mai, và thao thiết nhị hào thủng tính đến xê đảo về sau, nhân mã của ngươi trên phong tỏa xê đảo.
Nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào còn sống rời đi xê đảo.
Theo Vĩnh Cường, Long Hướng Thiên lãnh đạo bảo vệ tiểu đội không chịu nổi một kích.
Lữ Năng một bước tiến lên, dắt lấy Lão Tam liền chạy.
Vĩnh Cường tiếp nhận một hạt, mở ra xem, đúng là 10 cái tuyết giả.
Lữ Năng, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Nhị ca, ngươi
đúng này, sao quen thuộc như vậy?
Không giống nhau. Lữ Năng phản ứng, Lữ Khải đã xuống nước.
Chương 465, trong núi Tra Tấn. Chương 465, trong núi Tra Tấn. Ôi, có ít người, ăn không được nho chính là nho toan.
Hắc hắc, giấy rách hạt cũng là bảo, dù sao cũng so không có mạnh.
Nó cúi người uống hết mấy ngụm nước về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Trần Thiên Thu chỉ đông biên.
Một giây sau, thao thiết đột nhiên ra sức, gắng gượng lột xuống hắn nguyên cả cánh tay.
Phi cơ.
Một giây sau, chuyển đến Lữ Khải kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh.
Hạt dự, nếu bảng quốc sư tại liền tốt.
Hắn một bên chạy, một bên quay đầu xem xét sau lưng.
Hạt dự, bàng lão đầu, cứ theo đà này, chúng ta vĩnh viễn lạc hậu tên xuất sinh này.
Không được, nhất định phải nghĩ cách.
Trần Thiên Thu nhảy xuống tảng đá, vừa nhấc chân, lại bị bàng long ngăn cản.
Thử, bàng lão đầu, ngươi mấy cái ý nghĩa?
Sao, ta nghe được tiếng động thật bất ngờ.
Báo ứng a.
Đột nhiên,
Thao Thiết mở ra miệng rộng, cắn về phía rồi Lữ Năng cánh tay phải. Trần lão đệ chờ ta một chút mà. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đột nhiên, hai người đồng thời mở ra hai mắt. Lữ Năng vừa chạy vừa nói thầm nhìn. A, a, Trần lão đệ, quả nhiên là Thao Thiết. Tên xuất sinh này, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Thu nghĩ tới một cách. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, lúc này Lữ Năng mệt sắp không được, hắn từng ngụm thở hổn hển. Bàng Long cười cười. Lữ Năng lần nữa phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Quay đầu lần nữa nhìn lại, xác định Thao Thiết không có đuổi theo về sau, hắn quan sát bốn phía một cái, liếc nhìn một viên cao một thước tảng đá lớn. Giang đại nhân, như hai người trốn vào Hắc Vân Sơn, tìm đòi, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Lữ Năng máu me be bét khắp người, tựa ở trên tảng đá không cách nào động đậy. Cứ như vậy, trên đường đi hai người lẫn nhau phân cao thấp, người truy ta đuổi, lại dùng gần 20 phút, liền đến Hắc Vân Sơn giữa sườn núi, cái kia nước cống trước mặt. Bàng Long gật đầu một cái. Nàng trừng Diệp Thu một chút. Thôi đi, đắc ý cái gì? Súc sinh, ngươi cái súc sinh, mau giết lão tử. Hắc Vân Sơn. Giang Thành trong nháy mắt đoán được hai người chạy trốn con đường. Diệp công tử, nếu không, hạ quan lập tức phái người tiến về Đông Minh trấn, nhường địa phương phủ nha hiệp trợ chúng ta bắt lấy Lữ Năng cùng Lữ Khải. Lã. Lữ Năng, ngươi chết không yên lành. Phi cơ, ngươi thế nào không nói hỏa tiễn đâu? Và bị Thao Thiết tra tấn, còn không bằng thống thống khoái khoái chết đi. Tiếp theo, còn nói thêm, hẳn là theo trong núi chuyển đến tiêu thảm. Nếu không có người gặp phải xài lang gia thú, hoặc là Thao Thiết hiện thân. Diệp Thu, nếu chúng ta bây giờ có khung máy bay liền tốt Thao Thiết liếm liếm đầu của hắn. Thế nhưng, hắn lại không dám lưu lại, chỉ có thể cắn chặt răng, lại giữ vững được 10 phút đồng hồ. Vừa trở về nha môn, đột nhiên nha dịch đội đội vàng vàng chạy tới. A, a. Triệu Linh Nhi vũ mị cười một tiếng. Lữ Năng lòng như cho nguội. Nhìn Bàng Long đắc ý nét mặt, Trần Thiên Thu tức giận nói, thôi đi, không phải liền là một con giấy rách hạt sao? Nhìn xem đem ngươi đắc ý thành dạng gì. Mọi người nghe xong, lập tức treo lên 12 phần tinh thần. A, Bàng lão đầu, ta sao nghe được vài tiếng kêu thảm thiết? Hình như theo Đông Biên truyền đến Lao Tam, ngươi không chết, chết chính là ta, xin lỗi. Sang năm ngày rỗ, ta cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy lúc này, Thao Thiết chính say sưa ngon lành gặm ăn Lữ Khải. Chẳng qua, bọn hắn đồng thời quan sát đến xung quanh một cây số trong tất cả động tĩnh. Mã Hổ cho rằng, tiến về Đông Minh trấn thời gian căn bản không kịp. Xuất sinh, cút, cút đi. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi Lữ Khải khi còn sống nói câu nói kia. Thế nhưng, dưới mắt vấn đề là, Vạn Quốc sư cùng Trần giáo chủ đi Lữ gia bảo về sau, cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Giang đại nhân, Lữ gia hai huynh đệ có đầu mối Lữ Năng một lát không dám trì hoãn, hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Cùng lúc đó, một tảng đá lớn bên trên, Thao Thiết từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tảng đá lớn chấn vỡ. Bàng Long kinh hãi, vội vàng nhảy lên chỉ hạt. Ghê tởm Thao Thiết, cũng không dùng lực, mà là từng chút một lôi kéo. Diệp Lang, ý của ngươi là, mượn dùng quốc sư chỉ hạt dùng một lát. Đồng thời, còn có xì 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 âm thanh. Bàng Long cúi người, hái được vài miếng lá cây ngửi ngửi. Ta đi, sao mỗi lần nữ nhân cãi nhau, lão tử thì nằm ngửa chúng đạn đâu? Không tốt, tên xuất sinh kia lại ăn người rồi. Tống Vân Hà tức giận trả lời một câu. Trần Thiên Thu tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Thao Thiết túi đầu, rội ra màu đen đầu lưỡi, qua lại liếm láp má phải của hắn. Chậm rãi Lữ Năng bước chân càng ngày càng chậm. Lý Sương Tông mau nói, nhưng mà Thao Thiết dường như không có ăn no. Tống Vân Hà tức giận đến sắp nói không ra lời. Ân, ta cho rằng là Thao Thiết. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Ngay tại hai người vô kế khả thi lúc, đột nhiên phương xa lại chuyển tới rồi tiếng kêu thảm thiết. Trần lão đệ, ngươi cũng nghe đến. Giang Thành đám người đi một chuyến Lữ gia bảo, không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, chỉ có thể không công mà lui. Lữ Khải thống khổ dãy rùa đầu. Còn tốt, Thao Thiết không có đuổi theo. Giờ phút này hắn hy vọng dường nào trong tay có thanh truy thủ. Diệp Thu lúc này không có biện pháp. Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có cái này lần phương pháp. Suy nghĩ một lúc, Lữ Năng chạy đến tảng đá phía sau, dựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Đau đớn kịch liệt, nhường Lữ Năng hoàn toàn nhịn không được, mau đuổi theo. Trần lão đệ, ngươi thế nào còn tượng một đứa bé dường như. Ngươi. Tốt, Linh Nhi, đừng làm rộn, chúng ta trước làm chính sự ân. Mã bộ đầu nói rất có lý. Chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác. Thật nhỏ mất trí nhớ, như mưa rơi đập vào Lữ Năng trên người. Đúng lúc này, phun ra hàng loạt màu đen nước bọt. Diệp công tử, Lữ Năng cùng Lữ Khải, bọn hắn nhất định là nghĩ vượt qua Hắc Vân Sơn đi Đông Minh trấn. Chẳng trách, chúng ta phong tỏa tất cả ra khỏi thành lối đi, lại không phát hiện hai người, nguyên lai bọn hắn núp ở Hắc Vân Sơn. Tống Vân Hà hừ lạnh một tiếng. Diệp Thu gật đầu một cái, cũng vừa cười vừa nói, Linh Nhi, hắc hắc, vẫn là chúng ta tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Âu Dương Tiểu Uyển chu mỏ một cái ba nói. To lớn lực trùng kích, nhường tảng đá đánh xuyên Lữ Năng cánh tay, lồng ngực. Giờ phút này, Bàng Long cùng Trần Thiên Thu, riêng phần mình ngồi ở trên một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Hồi bẩm đại nhân, vừa nãy thủ hạ đi sở sắp xếp thăm viếng lúc, Hà gia trang thôn dân Hà Dương, hắn nói cho ta biết, ngay tại hai canh giờ trước, Hà Dương trăng châu lúc, trong lúc vô tình phát hiện Lữ gia hai huynh đệ, lúc đó hai người bọn họ riêng phần mình cưỡi một con ngựa, dường như hướng phía Hắc Vân Sơn phương hướng mà đi lúc này, còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút màu máu, còn có quần áo mảnh vỡ. Veo một cái, một hình bóng biến mất tại nguyên chỗ. Đại nhân, sợ là chúng ta còn chưa tới Đông Minh trấn, Lữ gia hai huynh đệ đã nhập thành. Không đợi hắn nói hết lời, Thao Thiết đưa hắn tất cả đầu nuốt vào. Ha ha, ngồi lao phu chỉ hạt đi. Tốc độ nhanh, còn có thể thưởng thức cảnh đẹp. Mấy giây sau, Lữ Năng đầu bốc lên lũ lu khói trắng. thời gian một cái nháy mắt đã nuốt vào rồi nửa người. Diệp Lang, người ta thế nhưng nữ nhân của ngươi, tất nhiên năng lực tâm linh cảm ứng.
Hừ, lão tử không ngồi ngươi giấy rách hạ.
Chương 466, tốt.
Chương 466, tốt.
Ngụy Trung Hiền nắm nuốt hắn ống tay áo, nghiêm nghị chất vấn. Thấy bàng lòng không nhúc đích, Trần Thiên Thu cấp bách.
Không tốt, Trần bác sĩ, thao thiết gặp công kích ha ha, nhắc tới ngươi con gái thì khẩn trương, xuân ruột.
Hừ, thật là ích kỷ.
Đứng lại.
Trần lão đệ, lên tiếng có thể nào bỏ dở nửa chừng đâu.
Không hối hận.
Chiêm Thiên Long dùng sức đẩy ra Ngụy Trung Hiền.
Ngoá, lão tử chính đang chờ câu này.
Hừ, mau đuổi theo a.
Nói xong, hắn rút ra bảo kiếm, nhắm ngay bàng lòng.
Hừ, lẽ nào lão tử hiểu lầm ngươi?
Ha ha, muốn ta làm cái gì?
Lẽ nào Ngụy đội nhìn không ra?
Chiêm Thiên Long nhìn chung quanh, thấp giọng nói ra, Ngụy đội, nơi này không có người ngoài, ta liền nói thẳng.
Mà Ngụy Trung Hiền gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt.
Sau 5 phút, 8 chiếc máy bay trực thăng rời đi căn cứ, hướng phía C đảo bay đi.
Hắn nhìn một chút mấy vị khác đội viên, trầm giọng nói ra, các huynh đệ, Long đội đối với chúng ta kiểu gì?
Mẹ nó, ngươi sao không nói sớm?
Một cái hô hấp không đến thời gian, lữ năng thân thể tàn phế, biến thành một đám huyết thủy.
Dưới mắt lại bị một xúc sinh trêu đùa xoay quanh, hắn thực sự nuốt không trôi một hơi này.
Nhìn Chiêm Thiên Long đám người, không chút do dự trả lời, Ngụy Trung Hiền cười.
Đúng, lão đại.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Các ngươi hiểu rõ hậu quả của việc làm như vậy.
Các đội viên dường như cùng kêu lên trả lời.
Bọn hắn không rõ, Ngụy lao tử sao đột nhiên nổi giận.
Các đội viên có chút sững sờ.
Tốt, coi chúng ta là thân huynh đệ.
Tiểu Phan, ngươi làm không tệ.
Mọi người nghe xong, từng cái sững sờ.
Tiểu Phan, từ giờ trở đi, ngươi chính là căn cứ phó tổng chỉ huy, có quyền điều động căn cứ tất cả nghiên cứu khoa học tài nguyên.
Thất thần làm gì?
Mau đuổi theo A Bàng Long Đầu, nếu không ngươi hồi Côn Luân Tông, mời lao tông chủ rời núi, làm sao?
Ta.
Trần Cương thật cao hứng, vỗ vỗ Phan Xuyên Phong bả vai.
Các ngươi cũng biết, một khi đem cái đồ chơi này thả ra, Long đội bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hiện tại, Long đội gặp nguy hiểm, ta cái thứ nhất đứng ra bảng lòng cười cười.
Ngụy đội, ngươi.
Ngươi ý gì?
Hắn chỉ Hắc Vân Sơn hướng tây bắc, trầm giọng nói ra, ngươi có biết Đông Minh trấn Bắc Biên giả sao điệp?
Nếu học xong tông môn cấm thuật, có thể nhanh chóng định vị thao thiết, đáng tiếc, môn này cấm thuật từ Côn Luân Tông sáng lập ra môn phái đến nay, chỉ có đương nhiệm tông chủ một người nắm giữ.
Cảm ơn Trần bác sĩ, ta nhất định sẽ nỗ lực công tác, tranh thủ gấp càng mạnh phiên bản thao thiết.
Nhớ kỹ, đến Xê đảo về sau, đội vàng dỡ xuống trang bị, tất cả vũ khí hạng nặng, toàn bộ lưu tại Xê đảo.
Ngụy Trung Hiển vỗ vỗ Chiêm Tiên Long bà bay, vừa cười vừa nói, ha ha, lão tử đã sớm có ý nghĩ này rồi, chính là sợ các ngươi phản đối, cho nên lão tử cố ý thăm dò một chút.
Tốt, không hổ là Long ca mang gia binh.
Tốt, tốt, lão phu không nói.
Chúng ta đi thôi.
Phan Xuyên Phong kích động không thôi.
Bàng lão đầu, đuổi theo, mỗi lần cũng chậm một nhịp, lão tử không đuổi, hồi Thanh Thủy trấn tìm ta con gái đi còn có ta.
Bàng Long vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bàng lão đầu, có chuyện mau nói, có dám mau thả, chớ cùng lão tử vòng vo tam quốc.
Nhất hào máy bay trực thăng, trong buồng phi cơ Ngụy Trung Hiển tâm sự nặng nề.
Đông Minh trấn Bắc Biên chính là Đào Hoa Nguyên trấn.
Như lão phu đoán không lầm, qua không được 3 ngày, thao thiết nhất định xuất hiện thân Đông Minh trấn, theo tốc độ này, Đào Hoa Nguyên trấn nguy rồi.
Lão đại, ngươi có phải hay không có ý tưởng?
Nghe được này, Trần Thiên Thu lập tức khẩn trương lên.
Căn cứ bên trong, Phan Xuyên Phong sắc mặt đại biến.
Thế là, hai người thẳng đến Đông Minh trấn.
Mấy phút đồng hồ sau, Bàng Long cùng Trần Thiên Thu khoan thai tới chậm.
Hắn chừng Bàng Long một chút.
Ngụy Trung Hiển, lão tử nhìn là ngươi.
Hừ, Long ca coi ngươi là bản thân, ngươi lại thầm phẩm nào?
Từ hôm nay trở đi, lão tử cùng ngươi tuyệt giao.
Về sau, ngươi qua ngươi cầu độc mục.
Trần lão đầu, ngươi cũng không phải không biết, năm đó tông chủ đem ta trục xuất tông môn lúc, để cho ta kiếp này không được bước vào Côn Luân Tông nửa bước.
Cho dù ta đi rồi, thì không gặp được tông chủ.
Lại nói, vừa đi thứ nhất nhanh thì nửa tháng, chậm đã một tháng, thao thiết không biết lại muốn hại, chỗ yếu rồi bao nhiêu vô tội lao bách tính.
Trần lão đệ, ngươi thì không có để cho ta nói a?
Bàng Long cười lạnh một tiếng.
Ngụy Trung Hiền dẫn đội viên bắt đầu vận chuyển vũ khí.
Chiêm Thiên Long, ngươi muốn làm cái gì?
Lão đại, chúng ta cần phải trở về.
Bàng lão đầu, ngươi kêu la nữa một câu, lão tử đánh với ngươi một khung.
Trần Thiên Thu, lão phu trong mắt ngươi thành tiểu nhân hay sao?
Trần Thiên Thu lửa giận ngút trời.
Trần bác sĩ, Hoàng Kim thao thiết thể nội đã lắp đặt rồi mới nhất định vị hệ thống, còn có video trang bị theo dõi, năng lực tùy thời tùy chỗ hiểu rõ thao thiết tình huống chiến đấu.
Lão tử hiểu rõ, thúc cái gì thúc?
Trần lão đệ, ngươi làm thật muốn đi?
Đi rồi thì chớ có hối hận.
Trần bác sĩ, thao thiết tiến hóa bản chuẩn bị sẵn sàng ghê tởm, chúng ta lại trễ đến rồi một bước.
Nói xong, Trần Thiên Thu quay đầu bước đi.
Ngụy Trung Hiền căm tức nhìn mọi người.
Trần lão đệ, ngươi thì không lo lắng con gái của ngươi?
Ôi, Bàng lão đầu, ta có cái gì sao hối hận?
Ước chừng qua một giờ, máy bay trực thăng an toàn hạ xuống Xê đảo.
Tiếp theo, hắn chỉ lồng sắt, lớn tiếng nói, "Nóa, còn lo lắng cái gì?
Làm chết cái đồ chơi này."
Lúc này, phó đội trưởng Chiêm Thiên Long nhỏ giọng nói,
rất nhanh, trên đất chống chất thành năm dương vũ khí đạn dược.
Ngụy Trung Hiền cầm lấy một cái AK-47, hướng phía lồng sắt bên trong Hoàng Kim thao thiết điên cuồng xạ kích.
"Lão đại, tại sao ta cảm giác đầu này thao thiết so trước đó thủng tính thao thiết lợi hại hơn?"
Long đội lần này phiền phức lớn rồi, Trần Thiên Thu tức giận giống lên một câu.
Vì hành động lần này, hắn suốt đêm làm việc, cuối cùng đuổi tại buổi sáng 6 giờ trước, thành công ấp rồi Hoàng Kim bản thao thiết, hình thể tương đối thao thiết nhất hảo rút nhỏ gấp đôi, nhưng mà, sức chiến đấu tăng vọt chí ít gấp 3.
Bàng lão đầu, lão tử vô cùng nể mặt ngươi rồi, phối hợp ngươi đổi khoái nửa tháng. Ngươi xem một chút lão tử, bao lâu không có tắm rửa, trên người cũng có mùi thối. Hừ, ngươi nếu có thể nghĩ đến một nhanh chóng tìm thấy thao thiết cách cũng được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, nói cọc lông. Ta đi rồi. Ngụy Trung Hiền trừng đội viên một chút. Đình Đình thế nào? Bàng lão đầu, xin chào hèn hạ, bắt ta con gái uy hiếp ta. Các ngươi không hối hận. Ăn no rồi thao thiết, nhìn trời thét dài 3 tiếng, một đầu chui vào trong rừng cây. Chúng nó treo một màu đen lồng sắt, mà trong lồng giam giữ nhìn một đầu kim hoàng sắt thao thiết. Trần Thiên Thu nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiêu ca, tính ta một người. Bàng Long nắm chặt nắm đấm, tức giận phi thường. Hừ, Trần lão đệ, ngươi hống lao phu làm gì? Dây đập đạn, đùng đùng, không dứt, đập nện tại thao thiết phần lưng. Tiểu Long, ngươi ý gì? Cái gì gọi là lao tử có ý tưởng? Bí mật căn cứ sân bay, 8 chiếc máy bay trực thăng đồng thời lên không. Quá, nhỏ giọng một chút, đừng bị người nghe thấy được. Còn thừa 8 tên đội viên, sôi nổi đứng sau lưng Chiêm Thiên Long. Chương 467, chết đối thao thiết. Chương 467, chết đối thao thiết. Đường Liên ngây ngẩn cả người. Chiêm Thiên Long hung hăng vỗ đầu mình một cái. Chết đối thao thiết. Nguy đội, ý của ngài là, Trần bác sĩ căn bản không đem chúng ta chút người này để vào mắt. Xử lý thao thiết, là huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Nguy đội, tốt. Nguy đội, gia hỏa này sắc quá dày rồi, đúng là mẹ nó biến thái, ngay cả AK-47 đều không thể đánh xuyên nó lân phiến. Mọi người vẻ mặt khó hiểu. Không có. Vậy ngươi ngăn đón chúng ta phát sạng. Vì để phòng lỡ như, cho nên hắn sắp đặt Chiêm Thiên Long thời khắc chú ý xê đảo hải vực tất cả tiếng động. Dừng lại, đừng bắn mạng hắn, đoàn người lập tức dừng tay. Ngụy đội, uy vũ hắn cầm lấy bộ đàm, khai thông rồi giữa song phương chuyên dụng đúng giảng kênh, hét lớn, Ngụy Trung Hiền, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy. Làm đi. Ta cũng không tin, nổ không chết cái đồ chơi này. Chiêm Thiên Long gật đầu một cái. Bọc nhỏ, ngươi phân tích rất đúng chỗ. Tiểu Long, cần phải bảo vệ tốt tiểu đường, hắn nhưng là đội chúng ta trong, một cái duy nhất năng lực phân tích sóng âm người. Theo căn cứ đến xê đảo, chỉ có du thuyền cùng phi cơ, mà du thuyền tốc độ quá chậm, cho nên chỉ có thể là máy bay trực thăng. Ngụy đội nhường Đường Liên giám sát xê đảo không vực, là vì giám sát Trần bác sĩ chuẩn bị ở sau. Ngụy Trung Hiền cười, nhìn các đội viên từng cái mặt mày xám xịt, Ngụy Trung Hiền vẻ mặt bất đắc dĩ. Mạnh Tử, các ngươi lập tức phong tỏa xê đảo, vây nhưng không đánh, ta muốn để những thứ này phản đồ, nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Đúng vậy a, lão đại, hiện tại chúng ta làm thế nào? Ngụy Trung Hiền không tin, hắn không tin thao thiết sợ thủy. Không được, tuyệt đối không thể. Chiêm Thiên Long khiêng hỏa tiễn đồng, chuẩn bị hoanh tạc thao thiết lúc, Ngụy Trung Hiền ngăn cản. Trần Cương cấp bách. Nghe giải thích của hắn, các đội viên rộng mở trong sáng. Đạn đánh không thủng, lại không thể nổ, lẽ nào chúng ta trơ mắt nhìn thao thiết tỉnh lại? Trần Cương trong lòng kinh hãi, vì hắn đúng Trần bác sĩ hiểu rõ, như thế nhiệm vụ trọng yếu, hẳn là sẽ có khẩn cấp dự án. Lúc này, một đội viên khiêng đến rồi một viên hỏa tiễn đạn. Sau 20 phút, hai khung máy bay trực thăng vũ trang lên không, bay về phía hơn 500 cây số bên ngoài xây đảo. Hắn thì không ngờ tới, tiến hóa sau thao thiết lực phòng ngự kinh người như vậy. Đúng, Chiêm ca. Nói xong, Trần Cương đem bộ đàm té vỡ nát. Cái gì? Ngụy Trung Hiền phản bội căn cứ, còn mang theo thủ hạ ý đồ xử lý hoàng kim thao thiết. Tiếp theo, hắn lần nữa bấm một cái mã số. Tốt, Tiểu Long, các ngươi 5 người lưu lại, phụ trách cảnh giới, chúng ta đi ném lồng sắt Tiểu Hạ, Tiểu Vệ, Tiểu Châu, Tiểu Hải, 2 người các ngươi một tổ, phụ trách tiểu đường hai cái trái phải phương hướng cảnh giới. Chẳng biết tại sao, Ngụy Trung Hiền phía sau lưng luôn luôn phát lạnh. Lão đại, nếu không chúng ta đem lồng sắt ném xuống biển. Chết đối tên xuất sinh này. Thế nhưng, dưới mắt trừ ra biện pháp này, dường như không có lựa chọn nào khác rồi. Chiêm Thiên Long vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói. Tốt, chúng ta xuất phát. Vì sao? Ngụy đội, lẽ nào ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Chiêm Thiên Long dẫn đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay. Không phải là Long Hướng Thiên khám phá âm mưu của mình, dự định bắt cóc máy bay trực thăng đào tẩu. Mặc dù không rõ Ngụy đội ý đồ, nhưng mà Chiêm Thiên Long tin tưởng, Ngụy đội nhất định có hắn lý do. Nghe bảo vệ đội cao âm thanh, Trần Cương tức giận tới mức cắn răng. Ngụy Trung Hiền ý thức được điểm này. Không đúng, Trần bác sĩ có hậu thủ. Đầu lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó, 6 chiếc máy bay trực thăng chậm rãi lên không. Cương tử, Ngụy Trung Hiền đã làm phản rồi, người của hắn đang điên cuồng công kích hoàng kim thao thiết đúng. Trần ca, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta nhớ kỹ, một khi giám sát ra ngoài đến sóng âm, lập tức tìm địa phương ẩn nấp, tại ta quay về trước đó, tuyệt đối không thể chủ động xuất kích, nghe được không? Phanh phanh phanh, đã đánh hơn ngàn phát, thế nhưng hoàng kim thao thiết chỉ là phần lưng bốc lên khói trắng mà thôi, dường như không nhìn thấy một chút vết thương. Ngụy đội, có phải ngài sắp đặt sai lầm rồi? Chúng ta không phải nên giám sát xê trên đảo tất cả sóng âm sao? Ngược lại giám sát vùng trời sóng âm. Chiêm Thiên Long thẳng lắc đầu. Ngụy Trung Hiền lần nữa căn dặn. Mọi người nghe xong, đồng loạt nhìn về phía Chiêm Thiên Long. 30 giây về sau, hệ thống theo dõi khởi động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngụy bọn hắn không phải vừa tới xê đảo, làm sao có khả năng gặp được tập kích? Lão đại, nếu không, chúng ta dùng hỏa tiễn đạn a. Giờ phút này, trong đầu hắn trước tiên nghĩ tới một người. Ca, ta lập tức xuất phát, giết những thứ này phản đồ. Rất nhanh, mọi người triển khai rồi cảnh giới trạng thái. Nguyên lai, vì lý do an toàn, thùng thính hoàng kim thao thiết lúc, Trần Cương mệnh Phan Xuyên Phong hướng thao thiết thể nội rót vào liều lượng cao thôi miễn dược để phòng vận chuyển trên đường nhường thao thiết đào tẩu. Trần bác sĩ, chúng ta một lòng vì căn cứ bán mạng, có thể nhưng ngươi đem Long đội bọn hắn trở thành vật thí nghiệm, thực sự là cặn bã. Yên tâm đi, chờ chúng ta xử lý rồi thao thiết, nhất định sẽ giết trở lại căn cứ, lấy ngươi trên cổ đầu người. Ha ha, Ngụy Trung Hiền, chỉ bằng các ngươi có mấy người, còn muốn kiến càng ngày cây. Thực sự là người si nói mộng lời nói. Ngươi cho rằng, ta không có tính tới cục diện này. Hừ, các ngươi tất cả mọi người, muốn vì hôm nay lựa chọn, nỗ lực trả giá nặng nề. Chiêm Tiên Long dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Tiểu Đường, lão đại để ngươi làm gì, ngươi cứ duy trì như vậy là được rồi à. Lão đại, ta nghĩ tới cách Trần Cương nổi giận, nguyên bản định nhường ám vệ giết sạch bọn hắn, thế nhưng, suy nghĩ một lúc, cứ như vậy xử lý bọn hắn, cảm giác khá là đáng tiếc. Nhìn cái khác mấy cái đội viên rất không minh bạch, Ngụy Trung Hiền nói ra, nói thật cho các ngươi biết, có khả năng Trần bác sĩ đã đoán được chúng ta ý đồ, thế nhưng hắn còn để cho chúng ta vận chuyển thao thiết, điều này nói rõ cái gì? Nhìn thấy trong màn hình trắng cảnh, Trần Cương tức giận không thôi. Ngụy Trung Hiền lần nữa quan sát bốn phía một cái. Đúng, Trần bác sĩ Tiểu Long, ngươi đừng đội nóng này a. Mọi người ổn định lại tâm thần, cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Ngụy Trung Hiền trầm giọng nói ra, hỏa tiễn đạn cố nhiên không tồi, thế nhưng lỡ như nổ nát rồi lỗng sát, chúng ta không phải giúp thao thiết bận rộn. Đến lúc đó, thao thiết hết rồi trói buộc, giết chúng ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhanh, khởi động video thời gian thực truyền thâu hệ thống, ta phải lập tức nhìn thấy hiện trường. Ngụy Trung Hiền cười. Trần ca, ta người đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể vì xuất phát. Đối với Ngụy đội, hắn là ủng hộ vô điều kiện. Ngụy Trung Hiền, ngươi dám phản bội ta? Tất nhiên AK-47 không cách nào đánh xuyên thao thiết, hỏa tiễn đạn thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Giờ phút này, thao thiết nhận công kích, mà nó lại lâm vào trạng thái hôn mê, cùng dê đợi làm thịt không có khác nhau chút nào. Ta đi, ta quá ngu ngốc, chỉ muốn nổ chết thao thiết, thế nào không ngờ rằng có khả năng nổ nát lồng sắt đâu. Giờ khắc này, Ngụy Trung Hiền triệt để buông xuống ngày xưa không lưng ốn gối thái độ, thật sự là một lần đội trời đạp đất nam nhân. Giết chân bác sĩ Tiểu Đường, lập tức mở ra sóng âm giám sát nghi, giám sát C ở trên đảo không tất cả sóng âm, nhất là giọng máy bay trực thăng. Giết trở lại căn cứ. Chương 468, bắt trận đổ. Chương 468, bắt trận đổ. Chẳng qua, Hoàng Kim thao thiết đã đáp xuống C đảo, về phần mất liên lạc có phải, hắn cũng không quan tâm, hắn để ý nhất là thao thiết công kích số liệu. Thiếu chủ, trời không tuyệt đường người, ngài nhất định phải tỉnh lại. Ân, lão phu vô cùng lo lắng a. Thao thiết một đường ăn người, theo tốc độ này, có lẽ tiếp qua 10 ngày nửa tháng, người ta liên thủ, chỉ sợ không phải xuất sinh kia đối thủ. Cùng lúc đó, Đường Liên mang hai nghe, tập trung tinh thần nghe lén trên hải đảo trống không dị thường sóng âm. Giờ phút này, hai người không dám đi lại, sợ xúc động bắt quái trận, một khi bị nhốt trong trận, vì hai người bọn họ thực lực, có lẽ cả đời đi không ra ngoài. Hai người tìm một ở trên cao nhìn xuống chỗ, có thể một chút nhìn xuống tất cả thành lâu. Nghe ta mệnh lệnh, bắt đầu thoát câu. Đều do lão phu, lúc trước nếu không phải chủ quan, há có thể nhường tiểu xúc sinh này trở về từ có chết. Bây giờ đúc thành sai lầm lớn ha ha, võ thúc, đây không phải không sao sao. Ngài có đôi khi cẩn thận quá mức cửa thành, đẩy dài mấy chục mét đội ngũ, bọn nha dịch từng cái kiểm tra vào thành lao bách tính. Bàng lao đầu, vậy chúng ta bây giờ vào thành không? Rất tốt. Nhớ kỹ, vây mà không diệt, nhường thao thiết cùng bọn hắn thật tốt chơi một chơi. Thiếu chủ, chớ có đi lại ý của ngươi là, chúng ta có rồi càng nhiều thời gian thở dốc. Chỉ có nắm giữ một tay thực chiến số liệu, mới có thể tốt hơn ưu hóa đến tiếp sau phiên bản, ấp ra cường đại hơn thao thiết. Thiếu chủ, kỳ thực lao nô cho rằng này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Trần Cương nổi trận lôi đình. Cái gì? Nguyên điểm. Triệu Trường Dũng nhìn một lần lại một lần. Tốt, Linh Nhi muội muội. Triệu Trường Dũng một bước hướng phía trước, thấy không có động tĩnh, lại tiếp tục đi rồi ba bước. Bàng Long thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, hay là muộn một bước. Giang Chi Huyện, ngươi mau nói. Trần bác sĩ, không xong, Hoàng Kim thao thiết vừa mới mất đi liên hệ. Ta cũng không biết. Có thể là thao thiết thể nội định vị trang bị, nhận lấy nào đó tín hiệu cái nhiễu, tạm thời mất đi liên hệ dịp làng, chúng ta lên đường thôi. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đã không tại du thuyền lên. Bàng lão đầu, ngươi không có phát hiện, thao thiết tốc độ đây trước kia nhanh hơn. Triệu Trường Dũng mở ra hai mắt, nhìn chung quanh. Trần lão đệ, không bằng chúng ta trông coi cửa thành làm sao? Tranh thủ đem thao thiết cản ngoài cửa thành. Hà Võ nhìn kỹ một chút phụ cận mấy cây đại thụ. Còn lại 5 chiếc máy bay trực thăng người điều khiển lên tiếng đáp lại. Võ thúc, chúng ta đây là đến đâu rồi? Hà Võ nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Ưu đảo phương hướng, trầm giọng nói ra, cuối cùng có một ngày, chúng ta còn có thể trở về. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Mãi đến khi nước biển bao phủ hoàn toàn rồi lồng sắt, Ngụy Trung Hiền mới đem người trở về địa điểm xuất phát. Triệu Trường Dũng càng căng thẳng, cảnh giác quan sát bốn phía. Cái gì? Hải khiếu đột kích, du thuyền hết rồi. Võ thúc, kia. Yeah. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn chờ chết? Tốt, tốt, Bàng lão đầu, ngươi cũng đừng sám hối rồi. Có cái này thời gian rỗi, hay là nghĩ biện pháp đi. Trần ca, chúng ta còn có một khắc đồng hồ đã đến xê đảo. Mạnh tử, các ngươi nhanh đến rồi không? Còn tốt, đuổi tại trước thao thiết đầu. Triệu Trường Dũng trừng to mắt xem xét, quả nhiên là. Xa lạ. Không được. Nàng trấn thủ kết giới, tuyệt đối không thể rời khỏi. Lỡ như thao thiết xông phá kết giới, chính là một hồi tận thế đại nạn. Lập tức tra tìm nguyên nhân. Được thiếu chủ, ta. Chúng ta du thuyền bị hải khiếu lật ngược. Ha ha, ông trời mở mắt, để cho chúng ta đại nạn không chết. Hai người đi a, đi a, đi rồi khoái 20 phút. Thế nào, võ thúc? Có phải hay không có mai phục? Phịch một tiếng vang, nặng mấy trăm cân lồng sắt, thẳng đứng rơi vào trong nước biển, tại mặt biển nhấc lên to lớn bọt nước. Trần Cương bàn giao rồi vài câu về sau, vừa cúp điện thoại, lúc này Phan Xuyên Phong vẻ mặt nóng nảy chạy tới. Lỡ như đánh không thắng, nhường lao yêu bà đến giúp đỡ Diệp Thu không nghĩ lãng phí thời gian. Diệp công tử, giờ phút này lựa ra hai huynh đệ, nhất định còn núp trong Hắc Vân Sơn, mà Đông Minh Trấn là bọn hắn điểm dừng chân, nếu không, hạ quan cân đối Đông Minh Trấn, tuyên bố một cái treo thưởng lệnh truy nã. Có lẽ, chúng ta còn có thể bắt được hai người Diệp công tử, hạ quan nghĩ tới một cách. Thiếu chủ, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm Trần Thiên Thu lắc đầu. Thiếu chủ, lão nô sao cảm giác không thích hợp? Võ thúc, ngài cũng đừng an ủi ta. Ta thân chúng kịch độc, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Nhìn tới nơi này không đơn giản. Thiếu chủ, cần phải cẩn thận. Thiếu chủ, nhìn tới ông trời không thu chúng ta. Trời ơi, nho nhỏ một phá đảo, thế mà xuất hiện bắt quái trận. Thế thế, Hà Võ chỉ có thể theo sát phía sau. Trần lão đệ, thao thiết không thể so với chúng ta tiên tiến thành a. Triệu Trường Dũng mười phần khó hiểu, và làm chờ lấy, còn không bằng mạo hiểm một lần. Võ thúc, chúng ta cũng không thể chuyện gì thì không được a. Nơi đây hẳn không có mai phục. Nhưng mà, người có hay không phát hiện, chúng ta đi tới đi lui, hình như lại trở về rồi nguyên điểm. Võ thúc, lẽ nào nơi này bị cao nhân bày ra trận pháp? Tốt, ngươi lập tức phái người làm việc này. Chúng ta lập tức tiến về Đông Minh Trấn, tới một cái ôm cây lợi thỏ. Hắn quan sát một chút bắt trận đồ, mặc dù không mò ra trong đó quy luật, nhưng hắn vẫn là dự định thử một lần. Rất nhanh, Giang Thành gọi tới ba chiếc xe ngựa, một nhóm 20 người, mênh mông quần quận chạy tới Đông Minh Trấn. Triệu Trường Dũng chưa bao giờ là ngồi chờ chết người. A, Bàng Long Đầu, Đông Minh Trấn hẳn là xảy ra chuyện. Thiếu chủ, ngươi xem một chút cây đại thụ kia. Trong lúc vô tình, đã đến Đông Minh Trấn biên giới. Ha ha, thiếu chủ, Triệu Tử Cường nhất định phái người bốn phía đuổi giết chúng ta, mà chúng ta du thuyền bị lật ngược, như vậy truy giết người của chúng ta, nhất định cho là chúng ta mệnh tang biển cả. Ân. Do đó, thiếu chủ, chúng ta không thể chết, nếu không đến rồi âm tào địa phủ, làm sao đối mặt lao gia chủ? Thiếu chủ, ngươi nhìn nhìn lại, bằng vào chúng ta đứng yên nơi này làm trung tâm, lại nhìn chung quanh một chút kia tám cây đại thụ, có phải hay không có chút bắt quái trận ý vị? Triệu Trường Dũng ý thức được, hai người bọn họ gặp rủi ro đến rồi một tòa hoang đảo, ngăn cách đảo giữ. Triệu Trường Dũng chỉ là cười cười, lại đi rồi bốn bước. Bị nhốt hoang đảo, hay là chuyện tốt? Bàng Long vô cùng buồn bực, thì rất thu tâm. Giờ phút này, Triệu Trường Dũng ánh mắt kiên nghị. Hà Võ đỡ lấy thiếu chủ, đi về phía rừng cây chỗ sâu. Không đúng, ngươi không có phát hiện, những thứ này nha dịch chỉ kiểm tra vào thành người. Như thao thiết vào thành, này lại đã ăn mấy người rồi, trong thành tất nhiên đại loạn, ra khỏi thành nhiều người mới lạ. Trên đường đi, hai người chăm chú suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không phải hảo hảo. Ước chừng qua nửa giờ, Ngụy Trung Hiển cưỡi máy bay trực thăng, đến rồi Ly Xê đảo cách xa nhau 100 trong biển chỗ. Diệp Thu gật đầu một cái. Hắn ăn nói mạnh mẽ nói, "Võ thúc, ngài nói rất đúng, chúng ta không thể đổi phế, nhất định phải tỉnh lại hai người lẫn nhau."